Thằng nhóc cứng đầu, tại sao trở về lâu này? Lái xe có chút kinh ngạc hỏi. Nam tử theo trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, cho mình cũng điểm một cây, thuận miệng đáp, hôm nay kết thúc công việc, chụp xong. Lái xe nghe vậy, nhất thời hiểu ý, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hôm nay rất thuận nha, vừa mới qua giữa trưa, liền có thu hoạch, vận khí không tệ. Lái xe đem xe khởi động, chậm rãi chạy nhanh cách sân bay, đồng thời cười hỏi, chúng ta giữa trưa ăn chút cái gì? Ta đều đói. Nam tử sâu hít sâu một cái yên, phun ra một miệng lớn sương mù, ánh mắt sâu xa lại ai oán. Ăn cơm. Con ăn đánh giám à, ta đều sớm ăn no, này cẩu lương cho ta cho ăn đến, một ngụm tiếp một ngụm, căn bản dừng không được tới. Thật mẹ nó hương. Chương 155, Gia Yến. Tô Dật Dương tốc độ xe không hài lòng, hơn nữa con đường trôi chảy, trở về thời gian chỉ dùng nửa giờ liền quay về đến cha mẹ nhà. Khi dẫn Vân Uyển Nghi lúc về đến nhà, Tôn Chí Thành đã đến, đang ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Hải Đồng trò chuyện, Thẩm Chỉ Dung tại phòng bếp cắt hoa quả. Thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về, Tôn Chí Thành cùng Tô Hải Đồng trên mặt lộ ra nụ cười. Dật Dương, Uyển Nghi, các ngươi vợ chồng son đã về rồi. Tôn Chí Thành cười ha hả trêu ghẹo nói. Nghe được Tôn Chí Thành nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt đỏ lên, cười chào hỏi nói, bá phụ, Uyển Nghi lại tới nhìn ngài à? Nguyên bổn chính là vẻ mặt tươi cười Tô Hải Đồng, nghe vậy sau nhất thời nụ cười càng thịnh, liên tục nói tốt. Tô Dật Dương đem áo khoác cởi ra, thả y phục đồng thời, vừa cười vừa nói, lần trước ăn ngươi làm đồ ăn, cô gái nhỏ này ăn nữa ta làm, chung quy cảm thấy không có ngươi làm tốt ăn, còn độc miệng ta làm không có mỹ cảm, rất tưởng niệm ngươi làm đồ ăn à. Tô Hải Đông nghe được Tô Dật Dương nói, cười ha hả nói, Uyển Nghi thích ăn bá phụ làm đồ ăn, ngươi liền nhường A Dương mang ngươi tới đây, lúc nào thời gian tới đều được, muốn ăn cái gì sớm nói, bá phụ cũng có thể làm. Vân Uyển Nghi trắng non mềm trên mặt, hai đạo nhẹ nhàng má lún đồng tiền thủy trung hiện lộ lấy, nhìn lên tới bộ dáng thật là nhu thuận khả ái. Tại phòng bếp làm hoa quả Thẩm Chỉ Dung, nghe được trong phòng khách thanh âm, liền bưng chuẩn bị cho tốt mâm đựng trái cây, từ trong phòng bếp đi ra, cùng Vân Uyển Nghi gặp mặt, tự nhiên lại là một phen thân mật. Lần trước gặp mặt sau, ta liền trung quy thúc giục Ca Dương, nhường hắn ngàn vạn đừng bỏ qua ngươi, hắn còn xem như rất nghe lời. Bất quá lần này lúc sau, ta phải đổi lại thuốc phương diện, hẳn là nhường hắn nhanh chóng cưới ngươi về nhà mới phải. Thẩm Chỉ Dung vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, lặng lẽ ngắm mắt Tô Dật Dương, khuôn mặt càng hường hào, có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Đang tại ăn trái cây Tô Dật Dương, bị chính mình mẹ nói, đã giật mình, có chút dở khóc dở cười kêu một tiếng mẹ, đối với nàng chen lấn chớp mắt con người, để cho nàng khác gấp gáp như vậy. Bất quá lại bị chính mình mẹ trừng mắt ngược một cái, bày ra có rất ít biểu hạn khí chất. Bị mẹ trừng một cái, Tô Dật Dương cười mỉa một tiếng, không dám lại ra. Năm người ngồi lên trò chuyện hội, Tô Hải Đông mắt nhìn thời gian, liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Dật Dương, ngươi thiếu Kiệt ca hôm nay cũng ở Ma Đô, hắn nghe được ngươi hôm nay sinh nhật, không muốn tới đây cho ngươi khánh sinh, ta chối từ không được hắn, liền đáp ứng. Tôn Chí Thành mở miệng nói. Thiếu Kiệt ca. Tô Dật Dương hơi sững sờ, có chút chần chờ nói, có thể hay không không tốt lắm. Tôn Chí Thành vây vây tay, cười nói, không có việc gì, ngươi không dùng cùng ngươi thiếu Kiệt ca khách khí, hắn cái này người cứ như vậy, ngươi nhiều hơn nữa quen thuộc liền biết. Nghe được Tôn Chí Thành nói như thế, Tô Dật Dương liền cũng không có lại nghi ngờ. Bốn người lại ngồi chốc lát, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Tô Dật Dương lập tức đứng lên, vừa đi đi mở cửa, vừa cười nói, nhất định là Ngọc Nhi tỷ đến. Mở cửa, quả nhiên không ra Tô Dật Dương sở liệu, ngoài cửa đứng đấy chính là Bạch Ngọc Nhi. A Dương, sinh nhật vui vẻ a. Bạch Ngọc Nhi trong tay mang theo một cái túi nhỏ, tựa như hồ mị nhi trên mặt suýt đủ nụ cười. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi ôm hạ, tiếp nhận Bạch Ngọc Nhi trong tay lễ vật sau. Đem Bạch Ngọc Nhi lại đẩy đi ra, phất phất tay nói, được, lễ vật đưa đến là được, người liền quay về đi đi. Bạch Ngọc Nhi trên mặt nụ cười cứng đờ, khuôn mặt tươi cười nhất thời sầm xuống tới, dương nanh múa vuốt hướng về Tô Dật Dương đánh tới, cho Tô Dật Dương một hồi đánh. Đồng thời đối với ngồi ở trên ghế salon Thẩm Chỉ Dung làm nũng nói, sư nương, ngươi nhìn A Dương hắn lại khi dễ ta. Nhìn xem đùa giỡn hai người, Thẩm Chỉ Dung trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngọc Nhi tỷ, đừng đánh, bạn gái của ta còn ở đây. Cho chút mặt mũi. Tô Dật Dương cầu xin tha thứ nói. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, hướng về phòng khách nhìn lại, thấy được ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi, nhất thời không có nữa cùng Tô Dật Dương náo, nhưng cảm giác đến vẫn là không quá hả giận, lại truy hắn hai quyền, lúc này mới thu tay lại. Vị này liền là Uyển Nghi muội muội đi, quả thật như A Dương chỗ nói như vậy, là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Bạch Ngọc Nhi vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi cũng từ trên ghế salon đứng lên, cười nói, Ngọc Nhi tỷ quá khoa trương à, Ngọc Nhi tỷ mới thật sự là đại mỹ nữ. Hai nữ lẫn nhau khách sáo lấy, rất nhanh liền rất quen lên. Tô Dật Dương, Bạch Ngọc Nhi cùng Vân Uyển Nghi ba người không có đứng quá lâu, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Bạch Ngọc Nhi ngồi ở Thẩm Chỉ Dung bên người, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi cùng một chỗ. Tôn Chí Thành thấy Bạch Ngọc Nhi đem lễ vật giao cho Tô Dật Dương, vì vậy liền đem hắn mang đến lễ vật cũng lấy ra, đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương hiếu kỳ nhìn xem trong tay hai cái lễ vật, cũng không phải rất nặng. Trong này đều là cái gì a? Ta phá ra a. Tô Dật Dương cười nói. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, ý bảo hắn đem lễ vật phá ra. Tô Dật Dương trước phá chính là Bạch Ngọc Nhi lễ vật, đem xinh đẹp bao bên ngoài trang phá ra, bên trong lễ vật cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Là một bộ rất chiều kính dâm toàn thân toàn bộ màu đen, chợt nhìn có chút phổ thông, nhưng mà càng xem càng có cảm giác. Cái này kính dâm chính là lẹt thủ công hàng đặt theo yêu cầu bản, rất không dễ dàng mua được. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, một ngụm lên đường ra cái này kính mắt lai lịch cùng xuất xứ. Lẹt. Nghe được cái này nhãn hiệu, Tô Dật Dương có chút nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này nhãn hiệu. Thấy được Tô Dật Dương nghi hoặc ánh mắt, Vân Uyển Nghi ôn nhu giải thích nói. Lẹt chính là Nhật Bản nhãn hiệu, chủ yếu nghiệp vụ liền là thủ công hàng đặt theo yêu cầu kính mắt, toàn cầu chỉ vẹn vẹn có 7 ra cửa hàng, mua đeo mắt kiếng cũng không tiện nghi, trong vòng rất nhiều minh tinh đều tại dùng lẹt cái này nhãn hiệu kính dâm. Nghe xong Vân Uyển Nghi giải thích, Tô Dật Dương hiểu chút ít, Bạch Ngọc Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vẫn là Uyển Nghi biết hàng, đây là ta nắm bằng hữu đặc biệt cho ngươi theo Nhật Bản mang về, ngươi bây giờ cũng là trong vòng địa vị không thấp minh tinh, kính dâm mang quá kém, khó tránh khỏi sẽ cho người khinh thường. Bạch Ngọc Nhi vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười cười, cảm ơn Ngọc Nhi tỷ. Nói xong, Tô Dật Dương lại đem Tôn Chí Thành lễ vật mở ra, bên trong là một đôi hạn lượng khoản giày chơi bóng, nhìn lên tới rất gốc. Những lễ vật này, từng cái đều rất quý, nhưng mà cái nào cũng không có vượt qua vạn nguyên. Đây là Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung định ra quy củ, tặng qua có thể, lễ vật không cho phép vượt qua vạn nguyên. Sớm mấy năm, theo Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi sự nghiệp phong sinh thủy khởi, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Tặng quà cũng càng ngày càng quý. Cuối cùng hai người định ra cái quy củ, tặng quà không cho phép vượt qua một vạn nguyên, vượt qua một vạn nguyên lễ vật kiên quyết không thu. Tô Dật Dương đem kính dâm cùng giày chơi bóng đều thử xuống, đều phi thường phù hợp. Vân Uyển Nghi thấy Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đều tặng quà, liền nàng còn không có đưa, nhất thời có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ Tô Dật Dương suy nghĩ nhiều, vì vậy tại Tô Dật Dương bên thai thấp giọng nói, ta cũng có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, nhưng mà ta nghĩ chậm chút cho ngươi thêm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Chương 156, hứa nguyện. Vân Uyển Nghi chỗ lo lắng tiểu tâm tư, một cái liền bị Tô Dật Dương xem thấu, không khỏi nhịn không được cười lên. Vươn tay, tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ thượng xoa xoa, nói khẽ, ngươi có đúng hay không chuẩn bị lễ vật cũng không trọng yếu, hôm nay ngươi có thể bồi ta sinh nhật, với ta mà nói, cũng đã là tốt nhất lễ vật. Còn nữa nói, đi qua lần trước lễ vật sự kiện, ta còn thật không quá dám thu ngươi tặng quà, quá dọa người. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia vẻ mặt hơi sợ biểu tình, Vân Uyển Nghi che miệng vui lên, giận cười nói, ta tặng quà cho ngươi có như vậy dọa người nha, cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú. Đây là ngươi lần đầu tiên sinh nhật, ta làm sao có thể biết không định lễ vật, bất quá lần này ngươi đảo không cần lo lắng, lễ vật không có mắt như vậy à. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương có chút hồ nghi hỏi, thật sao? Thật không quý. Vân Uyển Nghi chần chờ một cái, nói quanh co nói, lễ vật này giá trị không tốt lắm định nghĩa à. Ban đêm ngươi liền biết. Tô Dật Dương nghi hoặc nhìn xem Vân Uyển Nghi, nhưng thấy Vân Uyển Nghi không nguyện ý nhiều lời, nghĩ muốn bảo trì thần bí, hắn cũng liền không có lại hỏi tới, bảo trì chút ít cảm giác thần bí ngược lại không tệ. Năm người ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu lấy, rất nhanh trong phòng bếp bắt đầu lần lượt bay tới từng trận mùi thơm, Tô Hải Đông bắt đầu hướng trên bàn ăn bưng thức ăn. Không có lại nói chuyện phiếm, tất cả mọi người chuyển động lên, Thậm Chí Dung cùng Vân Uyển Nghi cùng với Bạch Ngọc Nhi bắt đầu bày biện bắt đũa. Mà Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành chính là đem cái ghế đem đến trước bàn. Rất nhanh, khi cuối cùng một đạo đồ ăn lên bàn sau, mọi người vây quanh bàn vuông ngồi thành một vòng. Bàn không lớn, 6 người ngồi cùng một chỗ vừa vặn, cũng không chen chúc, lại không lộ vẻ trống trải, như vậy hiển lộ rất náo nhiệt, rất có gia hiến bầu không khí. Bàn chính giữa để đó một khối bánh ngọt, xung quanh bày đầy thức ăn, bầu không khí nhất thời liền có. Vân Uyển Nghi cười hì hì cho Tô Dật Dương mang lên sinh nhật cái mũ, sau đó mọi người đem ngọn nến nhen nhóm. Một chỗ hát sinh nhật ca, cho Tô Dật Dương khánh sinh. Đang lúc mọi người sinh nhật ca hạ, Tô Dật Dương chắp tay trước ngực, đối với ngọn nến cho phép cái mong ước, sau đó dùng sức thổi giọng nói, đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Đơn giản nghi thức sau đó, mọi người bắt đầu ăn cơm, hôm nay người đến như vậy toàn bộ, Tô Hải Đông thật cao hứng, đặc biệt mở trên bình thật là đỏ tiểu, lấy làm ăn mừng. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, ăn hai phần, thần thần bí bí hỏi, A Dương, ngươi vừa rồi cho phép cái gì sinh nhật nguyện vọng A? Đang tại gặm sườn xào chua ngọt Tô Dật Dương, nhìn xem Vân Uyển Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ biểu tình, khẽ cười một tiếng, sinh nhật nguyện vọng không thể nói ra được, nói ra cũng không linh A. Vân Uyển Nghi nghe vậy, A một tiếng, lẽ lưỡi, xinh đẹp khả ái vô cùng. Sáu người ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm, bầu không khí thật tốt, rất là hòa hợp. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành, đối với Tô Hải Đông cùng Bạch Ngọc Nhi mà nói, liền tương đương với nửa đứa con trai cùng nửa cái nữ nhi, đối với Tô Dật Dương mà nói, vậy là tốt rồi tựa như ca ca tỷ tỷ giống nhau. Mà Vân Uyển Nghi, chính là Tô Dật Dương bạn gái, là hắn nghĩ muốn dắt tay đi qua cả đời nữ nhân, đối với cái gia đình này đồng dạng rất trọng yếu. Bữa cơm này ăn thật lâu, ăn gần nửa giờ trái phải, cuối cùng dừng lại còn là bởi vì Tô Dật Dương nên đi, bằng không còn có thể lại tán gẫu thật lâu. Uyển Nghi cùng ta đi đi, Tôn ca cùng Ngọc Nhi tỷ hai người các ngươi ở nhà đợi, chúng ta cái kia mặt xong việc liên hệ các ngươi. Tô Dật Dương nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, thoáng trèo lông mày nói, ngươi nhường Uyển Nghi để ở nhà chứ, như thế nào? Còn sợ chúng ta khi dễ ngươi Uyển Nhi a? Nghe được Thẩm Mẫu thoáng trêu chọc nói, Vân Uyển Nghi trắng non gương mặt dạng mây đỏ bay tán loạn, cả người có chút thẹn thùng, mà Tô Dật Dương chính là có chút dở khóc dở cười. Mẹ, Uyển Nghi chính là bạn gái của ta. Hắn tham gia sinh nhật của ta sẽ cùng hội chúc mừng hợp tình hợp lý, nếu như nàng không có tới, không chừng những ký giả kêu biết viết như thế nào chúng ta đây, có thể sẽ nói chúng ta chính là hợp đồng tình lữ, hoặc là còn nói chúng ta cảm tình tan vỡ, sẽ không đầu dẫn xuất rất nhiều chuyện. Tô Dật Dương giải thích nói. Chuyện của tôi VN. Cái này là một mặt, một phương diện khác, Tô Dật Dương cũng là sợ Vân Uyển Nghi ở nhà sẽ có chút ít lung túng. Đợi chút nữa Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi nhất định sẽ cùng cha mẹ nói chút ít qua lại sự tình. Không có bản thân tại bên người nàng, nàng nhiều ít sẽ có chút ít không được tự nhiên, cho nên Tô Dật Dương mới quyết định mang nàng mang đi. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng liền không nói thêm cái gì, dặn dò một tiếng, để cho hai người đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi xuống lầu, công ty phái tới xe thương vụ đã sớm dừng ở dưới lầu chờ đợi đã lâu. Hai người lên xe sau, xe thẳng đến lần này tầm nhìn chạy tới. Ước chừng 10 chừng 5 phút. Xe dừng ở một nhà ở vào bên ngoài bãi Hilton khách sạn trước cửa. Theo trong xe đi ra, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng, khí phái xa hoa Hilton khách sạn, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nói, lẽ nào lần này tiệc ăn mừng cùng sinh nhật lại ở chỗ này cử hành. Công ty hạ vốn gốc. Triệu Anh Hoa nghe được Tô Dật Dương nói, không khỏi có chút mỉm cười. Công ty chúng ta tốt xấu chính là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong, làm cái tiệc ăn mừng tự nhiên không có khả năng như vậy keo kiệt, tình cảnh bề ngoài nhất định phải có. Thói quen là được rồi. Triệu Anh Hoa đáp. Mọi người vừa nói, một bên hướng về Hữu Tần trong quán rượu đi đến, Miêu Hiểu Hiểu đi ở đằng trước, treo một thân phận nhãn hiệu dẫn đường. Triệu Anh Hoa không có đem Tô Dật Dương trực tiếp lĩnh đi hiện trường, huống hồ khoảng cách tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu, còn hơi hơi có một đoạn thời gian, mà là trực tiếp đem hai người dẫn lên lầu một gian phòng. Dật Dương, Huyền Nghi, hai người các ngươi lễ phục đã chuẩn bị cho tốt, thay xong sau ta khiến người ta cho các ngươi lượng hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Làm phía dưới loại, rốt cuộc sau đó sẽ có phóng viên tới, nhất định sẽ chụp ảnh. Triệu Anh Hoa đối với hai người nói, hết thảy đều bị nàng an bài ngay ngắn rõ ràng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gật gật đầu, biểu thị minh bạch, cầm lên lễ phục sau, không hẹn mà cùng hướng về phòng ngủ đi đến, nghĩ muốn thay quần áo. Hai người đi tới cửa, đồng thời dừng bước lại. Như thế nào? Muốn cùng ta một chỗ thay quần áo nha? Ta không ngại a. Tô Dật Dương khỏe miệng khơi mào quét một cái cười xấu xa, cười hì hì nói. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp thổi Tô Dật Dương một cái, tức giận nói, ta để ý. A, ngươi trước thay quần áo đi, sau đó để cho bọn họ trước cho ngươi trang điểm, nữ hải tử tương đối chậm. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, liền vào đi thay quần áo đi, Tô Dật Dương chính là đứng chờ ở cửa. Triệu tỷ, lần này công ty mời bao nhiêu người đến đây a? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Loay hoay điện thoại Triệu Anh Hoa, nghe vậy sau đáp, mời 150 tên fan, mời 20 vị phóng viên. Cũng không có thiếu công ty cao tầng lãnh đạo cũng đều kể hết dự họp, còn có loạn thất bát tao nhân viên, ban đêm người tới mấy chắc có lẽ không ít. Tô Dật Dương nội tâm bên trong thoáng có chút phổ, gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, im lặng cùng chờ đợi. Chương 157, Thử Kim album. Muộn 6 giờ, Hiệu Tần khách sạn Yến Tân phòng dần dần náo nhiệt lên. Trẻ có già có trang phục lộng lẫy dự họp, cũng có ăn mặc tùy ý, mỗi người thân phận đều không quá tương đồng. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi. Đúng giờ xuất hiện ở Yến Tân phòng, hai người đều là trang phục lộng lẫy dự họp, nam tuấn nữ đẹp, hai người xuất hiện ở Yến Tân cửa phòng khẩu, nhất thời dẫn tới đông đảo phóng viên cạnh hỗ trợ chụp ảnh. Tia sáng huỳnh quang đèn phảng phất hợp thành quang thác nước, hai người mặt mang nụ cười, dọn xong tư thế cho đông đảo phóng viên chụp ảnh, ước chừng 20 giây sau, hiện trường bảo an nhân viên tiến lên, đem phóng viên sơ tán, đem hai người hộ tống đến trên đài. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đồng thời lộ diện, nhất thời dẫn tới hiện trường đông đảo fan tiếng thét, khoảng cách gần như vậy thấy được chính mình thần tượng, đều cực kỳ kích động. Đối mặt đám fans hâm mộ tiếng hô, Tô Dật Dương mỉm cười phất phất tay, cùng các nàng lẫn nhau hô ứng. Trên đài có lây không ít tinh quang giải trí lãnh đạo, Tô Dật Dương theo thứ tự nắm tay, biểu hiện rất là khiêm tốn. Người chủ trì duy trì hạ hiện trường trật tự, sau đó chính thức bắt đầu hôm nay hội chúc mừng. Bởi vì là hội chúc mừng cùng sinh nhật biết, cho nên hiện trường không có khiến cho rất nghiêm túc, hiện trường bầu không khí rất sung sướng, trói buộc cảm giác rất thấp. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, hết hạn đến nay, Tô Dật Dương đầu trương đồng tên album lượng tiêu thụ vâng. 6.890.000 trương. Tô Dật Dương liên tiếp đánh vỡ hoa ngữ giới âm nhạc gần 10 năm nhiều hạng kỷ lục, chính là thế kỷ mới đến nay vị trí đầu não đầu trương album đơn ngày phá kim đĩa nhạc thành tích ca sĩ, chính là vị trí đầu não đầu trương album trùng quy lượng tiêu thụ phá tử kim đĩa nhạc thành tích ca sĩ, chính là đầu trương vị trí đầu não. Người chủ trì liên tiếp ý nghĩ rất nhiều bị Tô Dật Dương đánh vỡ ghi chép, trọn vẹn ý nghĩ mấy phút lâu, có thể thấy Tô Dật Dương cái này trương album thành tích đến cỡ nào nghịch thiên. Cho dù là ném đi đầu trương album tiền tố, Tô Dật Dương cái này trương album thành tích cũng đủ dùng đứng vào hoa ngữ giới âm nhạc con số đĩa nhạc lượng tiêu thụ bảng phía trước 20. Liên là Tô Dật Dương chính mình nghe đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá mãnh liệt. Hiện tại cho mời tinh quang giải trí phó tổng giám đốc Lâm Hải Sinh tiên sinh vì Tô Dật Dương khánh công. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Hải Sinh theo đài bên cạnh chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hai cái nhân viên công tác, hai người trong tay kéo lấy một cái xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ phía trên bảy biện để đó một khối to lớn băng điêu. Băng điêu phía trên hiện ra chính là 6.890.000 ả dập con số, con số bị tạo hình rồng bay phượng múa, nhìn lên tới vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Lâm Hải Sinh đi ở đằng trước, lượng tóc mai có chút hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn, nhưng mà làn da rất tốt, đeo cái tơ vàng hệ thống kính mắt, đang mặc thẳng âu phục màu đen, cả người có loại rất nho nhã khí chất, trên người khí chàng rất cường, nhưng mà rất nội liễm. Đây là Tô Dật Dương lần thứ hai nhìn thấy Lâm Hải Sinh, lần đầu tiên là ở công ty họp hàng năm thượng, nhưng lần đó vẹn vẹn chỉ là sơ giao, khi đó Tô Dật Dương còn chưa đủ để lấy lệnh Lâm Hải Sinh nhìn thẳng vào. Lâm Hải Sinh đi đến Tô Dật Dương phía trước, mặt mang lấy nụ cười, cùng hắn nắm chặt tay, trên mặt mang cực kỳ thân thiện nụ cười. Tô Dật Dương, ngươi rất tốt, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tích, còn có thể không tiêu không nóng nảy, tương lai tinh đổ rộng lớn a, ta rất chờ mong ngươi tương lai phát triển. Nắm tay thời điểm, Lâm Hải Sinh cười ha hả nói, trong ngôn ngữ đối Tô Dật Dương rất là tán thưởng. Tô Dật Dương thân thể nhẹ nhàng cong cong, khiêm tốn nói, Lâm Tổng khen nhầm, ta còn có rất nhiều không đủ chỗ, nhờ có công ty dẫn dắt cùng bao dung, lúc này mới có thể có ta thành tựu ngày hôm nay, nếu như không có công ty bồi dưỡng, cũng sẽ không có ta hôm nay huy hoàng. Lâm Hải Sinh nghe được Tô Dật Dương nói, trong mắt thưởng thức nồng hậu dày đặc rất nhiều, trên mặt nụ cười cũng càng thêm chân thật chút ít. Khiêm tốn. Vô luận tại nơi nào cái ngành sản xuất, vô luận đứng ở cái gì cao độ, đều là nhất định phải có. Tuy tung mới lăng kinh người, thời gian lâu dài, liền dễ dàng trở nên coi trời bằng vùng, tự cao tự đại, cuối cùng lâu dài không. Chỉ có khiêm tốn, mới có thể để cho người làm đến nơi đến chốn, làm gì chắc đó không ngừng tiến bộ, cũng càng dễ dàng bị người bên cạnh tiếp nhận. Nắng gắt mặc dù quang, gần người nhất định bị thương. Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh không có quá nhiều nói chuyện với nhau, hai người đi đến băng điêu phía trước. Nhân viên công tác đưa cho hai người mỗi người một cái búa nhỏ. Đến đây đi, để ta cộng đồng chúc mừng, cầu chúc Tô Dật Dương ngày mai càng thêm sáng lạ, tương lai tinh đồ, càng thêm bằng phẳng. Lâm Hải Sinh cao giọng nói. Nói xong, Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh đồng thời vây vây tay chung búa nhỏ, phía trước băng điêu bị hai người một búa đập nát. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Cùng lúc đó, đứng ở xung quanh nhân viên công tác, nhao nhao kéo vang trong tay pháo hoa ống, đầy trời giải lụa màu bỏ ra. Hiện trường trở nên phá lệ vui mừng. Nguyên bản Tô Dật Dương cho rằng khánh công phân đoạn như vậy chấm dứt, muốn đi vào đến khánh sinh phân đoạn lúc, lại phát hiện khánh công phân đoạn cũng không có như vậy chấm dứt. Lâm Hải Sinh phất phất tay, một vị thân mặc sườn xám lễ nghi tiểu tỷ, bưng một cái mặt che vải đỏ khay, từ hậu trường chậm rãi đi đến Lâm Hải Sinh bên người. Thấy được Tô Dật Dương nghi hoặc biểu tình, Lâm Hải Sinh cười cười, đem khay thượng vải đỏ chậm rãi bóc tới, đem bên trong đồ vật cầm lên. Vải đỏ phía dưới đang đắp đồ vật. Chính là một cái tựa như thực thể album đĩa nhạc mô hình, toàn thân tử sắc, phía trên tạo hình phi thường tỉ mỉ, liền tựa như thật sự là một chương album đĩa nhạc. Tại mô hình vị trí hẻo lánh còn điêu khắc lấy Tô Dật Dương danh tự, cùng với cái này chương album danh tự cùng thành tích, trừ đó ra, còn có rất nhiều ngũ thải bảo thạch tô điểm tại đây chương đĩa nhạc mô hình phía trên, chế tác tinh mỹ, vẹn vẹn nhìn xem liền cực kỳ mỹ cảm. Tô Dật Dương, đây là công ty đặc biệt vì ngươi chế tạo tử kim album, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, lại chế tốt tích. Lâm Hải Sinh đưa trong tay đồ vật rất trịnh trọng đưa cho Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Tô Dật Dương có chút tỉnh tiếp nhận Lâm Hải Sinh trong tay tử kim album, tuy rằng không rõ lắm trong tay đồ vật giá trị bao nhiêu, nhưng vẫn là trước tiên biểu thị chính mình cảm tạ. Dưới đài đông đảo các phóng viên cùng hiện trường rất nhiều trong vòng người, thấy được Tô Dật Dương trong tay tử kim album, trong mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tinh Quang Giải Trí vậy mà vì Tô Dật Dương chế tạo tử kim album, bất quá cũng là, có thể lấy được tốt như vậy thành tích, lại là tân nhân, tiềm lực vô hạn, đáng Tinh Quang Giải Trí đại lực lôi kéo đầu tư. Tử kim album A, do tím phỉ thúy với tư cách là cối, phụ lấy đặc biệt bảo thạch cùng kim loại hiếm chế tạo mà thành, đoán chừng tối thiểu đến 3-40 vạn mới có thể xuống tới, thực tế giá trị cùng kỷ niệm giá trị đều cực cao. Giá trị là rất cao, nhưng mà ngươi cũng không nghĩ Tô Dật Dương lần này vì Tinh Quang Giải Trí kiếm lời bao nhiêu tiền, trọn vẹn mấy 10 triệu thu nhập, lấy ra mấy trăm ngàn tới thu mua hạ nhân tâm, lại được coi là cái gì đâu này. Tử kim album A, vô số ca sĩ tha thiết ước mơ vinh quang, lại bị Tô Dật Dương cái này xuất đạo không vừa lòng một năm người đạt được, thật sự là quá lợi hại, nói là chuyển kỳ cũng không quá đáng. Chuyển của tôi. VN. Chương 158, Khánh Sinh. Đứng ở trên đài Tô Dật Dương, nghe xung quanh tiếng nghị luận, mơ hồ minh bạch cái này chương album ý nghĩa cùng giá trị. Lâm Hải Sinh đưa tặng hết tử kim album sau, lại cùng Tô Dật Dương đơn giản hàn huyên hai câu, liền từ trên vũ đài đi xuống đi. Khánh Công phân đoạn đến đây là kết thúc, ngay sau đó chính là Khánh Sinh phân đoạn. Phanh. Trong lúc bất chợt, toàn bộ yến hội sảnh đèn tắt xuống tới. Ngay tại Tô Dật Dương kinh ngạc thời điểm, theo hắn phía sau đột nhiên truyền đến một hồi ánh sáng nhạc, hơn nữa cùng với từng trận sinh nhật ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Bốn người fan phụ giúp cái xe đẩy nhỏ chậm rãi đi tới, xe đẩy nhỏ phía trên bày biện để đó một cái ba tầng cao lớn bánh ngọt. Bánh ngọt tạo hình rất khác biệt, đỉnh đứng đấy một cái mini chocolate tiểu nhân đeo kim sắc vương miện, khuôn mặt cùng Tô Dật Dương có 7 phần tương tự. Tại tầng thứ 2 chính là cắm hai cái con số ngọn nến, một cái 2, một cái 6, có nghĩa là Tô Dật Dương 26 tuổi sinh nhật. Tại bánh ngọt đẩy ra thời điểm, Tô Dật Dương sau lưng đông đảo fan, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt ánh huỳnh quang nhãn hiệu lấy ra. Chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ, ánh sáng mặt trời vĩnh viễn bầu bạn. Ánh sáng mặt trời, chính là Tô Dật Dương fan nít nạm, theo Tô Dật Dương xuất đạo liền bắt đầu truyền lưu, đến bây giờ bị Tô Dật Dương đông đảo fan tiếp nhận. Bánh ngọt đẩy tới Tô Dật Dương phía trước lúc, phía sau lớn màn ảnh cũng tùy theo sáng lên. Một tấm hình theo màn ảnh lớn bên trên hiện ra, tấm hình kia chính là Tô Dật Dương lần đầu tiên bước lên mộng tưởng thanh âm sân khấu thời gian tấm ảnh. Ăn mặc một thân áo sơ mi trắng, bộ dáng sạch sẽ tươi mát. Tại tấm ảnh bên cạnh, một nhóm xinh đẹp chữ viết tùy theo hiện hiện. Lần đầu tiên gặp nhau, ngươi thanh âm ôn nhu cùng tuấn lãng khuôn mặt, để ta sản sinh hiếu kỳ. Tấm ảnh cùng chữ viết ngắn ngủi dừng lại 3 giây, chậm rãi biến mất. Tờ thứ 2 ảnh chụp hiện hiện, đoạn thứ 2 chữ cũng hiện lộ ra. Lần thứ 2 gặp lại, ngươi. Từng tấm hình, một nhóm đi tựa như nhật ký một loại thổ lộ hết, nhường Tô Dật Dương đã cảm khái lại cảm động. Xem lúc ban đầu thời gian, rõ ràng không quá nữa. Nhiều năm, nhưng mà Tô Dật Dương lại cảm giác tựa như qua thật lâu. Cuối cùng một tấm hình, định dạng tại vừa vặn Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh cầm lấy búa nhỏ gõ băng điều thời khắc. Hình ảnh chậm rãi biến mất, màn hình đêm đen đi, ước chừng 5 giây sau, màn hình lần nữa sáng lên. Yến Kinh Phan Hậu Viên Hội toàn thể thành viên, chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ. Trong video, hơn ngàn người ăn mặc chỉnh tề trang phục, tại hàng chụp máy hạ vung vẩy lấy tay mình, cao giọng hô. Hình ảnh lần nữa lóe lên. Video hoán đổi. Mado Phan Hậu Viên Hội toàn thể thành viên, chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ. Yến Kinh, Mado, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh. Từng chương một khuôn mặt tươi cười, trên mặt tràn đầy sáng lạ nụ cười, nhiều tiếng phát ra từ nội tâm la lên, nhường Tô Dật Dương nội tâm bên trong lớn nhận xúc động. Cảm động, trong lòng lan tràn, con mắt có chút từng đỏ. Phía trước tấm ảnh, còn có cuối cùng video, tổng cộng đi qua hơn 10 phút. Khi Yến Tân phòng đèn một lần nữa sáng lên, Tô Dật Dương vội vàng quay đầu đi, lau lau chính mình khỏe mắt. Dương ca, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này, hiện trường fan đột nhiên đứng dậy, cấp cho các nàng chân thành chúc phúc. Cuối cùng cái này âm thanh chúc phúc, đánh bại Tô Dật Dương nội tâm cuối cùng một cây phòng tuyến, nước mắt phút chốc chảy xuống, thật bị cảm động đến. Tất cả mọi người đều là bèo nước gặp nhau, bởi vì âm nhạc, bởi vì hắn Tô Dật Dương, mọi người hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh đại gia đình. Vì hắn làm nhiều như vậy, nhân tâm đều là thịt lớn lên, há có thể không chịu xúc động. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Tô Dật Dương đối với hiện trường 100 nhiều tên fan, thật sâu cúi không người, thanh âm không gì sánh được chân thành. Dương ca, cố gắng lên. Dương Dương, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Dương Dương, sinh nhật vui vẻ. Hiện trường cảm tình nồng nặc, rất nhiều fan nữ thấy Tô Dật Dương hồng hồng hốc mắt, cũng đều không có khống chế được chính mình tình cảm, chảy nước mắt reo hò. Người chủ trì thấy thế, đúng lúc đứng ra, duy trì lấy hiện trường trật tự, để tránh tại hiện trường không khống chế được. Dương ca, ngươi cùng mọi người nói hai câu nói đi. Người chủ trì nhẹ giọng nói ra. Tô Dật Dương gật gật đầu, cầm lên mịt rồ phổn chuẩn bị mở miệng. Thấy Tô Dật Dương muốn mở miệng nói chuyện, đám fans hâm mộ nhau nhau hư thành, rất nhanh liền an tĩnh lại. Mọi người thường nói, 18 tuổi chính là nhân sinh bắt đầu, chính là nhân sinh mới cất điểm. Nhưng đối với ta mà nói, ta lại cảm thấy 25 tuổi là ta nhân sinh mới cất điểm. Tại 25 tuổi một năm nay chung, ta lâm vào qua khó chịu nhất, nhất tuyệt vọng khốn cảnh, cũng trải qua phong quang nhất, chói mắt nhất thời khắc. Tại ngày 15 tháng 9 năm 2015 số bước lên mộng tưởng thanh âm sân khấu, nguyên bản ta chỉ là đem cái kia sân khấu, trở thành là ta giải sầu địa phương. Ai ngờ lại mở ra ta một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Tại cái đó trên vũ đài, ta thu hoạch tân hữu nghị cùng tình yêu, còn thu hoạch vô số chú ý ta, chịu đựng ta fan, ta thu hoạch rất nhiều. Tô Dật Dương thanh âm không đổi không chậm, mang theo nhàn nhạt từ tính, thanh âm không gì sánh được chân thành, nói đều là hắn lời thật lòng. Dưới đài fan, đều an tĩnh nghe Tô Dật Dương thổ lộ hết, Vân Uyển Nghi ngồi ở dưới đài, nâng tinh xảo cái cằm, lặng lặng nhìn xem Tô Dật Dương, trong mắt có chút hồi ức sắc hiện lên. Đón lấy đi xuống thời gian, ta chính thức bước vào ngành giải trí, mỗi ngày công tác rất nặng nề thậm chí là có chút buồn tẻ. Mỗi khi ta tâm tình không tốt thời điểm, ta liền biết đi phi tấn blog phía dưới, bay vùn vụt đám fans hâm mộ bình luận, nhìn xem các ngươi ở phía dưới cái cọ giải trí, ta đã cảm thấy hết thảy phiền não cũng không có. Ta ca ca tỷ tỷ đều từng không chỉ một lần nói qua, fan mới là một mình tinh lớn nhất vô liếng, chỉ cần có bọn họ, dù cho ngươi hai bàn tay trắng, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi đông sơn tái khởi, thời gian lâu dài. Bọn họ tựa như người nhà ngươi, sẽ trở thành ngươi sinh mệnh bên trong không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Mới đầu ta còn có chút không quá lý giải, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, ta càng lý giải bọn họ chỗ nói hàng nghĩa, các ngươi chính là ta người nhà. Tô Dật Dương nói đến đây, có chút tạm ngưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chúng ta tương lai đường, còn rất dài, ta hy vọng tại 10 năm sau, 20 năm sau thậm chí càng nhiều năm sau, chúng ta như trước có thể làm bạn cùng một chỗ. Cảm ơn mọi người, ta yêu các ngươi. Tô Dật Dương nói xong, lần nữa sâu không người bái thật sâu. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếp tục không ngừng, liên miên không dứt. Đợi hiện trường bình tĩnh trở lại sau, Tô Dật Dương đem fan đều mời đến trên đài, tự mình làm mỗi một vị đi đến hiện trường fan cắt bánh ngọt. May mắn bánh ngọt thật lớn, miễn cưỡng đủ fan phân. Cuối cùng, mọi người đứng ở trên vũ đài, tập thể chụp ảnh chung. Hội chúc mừng cùng sinh nhật biết tiến hành đến cái này, liền xem như chính thức chấm dứt. Rất nhiều fan cùng tình quang giải trí lãnh đạo bắt đầu rời rạp hát. Tô Dật Dương không có lập tức rời đi, một mực lưu lại đến cuối cùng, gần như không có còn mấy cá nhân thời điểm, hắn mới rời đi. Hai người trở lại trên lầu, đổi thân y phục hàng ngày sau, liên hệ Tôn Chí Thành, hỏi thăm đến địa chỉ sau, nhường Triệu Anh Hoa phái người lái xe đưa bọn họ đi qua. Chương 159, Kỳ quán 3. Ma Đô, Phục Hưng đường cái. Ban ngày nơi này chính là một cái bình thường đường dành riêng cho người đi bộ, chưa có người đến. Nhưng mà đến tối, nơi này liền biết trở nên phá lệ náo nhiệt. Nơi này, liền là Ma Đô rất nổi danh quán ba một cái chợ, toàn bộ con đường trải rộng tất cả lớn nhỏ quán ba quán ăn đêm, có xa hoa giá cao, cũng có điệu thấp phổ thông, có táo đi cũng có yên tĩnh đi, có thể thỏa mãn các loại người nhu cầu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dựa theo Tôn Chí Thành cho địa chỉ, đi đến một nhà tên là Kỳ quán ba trước cửa. Hai người ngồi ở trong xe, Tô Dật Dương lấy điện thoại di động ra, cho Tôn Chí Thành phát điều tin tức. Ước chừng 5 phút. Đeo mũ lưỡi trai Tôn Chí Thành, theo Kỳ quán ba chung đi ra, đứng ở cửa nhìn quanh. Tô Dật Dương thấy được Tôn Chí Thành, vỗ vô bên người Vân Uyển Nghi, hai người theo trong xe đi ra. Tôn ca, như thế nào tâm tư tới quán ba? Tô Dật Dương cười hỏi. Tôn Chí Thành thấy được hai người, cười cười, ngươi thiếu Kiệt ca đề nghị đến náo nhiệt náo nhiệt. Nhà này quán ba là hắn bằng hữu mở, bên trong có chuyên môn bao sương, tính an toàn vô cùng tốt, liền coi như là bị người phát hiện, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tô Dật Dương lông mày trao lên, tại Phục Hưng trên đường cái mở một nhà như vậy lớn quán bar, Lâm Thiếu Kiệt vị bằng hữu kia thực lực nhưng không thể khinh thường nha. Vân Uyển Nghi nghe được Tôn Chí Thành nói, trên mặt đẹp hiện lên quét một cái giận dào, nàng đã lớn như vậy còn chưa bao giờ đã tới quán ba đâu này, đây còn là nàng lần đầu tiên tới, không khỏi có chút tiểu hưng phấn. Ba người cười nói, bước vào kỳ quán ba chung. Nhà này kỳ quán ba thiết kế rất đặc biệt, cửa chính bị ngụy trang thành một chiếc điện thoại đỉnh, bên trong con đường rất là sâu thẳm, đi 20 mấy mét sau, chuyển cái ngoặt sau, tầm mắt nhất thời rộng rãi lên. Quán ba hiện lên vòng tròn kết cấu, một tầng chính là khách vãng lai cố định phương, nhân số nhiều nhất, phóng tầm mắt nhìn lại, đại đa số đều là người trẻ tuổi, trong đó không thiếu rất nhiều dáng người nóng bỏng xinh đẹp nữ hài. Sân khấu cũng ở một tầng, sân khấu rất lớn, phía trên lúc này có chi ban nhạc đang tại biểu diễn, hiện trường bầu không khí thật tốt. Mà tầng 2, chính là ghế sofa ghế dài khu, hiện lên hình thang kết cấu, tầm mắt càng thêm rộng rãi, Tô Dật Dương sơ lược quét mắt, ước chừng có 15 cái ghế sofa ghế dài, nhưng dung nạp gần 100 người. Lại hướng lên, chính là bao xương khu, chỉ có lác đác 4 cái bao xương, bên ngoài thủy tinh hiện lên nửa vòng cung hình, có thể dùng trong bao xương người, đơn giản nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài không chút nào nhìn không đến trong rạp. Tôn Chí Thành mang theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, đi qua cửa kiểm tra khu, Tôn Chí Thành lộ ra cửa bao xương tạp, kiểm tra khu nhân viên công tác nhất thời cực kỳ cung kính, khách khi đem ba người cho đi. Theo đi vào bên trong, kính bạo tiếng âm nhạc dần dần xâm nhập ba người lỗ tai. Vân Uyển Nghi chính là lần đầu đi đến quán bar, nhìn xem trong sàn nhảy như vậy nhiều ăn mặc bại lộ, tùy ý uốn éo người nữ hải, nàng rốt cuộc biết vì sao nam nhân đều ưa thích phao đi. Hừ, móng heo lớn. Mân mân cái miệng nhỏ nhắn, Vân Uyển Nghi hướng về Tô Dật Dương dựa dựa, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi sau này không cho phép một mình tới quán bar, nếu như muốn tới, nhất định phải mang theo ta tới. Đang tại bốn phía quan sát Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi nói, khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào một tia đường cong, giả bộ như khó hiểu nói, vì sao à? Thấy Tô Dật Dương biết rõ còn cố hỏi, Vân Uyển Nghi tay phải tại Tô Dật Dương bên hông nhẹ nhàng ngốn éo hạ, chỉ vào phía dưới sân nhảy nữ hải, trên mặt có chút ít xấu hổ. Không có vì cái gì, không cho phép liền là không cho phép. Nhìn xem có chút giận dữ Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương càng cảm thấy Vân Uyển Nghi khả ái, càng muốn trêu chọc nàng, thấp giọng nói lầm bầm, không cho phép cũng không cho phép. Ta lặng lẽ tới ngươi cũng không biết. Tuy là thấp giọng nói, nhưng hắn vẫn cố ý nhường Vân Uyển Nghi nghe được. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khí, bực, thẳng dậm chân, có chút tức giận nói, ngươi nếu là dám vụng trộm tới, ta đây. Ta đây. Ngươi cái gì a? Tô Dật Dương mỉm cười hỏi. Vân Uyển Nghi nhìn xem ở phía dưới sân nhảy khiêu vũ nữ hải, chỉ ở về phía nàng nhóm nói, vậy ta liền xuyên thành các nàng như vậy, đi vào khiêu vũ đi. Tô Dật Dương nghe vậy, tay phải đột nhiên đem Vân Uyển Nghi vòng eo vòng ở, không nhẹ không nặng tại Vân Uyển Nghi trên cặp mông trụ một trường, trợn mắt nói, ngươi dám? Hừ hừ. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, bộ dáng thậm chí khả ái. Nhìn xem liếc mắt đưa tình vợ chồng son, Tôn Chí Thành cảm thấy có chút buồn cười thậm chí ấu trĩ, lắc đầu, phối hợp ở phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh đi đến ba tầng, Tôn Chí Thành đi đến một cái bao xương phía trước, lấy ra phiếu phòng, nhẹ nhàng vẽ một cái, cửa liền mở. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi theo Tôn Chí Thành đi vào, chỉ thấy Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi đang ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu lấy, phía trước trên bàn rượu bày biện để đó một chút rượu, còn có mâm đựng trái cây ăn nhẹ đợi đồ vật. Bao xương rất lớn, ước chừng có 30 mét vuông trái phải, có độc lập buồng vệ sinh, ánh đèn sơ lược tối, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, trên vũ đài biểu diễn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đang tại đàm tiếu Lâm Thiếu Kiệt, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ha ha, Dật Dương, sinh nhật vui vẻ a. Lâm Thiếu Kiệt cùng Tô Dật Dương đến cái ôm, cười chúc phúc nói. Tô Dật Dương thấy được Lâm Thiếu Kiệt cũng rất vui vẻ, cười nói, Thiếu Kiệt ca, đã lâu không gặp, vẫn là cay sao đẹp trai a. Cùng Tô Dật Dương đánh xong gọi, Lâm Thiếu Kiệt cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cười cùng Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi. Mấy người giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc, Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành ba người cũng không cần nói, đều là hoa ngữ giới ca sĩ trụ cột vững vàng, lẫn nhau trong đó tự nhiên đều rất quen. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, chính là hoa ngữ giới ca sĩ nhân tài mới xuất hiện, còn có các loại quan hệ chồng lên, điều này sẽ đưa đến năm người ngồi cùng một chỗ phi thường hài hòa, bầu không khí nhẹ nhõm. Nhà này quán ba quy mô không nhỏ a, mở bao xương đoán chừng phải rất quý a. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Tôn Chí Thành cười gật gật đầu, đáp. Bao xương thấp nhất tiêu phí 50.000 cất bước, mà còn đến có quan hệ, đơn giản là không đúng bên ngoài cởi mở. Chính gặm lấy hạt dưa Lâm Thiếu Kiệt, nghe được Tôn Chí Thành nói, cười ha hả nói, Dật Dương, ta hôm nay tới vội vàng, chưa kịp cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cho nên đêm nay ai cũng đừng tìm đoạt, ta mời khách. Như vậy sao được? Tô Dật Dương vội vàng nói, nhưng mà vừa định lại nói chút gì đó, lại bị Lâm Thiếu Kiệt vung tay lên cắt đứt. Không được cũng phải được, nhà này quán ba là bằng hữu ta mở, đừng nghĩ đi xuống vụng trộm tính tiền, bọn họ là sẽ không thu các ngươi tiền, cho nên cũng không muốn cùng ta đoạt à. Lâm Thiếu Kiệt cười ha hả nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ, vừa mới lên ý niệm trong đầu như vậy phá diệt. Vậy thì cảm ơn Thiếu Kiệt ca, mời ngươi một ly. Tô Dật Dương bưng chén rượu lên, cười cùng Lâm Thiếu Kiệt đụng hạ. Trên mặt bàn tiểu đều là rượu đỏ, cảm giác nồng đậm, không chút nào kích thích cuống họng, nhập hầu mềm mại. Thấy Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt chạm cốc, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi cùng với Vân Uyển Nghi ba người cũng đều cầm lên chén lớn rượu, năm người một chỗ đụng một cái, cười cùng uống một chén. Chương 160, hiện trường sáng tác bài hát. Dựa vào thoải mái mềm mại ghế sofa, uống vào tốt nhất rượu đỏ, túi xem lấy phía dưới tùy ý hố néo người, tung tăng như chim sẻ hoan hô mọi người, Tô Dật Dương đột nhiên đối ngập trong vàng son cái này thành ngữ có chút nhận thức. Năm người đều là vòng âm nhạc người, đàm luận chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ âm nhạc, rất nhanh liền cho tới Tô Dật Dương cho Bạch Ngọc Nhi viết dạy vào bài hát này phía trên. Nói đến đây, Tôn Chí Thành thanh âm có chút ưu hoán, dạy vào bài hát này, làm một chương album chủ đánh ca đều đủ, ta đã rất lâu không có đụng phải như vậy thượng thừa ca khúc rồi, vẫn là Ngọc Nhi vận khí tốt. Nghe Tôn Chí Thành lầm bầm thanh âm, Bạch Ngọc Nhi thổi phù một tiếng vui ra tới, Tô Dật Dương chính là lắc đầu, có chút buồn cười. Tôn ca, ngươi như thế nào như cái khuê phòng oán phụ giống như, vậy mà còn ghen. Bạch Ngọc Nhi ha ha cười nói. Tôn Chí Thành bị Bạch Ngọc Nhi trêu chọc có chút không có ý tứ, giải thích, ai ghen, Dật Dương cho ta viết không sáng tác bài hát ta đều không sao cả, nhưng mà nhân ra còn không có cho Huyền Nghi sáng tác bài hát đâu này, ngươi cái này khi tỉ tỉ xem náo nhở gì. Thấy mũi nhọn chạy đến trên người mình, Vân Huyền Nghi vội vàng vây vây tay, ta cũng không có gì còn lại ý nghĩ, A Dương cho ai sáng tác bài hát đều được, ta không để ý. Ngươi nhìn, nhân gia Huyền Nghi căn bản cũng không để ý. Nhân gia chẳng qua là ngượng ngùng nói mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi chính là ghen ghét A Dương cho ta sáng tác bài hát. Không có. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi hai cái trưởng thành người, vậy mà trộn lẫn lên miệng, bộ dáng hơi có chút như Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi giống nhau, nhìn Lâm Thiếu Kiệt ba người một cái sững sờ một cái sững sờ. Cùng Bạch Ngọc Nhi cãi nhau Tôn Chí Thành, lại không hiểu được có chút tương phản manh, nhường ba người đều vui không được. Bất quá Tô Dật Dương tại vui thời điểm, như có điều suy nghĩ nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Chính mình xuất đạo đến nay, sáng tác bài hát gần như đều là thương thế ca khúc, cho dù là chính mình sớm đã theo trước cảm tình chung đi ra, nhưng mà ca khúc loại nhạc khúc như trước phổ biến đều là thương thế phong cách. Những cái này ca khúc tuy rằng cũng không phải Tô Dật Dương nguyên sáng, nhưng ở hậu kỳ sáng tác cùng biểu diễn chung, Tô Dật Dương nhiều ít đều rót vào một chút có quan hệ Hồ Nhược Lâm tình cảm, tại bên ngoài nhìn tới, những cái này đều là Tô Dật Dương viết cho Hồ Nhược Lâm ca. Mà viết cho Vân Uyển Nghi ca, lại là một đầu cũng không có, nếu như không phải Tôn Chí Thành thuận miệng nhắc lên, hắn thật đúng là có chút ít bỏ qua. Trong bao xương gian phòng có chút mờ tối, uống một chén rượu đỏ Vân Uyển Nghi, trắng non giống như nón nà giống nhau trên mặt đẹp, nổi lên một tia hàm đỏ sắc, cười mỉm nhìn xem đang tại cãi nhau Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành hai người. Chú ý tới Tô Dật Dương ngưng mắt nhìn, đối với hắn thản nhiên cười một tiếng, sau đó đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, tĩnh như xử nữ. Tô Dật Dương tay phải nhẹ nhàng vòng ở Vân Uyển Nghi vòng eo, cái cằm chống đỡ tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ thượng, tại bên thai nàng nói khẽ, "Uyển Nghi, ta cho ngươi viết bài hát có được hay không?" Vân Uyển Nghi nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái nghi hoặc, trèo lấy đôi mi thanh tú nói, "A Dương, ta thật không có để ý, thật." Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt yêu thương sắc càng đậm, tay phải ôm vào nàng trên bờ eo tay, cũng càng thêm chú ý. Nhưng mà ta để ý, âm nhạc là ta sinh mệnh, mà ngươi là ta sinh mệnh bên trong nhất chân ái người, ta âm nhạc bên trong sao có thể không có ngươi sao? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Động nhân tình nói, lệnh Vân Uyển Nghi ngập nước trong mắt to ôn nhu, đều nhanh muốn chảy nước. Đang tại cãi nhau Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành nghe được hai người nói chuyện với nhau, thanh âm dần dần yếu đi xuống, có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiếu Kiệt ba người, cười nói, hôm nay cao hứng, ta nghĩ viết bài hát hát cho Huyền Nghi nghe. Người nói là, hiện trường sáng tác. Lâm Thiếu Kiệt có chút kinh nghi hỏi. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, xem như đáp lại Lâm Thiếu Kiệt vấn đề. Tôn Chí Thành khiêu khiêu lông mày, cười nói, thật giả a? Ngươi sẽ không cần chúng ta bốn người ở chỗ này cùng ngươi cả đêm đi. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi bồi ta một buổi tối, cho ta 20 phút, ta rất nhanh. Tô Dật Dương cười nói. Bất quá nói xong, Tô Dật Dương cảm giác mình vừa vặn nói có chút sơ hở trong lời nói, bổ sung một câu, ta viết ca rất nhanh. Nghe được Tô Dật Dương như vậy có tự tin, ở đây bốn người đều tới chút ít hứng thú, Lâm Thiếu Kiệt nhường bên ngoài lấy ra giấy bút, đưa cho Tô Dật Dương, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Lâm Thiếu Kiệt chính là hoa ngữ giới âm nhạc trong có tên hát tướng, đồng thời cũng là có tên sáng tác tài tử, hắn đối với tại Tô Dật Dương hiện trường sáng tác thật rất cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương cầm lên giấy bút, hơi hơi suy nghĩ hạ, liền bắt đầu sáng tác, hạ bút như bay, gần như liền không có như thế nào dừng qua bút. Ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Nhi đám người cũng đều không nói chuyện, tận khả năng giữ yên lặng, nhưng mà nhìn xem Tô Dật Dương sáng tác tốc độ, cũng đều không khỏi há to mồm, trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Mà Lâm Thiếu Kiệt, theo vừa bắt đầu hiếu kỳ, theo thời gian chuyển rời, biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng, lại đến cuối cùng kinh ngạc. Nói 20 phút, liền 20 phút, một phút không có nhiều cũng một phút không ít. Tô Dật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người thanh tĩnh lại, ngồi ở hắn một bên kia Vân Uyển Nghi, đem hắn viết xong, hiếu kỳ đụng tới đây, nghĩ muốn nhìn một cái sáng tác bài hát thế nào. Bất quá Vân Uyển Nghi mới vừa đụng tới đây, Tô Dật Dương liền đem giấy dịch chuyển khỏi, cười hì hì nói, không thể cho ngươi xem, bảo trì điểm thần bí. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn đủ cục lên, nhìn về phía Tô Dật Dương đôi mắt nhỏ trùng tràn đầy hoán nghiệm. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi ánh mắt trực tiếp miễn dịch, thổi một chút trên giấy còn chưa làm mực nước, đưa cho Lâm Thiếu Kiệt ba người, cười nói, đợi lát nữa liền phiền toái ba vị ca ca tỷ tỷ a, sau đó nhường phía dưới người đem bản bạc sao chép mấy phân, guitar bass, đàn điện tử cùng giàn trống các ngươi ba tự lựa chọn giống nhau đi. Nói xong, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương nói, chỉ mình chót mũi, có chút không xác định hỏi, ngươi nói là, nhường ba người chúng ta cho ngươi khi nhạc thủ, cho ngươi nhạc đệm, e hèm. Tô Dật Dương đánh cái búng tay, cười gật gật đầu. Dật Dương à, ngươi rất dám nghĩ à, nhường hoa ngữ giới âm nhạc hai cái thiên vương cùng một cái thiên hậu cho ngươi khi nhạc thủ nhạc đệm. Liên là thế giới thiên vương cũng không có đãi ngộ đó à. Tôn Chí Thành cười lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tất cả nhạc phổ thượng Lâm Thiếu Kiệt, phất phất tay, cười nói, hôm nay là Dật Dương sinh nhật nhà, cái gì thiên vương không thiên vương, đều là khiêm tốn tên mà thôi, vui vẻ là được rồi à. Kỳ thật vừa rồi Tôn Chí Thành nói chuyện, là sợ Lâm Thiếu Kiệt suy nghĩ nhiều, hắn cùng Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương quan hệ, đừng nói là giúp đỡ nhạc đệm, liền là giúp đỡ cầm mì rổ phồn, đều là không sao cả chuyện này, chủ yếu là sợ Lâm Thiếu Kiệt nhạy cảm. Ai ngờ Lâm Thiếu Kiệt hồn nhiên không có để ý, ngược lại trên mặt bị kích động. Hai người các ngươi nhanh nhìn nhìn Dật Dương sáng tác bài hát, tuy nói cùng hắn ngày trước tiêu chuẩn so sánh, yếu lược vì kém hơn một chút, nhưng mà như trước phi thường đồng, nếu như người khác cùng ta nói vậy chính là 20 phút viết ra ca, ta chính là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Thiếu Kiệt có chút thán phục cảm khái nói. Chương 161, mũ đen ban nhạc. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói, vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Tô Dật Dương sáng tác bài hát phía trên mặt cũng dần dần kinh ngạc lên. Ngồi ở một bên khác Vân Uyển Nghi, nhìn xem mấy người kinh ngạc biểu tình, nội tâm ngứa, hiếu kỳ không dứt. Có thể à, bài hát này chưa nói tới tinh phẩm, nhưng mà tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên tác phẩm, rất tuyệt à. Bạch Ngọc Nhi tự đáy lòng tán dương. Tôn Chí Thành gật gật đầu, phụ hòa nói, tiết tấu cảm giác rất cường, ta có chút hứng thú, giản trống bộ phận liền giao cho ta đi. Ta tới ghi ta bạc. Vậy ta liền tới đàn điện tử rồi. Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi phân biệt lựa chọn chính mình nhạc đệm nhạc khí, trên mặt hào hứng đều rất đồng. Vốn chính là ưa thích âm nhạc người, thêm lên uống không ít rượu, nhìn xem trên vũ đài ban nhạc biểu diễn như vậy này, bọn họ nội tâm sớm đã có chút ít ngứa. Bốn người nói nhỏ hợp như biết. Lâm Thiếu Kiệt đứng dậy, dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngươi tại gian phòng chờ, xem chúng ta biểu diễn. Tô Dật Dương đối với bên người Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời lắc đầu, ta không, ta cũng muốn cùng các ngươi đi xuống, trong bao xương cách âm quá tốt, căn bản không có cảm giác. Thấy Vân Uyển Nghi nói như vậy, Tô Dật Dương hơi hơi do dự xuống, nói khẽ, vậy ta nhường Thiếu Kiệt ca an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu ở bên người, không cho phép chạy loạn à. Vân Uyển Nghi con mắt lóe sáng lên, liên tục gật đầu. Mấy người đang trong phòng lại ngồi một lát, Lâm Thiếu Kiệt từ bên ngoài trở về, đẩy cửa ra đối với mấy người so cái ok thủ thế. Tới gần nửa đêm, cái này thời gian đối với tại rất nhiều người bình thường mà nói, cũng đã sớm nằm ngủ. Nhưng đối với rất nhiều quán bar quán ăn đêm mà nói, cái này thời gian mới là sống về đêm cuồng hoan bắt đầu. Kỳ quán bar chung, lúc này đang tại trên vũ đài diễn xuất ban nhạc, đột nhiên bị quán bar nhân viên công tác kêu ngừng. Tại chủ hát bên thai nói thầm vài câu, cái này chi ban nhạc liền từ trên vũ đài triệt hạ đi. Dưới đài chính này lấy mọi người, ban nhạc biểu diễn đột nhiên bỏ dở, lệnh rất nhiều người có chút bất mãn, bảy ầm ĩ tam trách móc thanh âm dần dần vang lên. Các vị, an tâm một chút chớ vội. Kỳ quán ba nhân viên công tác đi đến trên đài, nét mặt nụ cười duy trì lấy hiện trường trật tự. Mọi người dưới đài, có chút nghi hoặc nhìn xem trên đài người, nguyên bản tiếng ầm ĩ thanh âm dần dần giảm xuống, muốn nhìn xem trên đài người muốn nói gì. Các vị bằng hữu, nói cho mọi người một cái tin tức tốt, chúng ta Kỳ quán ba, mời đến chức nghiệp giới một chi phi thường chứ danh ban nhạc, Mũ đen ban nhạc, bọn họ tối nay đem ở chỗ này, biểu diễn bọn họ mới nhất đơn khúc. Dưới đài các bằng hữu, đón lấy đi xuống thỉnh dùng các ngươi nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, cho mời Mũ đen ban nhạc, lóe sáng đăng tràng. Dưới đài người xem, nghe trên đài tiếng người, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, cùng với liên tiếp tiếng huýt sáo. Mũ đen ban nhạc. Bọn họ căn bản chưa nghe nói qua, nhưng mà trên đài người kia giới thiệu nhưng thật ra vô cùng nhu bức, lại là số tiền lớn mời, lại là ca khúc mới xuất ra đầu tiên, phía dưới người tự nhiên cho rằng đó là một cái vô cùng nhu bức ban nhạc, đều hoan hô tức dược, cảm giác mình quá kiếm lời. Mà vừa vặn bị mời xuống sân khấu ban nhạc, trong đó đàn guitar tay, nghe trên đài người giới thiệu, mặt mũi tràn đầy mở bước. Ngoài dự đoán ca, cái này Mũ đen ban nhạc ngươi nghe qua sao? Ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có nghe qua à, chẳng lẽ là Yến Kinh cái kia mặt quá giang long? Đàn guitar tay đối với bên người chủ hát kiêm nhiệm ban nhạc đội trưởng Ngô Chí Kỳ hỏi. Ngô Chí Kỳ hai tay vây quanh lấy, hắn cũng đồng dạng rất mở bước, bởi vì hắn cũng từ trước đến nay không có nghe nói cái này chi ban nhạc. Mèo đen ban nhạc hắn nghe qua, nhưng mà Mũ đen ban nhạc là cái gì quỷ? Có lẽ. Phải không, ta cũng không rõ lắm. Nô Chí Kỳ út út mở mở nói. Nào ngờ, bọn họ làm tới hoang mang cái này chi Mũ đen ban nhạc, mới vừa vận thành lập tại 10 phút phía trước, thành lập người chính là Tô Dật Dương bốn người. Vì cái gì gọi là Mũ đen ban nhạc đâu này? Ân. Bởi vì bọn họ đều đeo hắc sắc mũ lưỡi chai, cho nên gọi là Mũ đen ban nhạc. Trên đài nhân viên công tác nói xong, liền vội vàng đi xuống đài, mà Tô Dật Dương bốn người chính là chậm rãi đi đến đài. Bốn người vành nón đều ép tới rất thấp, thêm lên trên vũ đài chói mắt ánh đèn, muốn xem rõ ràng mặt, quả thực là có chút khó khăn. Trừ phi là tại ổn định thời gian trong sinh hoạt rất tinh tường bọn họ người, bằng không cho dù là thiết phấn ở đây, cũng rất khó nhận ra bọn họ. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không nghĩ ra, trên đài bốn người, vậy mà bọn chúng đều là giới âm nhạc nổi tiếng minh tinh. Bốn người đơn giản điều chỉnh thử hạ nhạc khí. Sau đó Tô Dật Dương đứng ở chủ hát trên vị trí, nhẹ giọng mở miệng nói, Kỳ quán ba bằng hữu các ngươi tốt, ta chính là Mũ đen ban nhạc chủ hát, đón lấy đi xuống bài hát này, là ta viết cho bạn gái của ta, ca khúc tên cứ gọi là Đối với ngươi có cảm giác. Tô Dật Dương đem chính mình thanh âm đơn giản làm xuống ngụy trang, nhưng mà thanh âm như trước cực kỳ từ tính, nhất là cuối cùng báo ca tên, ngựa khí phi thường treo người. Dưới đài người xem, đối với Tô Dật Dương loại này công khai thổ lộ hành vi, nhao nhao bắt đầu ồn ào. Mà dưới đài chính giữa, trong đám người Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương vì nàng sáng tác bài hát ca tên, khuôn mặt hơi đỏ lên, nội tâm có chút ngọt ngào. Tô Dật Dương nói xong, cho dưới đài một phút giảm sóc thời gian, đưa cho Lâm Thiếu Kiệt một ánh mắt, Lâm Thiếu Kiệt nhất thời hiểu ý. Tô Dật Dương chính là chủ hát kiêm nhiệm đàn guitar tay, mà Lâm Thiếu Kiệt chính là guitar bạt tay. Nhằm vào Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi qua lại kinh lịch, còn có hiện tại hoàn cảnh, Tô Dật Dương theo trong đầu khổng lồ ca khúc kho trùng. Cuối cùng lựa chọn cái này đầu đối với ngươi có cảm giác. Bài hát này tiết tấu cảm giác rất nhanh, phi thường thích hợp quán bar quán ăn đêm bầu không khí, thuộc tại có thể đem hiện trường này lên ca khúc. Cái gì hoàn cảnh hát cái gì ca, tại loại hoàn cảnh này, nếu như hát dân giao, cho dù là lại kinh điển ca, cũng phải bị đập chết. Cho nên tổng hợp lên cân nhắc, Tô Dật Dương cuối cùng lựa chọn cái này đầu đối với ngươi có cảm giác. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt giao thoa sau 3 giây đồng hồ, hai người đồng thời kích thích trong tay dây đàn. Guitar bật cùng đàn guitar thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, làn điệu vô cùng có phèo, hai người đều là vui đùa khí hảo thủ, lên tay lúc sau, trên người khí thế nhất thời cũng không giống nhau, hai người khí chẳng dung hợp lẫn nhau, sau đó hướng về toàn bộ quán ba bao phủ mà đi. Rất nhiều người xem, tại hai người kích thích dây đàn thời khắc đó, nội tâm đều khẽ run lên, chỉ cảm thấy trên đài hai người, tốt có kiểu A, loại khí chất đó hoàn toàn không phải tầm thường ban nhạc có thể so sánh với. Hai người khẽ đàn 5 giây. Tiết tấu kẹt tại cái nào đó đốt, phía sau hai người Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đồng thời động thủ. Bạch Ngọc Nhi thon dài ngón tay đặt tại trên phím đàn, thanh thúy tiếng đàn theo âm thanh trùng truyền ra, mà ngồi tại giàn chống thượng Tôn Chí Thành, hai tay nắm lấy lồi bổng liên tiếp gõ, trong chớp mắt liền lên tiểu. Bài hát này bốn người chưa bao giờ diễn tập qua, chỉ bằng vào bốn người cường đại âm nhạc nội tình, lệnh ca khúc từng cái vui điểm đều tạm cực kỳ chuẩn xác, thật giống diễn tập quá ngàn bách lần giống nhau. Bốn người hợp tấu thanh âm xen lẫn trong một chỗ. Nhất thời làm toàn bộ bài hát tỏa sáng ra vô hạn sắc thái, lệnh nguyên bản có chút quặng cu é hiện trường, trong chớp mắt hoạt động mạnh lên. Chương 162, đối với ngươi có cảm giác. Kỳ quán ba sân khấu, ở chung quanh quán ba quán ăn đêm trùng, đã xem như quy mô rất lớn. Nhưng đối với Tô Dật Dương bốn người mà nói, cùng bọn họ ngày trước biểu diễn sân khấu so sánh, lại căn bản không có gì có thể so sánh tính. Trên vũ đài thất thải ánh đèn lấp lánh, sân khấu tuy nhỏ, nhưng cấp cho bốn người một loại không đồng nhất cảm giác, giảm rất nhiều câu thúc, nhiều rất nhiều tự do cảm giác. Có Lâm Thiếu Kiệt ba người áp trận, Tô Dật Dương cảm giác phá lệ nhẹ nhõm, sau này nhìn mắt, khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Ánh mắt khó hiểu tâm như kim dưới đáy biển. Liên chính là suy đoán ta ngon miệng không phân chấn. Có chút đáng ghét lại có điểm mê người. Tô Dật Dương hai tay đánh lấy đàn guitar, trên mặt mang cực kỳ ôn nhu nụ cười, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, cùng trong đám người Vân Uyển Nghi, thẳng tắp chống lại. Cho dù là Tô Dật Dương đệ thấp vành nón, nhưng mà Vân Uyển Nghi như trước có thể cảm nhận được Tô Dật Dương cái kia nóng bỏng ánh mắt, nhìn qua trên đài hăng hái Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy tình yêu. Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi ba người, nghe được Tô Dật Dương mở miệng, đều là con mắt vi lượng, bài hát này cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả, so với bọn hắn dự liệu còn tốt hơn rất nhiều, nhất là tại loại hoàn cảnh này chung, hiệu quả càng là tồn tại thật lớn tăng phúc. Lãng mạn không có thiên phú phản ứng đủ chậm chạp, không đủ cẩn thận hoa khiêu chiến sai nhan sắc. Nhưng mà rất mâu thuẫn thích người ngốc nghếch. Hát đến cái này, Tô Dật Dương quét dây cung sau, tay phải chỉ trong đám người Vân Uyển Nghi, khóe miệng nụ cười càng thêm càng lớn. Vân Uyển Nghi nhìn thấy Tô Dật Dương chỉ nàng, nội tâm âm thầm thầm thì, chính mình chỗ nào ngốc nghếch à, rõ ràng là cực kỳ thông minh tốt sao. Bất quá hồi tưởng lại mấy ngày này, chính mình ở bên cạnh hắn, giống như thật sự có chút ít ngây ngốc, cái gì đều yêu cầu hắn chiếu cố, bị sủng ái cẩn thận. Mà dưới đài người xem, lại cho rằng Tô Dật Dương chính là tại chỉ các nàng, rất nhiều nữ hài cũng không khỏi hoan hô lên. Tuy rằng thấy không rõ Tô Dật Dương toàn bộ mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn lộ ra non nửa khuôn mặt, cũng có thể đánh giá đo đạc ra sân khấu thượng người này chủ hát tuyệt đối là cái xoay ca. Chủ yếu nhất là, hắn ca hát thời điểm, cái kia trao lên khỏe miệng, thật sự là siêu cấp trêu người a. Dưới đài người xem, đều có chút sôi trào lên, đi theo âm nhạc nhịp đong đưa lấy thân thể của mình. Mỉm cười tuy đẹp lại ngọt không phải ngươi cũng không đặc biệt. Nước mắt lại khổ lại mặn có ngươi an ủi lại là trời nắng. Dựa vào lại gần lại dán ít ôm coi như qua xa. Chuyện của tôi nét. Toàn bộ thế giới đối với ngươi có cảm giác. Nhịp lại lần nữa mau đứng lên, Tô Dật Dương một bên hát một bên nói, thân thể cũng theo âm nhạc nhịp nhẹ nhàng đong đưa lấy. Tại Tô Dật Dương sau lưng Lâm Thiếu Kiệt ba người, đã sớm này lên, lúc này bọn họ sớm đã đưa bọn họ thân phận ném ra lên chín tầng mây, hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc thế giới bên trong. Bốn người hợp tấu phi thường hợp phách, còn lại ba người đều là chơi âm nhạc hảo thủ, đang diễn tấu thời điểm, thích hợp cải tiến vốn có khúc phổ, lệnh toàn bộ bài hát trở nên càng thêm đầy đặn, tiết tấu cảm giác cũng càng cường. Hát đến điệp khúc nơi này, dưới đài khán giả triệt để này lên, tiếng huýt sáo cùng tiếng thét liên tiếp, nguyên bản ngồi ở lầu 2 rất nhiều khách nhân, đều đi đến lầu 2 lan can chỗ, cầm trong tay chén rượu vốn éo người, toàn bộ quán ba hoàn toàn bị bốn người này lợn. Chơi lại điên lại hoang dã ngươi chừng một cái ta liền thu liễm. Đường cái lại rộng lại xa chỉ cần ngươi nhân nhượng rất an toàn. Ta biết lại nghe lời lại dính ôn nhu săn sóc tuyệt không qua loa. Ta chỉ đối với ngươi có cảm giác. Đứng ở trong đám người Ương Vân Uyển Nghi, nghe Tô Dật Dương ca hát, trong đầu không khỏi hiện ra hai người đã từng qua lại, ca tử chính là như vậy hình tượng. Chủ hát rất đẹp trai a, rất thích hắn. Nụ cười thật mê người, siêu đưa thích. Mũ đen ban nhạc chủ hát, ta yêu ngươi. Á á á, cực giỏi. Ngay tại Vân Uyển Nghi nhớ lại hai người qua lại lúc, bên người nữ hài lớn mật tỏ tình, để cho nàng tỉnh táo lại. Nhìn xem xung quanh rất nhiều nữ hài hướng về chính mình bằng hữu kia điên cuồng tỏ tình, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khua lên tới, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhà mình móng heo lớn lại bị người để mắt tới. Nghĩ vậy, Vân Uyển Nghi đem vành nón đè thấp chút ít, hai tay đặt ở bên miệng, không cam lòng yếu thế đối với Tô Dật Dương hô, ta yêu ngươi. Mới đầu Vân Uyển Nghi còn có chút thẹn thùng, nhưng mà rất nhanh tựu bông ra, hoạt bát bộ dáng thật là khả ái. Tại trên đài chính ca hát Tô Dật Dương, thấy được Vân Uyển Nghi hành vi, không khỏi có chút mỉm cười, cảm thấy Vân Uyển Nghi có chút ngốc manh, nội tâm bên trong thương yêu càng thịnh. Săn sóc lại dính nhân ái khóc lại dịu dàng ngoan ngoãn. Có khi ngây thơ có khi rất tà ác. Đối với ngươi đùa giỡn hung ác liền là không nỡ bỏ. Toàn bộ bài hát tổng cộng hát 7 phút, đợi Tô Dật Dương bốn người hát xong sau, trước võ đài mặt đã bày đầy rượu, tất cả đều là trong quán rượu khách nhân đưa. Bốn người diễn tấu xong, đối với toàn trường người xem khẽ không người, sau đó đang lúc mọi người trong tiếng hô lặng yên rời giặc hát. Một lần nữa trở lại bao xương sau, bốn người dỡ xuống ngụy trang, Vân Uyển Nghi cũng ở quán ba bảo tiêu hộ tống hạ, an nhiên trở về bao xương. Thích không? ôm Vân Uyển Nghi eo nhỏ nhắn, Tô Dật Dương ôn nhu hỏi. Vân Uyển Nghi nặng nề gật gật đầu, trong mắt to tràn đầy nụ cười. Ưa thích nói, về sau ta ngày ngày cho ngươi viết đều được. Tô Dật Dương cười ha hả nói. Ai ô ô, hai người các ngươi cái, có thể hay không không nên tại ba người chúng ta lớn tuổi độc thân cầu phía trước tú, đêm dài dài đằng đẵng, ban đêm hai người các ngươi về nhà chậm rãi ân ái thật tốt à. Bạch Ngọc Nhi trêu đùa. Bạch Ngọc Nhi những lời này, cho Vân Uyển Nghi làm cái mặt to đỏ, thấp giọng cãi lại nói, ta đặt khách sạn, ta mới không cùng hắn về nhà nha. Ân, đi khách sạn rất tốt, sạch sẽ còn có tình cảm. Lâm Thiếu Kiệt bổ đao. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt đỏ ửng càng đậm, căn bản tán dốc bất quá Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi hai người, đỏ mặt nhào vào Tô Dật Dương trong lòng, không mặt mũi gặp người đều. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi, cười nói, các ngươi cũng đừng trêu chọc Uyển Nghi a, mặt nàng ra mỏng lấy lâu này. Mấy người ha ha cười một tiếng, cộng đồng nâng chén, đem trong chén rượu đỏ một hơi uống cạn. Năm người tại quán ba ngốc đến 11h30, liền chấm dứt hôm nay tụ hội, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi ngày mai đều muốn đuổi phi cơ, còn có thông cáo muốn đuổi, khiến cho quá muộn không tốt. Tại quán ba trước cửa, năm người hàn huyên hội, liền lần lượt rời đi. A Dương, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến cho Uyển Nghi đưa về khách sạn, chớ khinh thường, nữ hải tử ban đêm một thân một mình rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Nhi lên xe phía trước dặn dò. Tô Dật Dương đối với Bạch Ngọc Nhi so cái ok thủ thế, cười nói, Ngọc Nhi tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chính ta bạn gái, ta làm sao có thể biết đại ý, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, cùng Vân Uyển Nghi vẫy vây tay, tiến vào nàng phòng trong xe, vội vã mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Lâm Thiếu Kiệt ba người đều đi, chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi quay về khách sạn. Nói xong, Tô Dật Dương liền muốn đưa tay đón xe, bất quá mới vừa giơ tay lên, liền bị Vân Uyển Nghi đè xuống tới. Chúng ta đi lấy trở về đi, dù sao cũng không xa. Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương lông mày trao lên, bây giờ là tháng tư phân, ma đô đã ấm áp lên, cho dù là tiếp cận rạng sáng, cũng không có lạnh như vậy. Vậy thì đi thôi, coi như tiêu tàn tiêu thực. Tô Dật Dương cười nói. Kỳ quán ba, khoảng cách bên ngoài bãi không phải rất xa, hai người liền theo bên ngoài bãi bờ sông. Hướng về khách sạn đi đến. Chương 163, Vân Uyển Nghi quà sinh nhật. Hai người tay nắm tay, đi dạo tại Hoàng Phổ Giang một bên, tới gần nửa đêm, ngọn đèn dầu lộng lẫy bên ngoài bãi, lúc này cũng chỉ có lác đác không có mấy kiến trúc vẫn sáng đèn. Nguyên bản có chút vi hơn hai người, tại gió đêm quét hạ, cũng dần dần thanh tỉnh rất nhiều. A Dương, lập tức liền muốn qua không điểm, ngươi làm sao lại không hiếu kỳ ta muốn đưa ngươi lễ vật gì đâu này. Một mực túi thấp đầu Vân Uyển Nghi, đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, hầu nghi nói, chẳng lẽ lại lần này. Ngươi mua cho ta cái khách sạn. Vân Uyển Nghi đảo tuyệt, trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, đương nhiên không phải rồi. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, trên mặt suýt đủ nụ cười, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi đến cùng cho ta chuẩn bị lễ vật là cái gì à? Ta có thể đưa điểm tiếp địa khí đồ vật nha, khiến cho mắc như vậy. Để ta rất có áp lực có được hay không, ta còn là hơi có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Vân Uyển Nghi nghe vậy, giơ tay nhìn trước mắt giữa, khoảng cách 12 điểm cũng chỉ còn lại có 5 phút. Nàng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy nàng ngừng chân dừng lại, hắn cũng dừng bước lại. Ngươi đem con mắt nhắm lại tới có được hay không, ta muốn đem ta lễ vật lấy ra à? Vân Uyển Nghi nói khẽ. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, cần phải khiến cho thần bí như vậy nha. Còn để ta đem con mắt nhắm lại tới. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là ngoan ngoan đem con mắt nhắm lại. Thấy Tô Dật Dương đem con mắt nhắm lại, Vân Uyển Nghi nhìn qua hắn gương mặt, trong mắt nóng bỏng tình yêu, phảng phất có thể đem băng sơn hòa tan. Đoạn này cảm tình chính là nàng mối tình đầu, nàng làm tới nghiêng nhập toàn bộ, chưa bao giờ có sự tình gì có thể cho nàng như vậy không hề có giữ lại dốc hết toàn bộ. Duyên phận loại vật này, rất kỳ diệu, cũng rất khó nói rõ ràng. Có chút thời điểm, hai cái người xa lạ, có lẽ một cái đơn giản ánh mắt giao thoa, thậm chí không cần ngôn ngữ câu thông, bọn họ liền biết lẫn nhau là bản thân muốn tìm người. Mà Tô Dật Dương, chính là nàng một mực ở tìm kiếm người kia. Từ nhỏ sinh trưởng tại hậu đái trong hoàn cảnh, các loại hình thanh niên tài tuấn, hắn gặp qua nhiều vô số kể, nhưng mà không có người nào, có thể cho nàng như vậy hái mộ. Nàng tin tưởng nhãn duyên, nàng tin tưởng duyên phận, nàng cũng tin tưởng vừa thấy đã yêu cái từ này. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng là đối với. Tô Dật Dương đối với nàng sủng ái, để cho nàng cảm giác mình mỗi ngày đều cực kỳ hạnh phúc. Tuy rằng thân ở tại ngành giải trí chung, nhưng hắn vẫn có thể lớn mật công khai, không thèm để ý chút nào ngoại giới dư luận, nhường hai người qua được đến như cùng phổ thông tiểu tình lữ không có gì thua kém. Tại trên đường cái, hắn sẽ nắm tay mình. Trời lạnh lúc, hắn biết đem tay mình nhét vào hắn quần áo bên trong, mặc dù bị đông cứng tư tư ha ha. Ở trước mặt người ngoài, hắn theo không che giấu đối với chính mình tình yêu, hoàn toàn không bởi vì là công chúng nhân vật, liền giảm bớt mảy may sủng ái. Yêu đương là cái gì? Chính là lãng mạn. Mà lãng mạn lại là cái gì đâu này? Không chỉ là tình cảm không biết chỗ lên một hướng mà tình thâm, càng là tình cảm chẳng biết lúc nào mà lên một hướng mà tình thâm. Kim đồng hồ tích tắc chuyển động, đảo mắt con ngươi liền chỉ còn lại không tới một phút thời gian. Huyền Nhi nha, ngươi đến cùng chuẩn bị lễ vật là cái gì a? Lâu như vậy, lẽ nào ngươi lại cho ta chuẩn bị cái đại gia hỏa? Tô Dật Dương nhắm mắt lại, khoe miệng một mực nụ cười, trong miệng luôn không ngừng lẩm bẩm. Nghe Tô Dật Dương vỡ vỡ ý nghĩ, Vân Huyền Nhi nhuyễn miệng cười, nụ cười rực rỡ nhược mình dáng màu, liền tựa như thần phi tiên tử giống nhau. Nhón chân lên, Vân Huyền Nhi hai tay vòng ở Tô Dật Dương cái cổ, môi anh đào vì lên, nhẹ nhàng hôn lên Tô Dật Dương trên môi. Nguyên bản đang tại lẩm bẩm Tô Dật Dương, cảm nhận được trên môi mềm mại xúc cảm, mở tròn mắt. Trước mắt Khả Nhi, lúc này sớm đã chính là nét mặt hồng hà, có chút rung động lông mi, hiển lộ trong nội tâm nàng khẩn trương. Tô Dật Dương đại não trống rỗng biết, hai tay chậm rãi ôm lấy Vân Huyền Nhi vòng eo, có chút cúi đầu, nặng nề hôn đi lên. Đôi môi dính sát hợp cùng một chỗ, Vân Huyền Nhi có chút vụng về đáp lại Tô Dật Dương, kỹ thuật hôn tương đương trẻ trung. Mà với tư cách là lão luyện, tự nhiên không có khả năng chỉ cực hạn tại hôn đơn giản như vậy, rất vô sỉ lẻ lưỡi. Vân Huyền Nhi mặt càng đỏ, nàng muốn chạy ra, hai tay đẩy đẩy Tô Dật Dương lồng ngực, không có thúc đẩy. Răng cắn hai cái, cắn trọng không nỡ bỏ, cắn nhẹ lại không có hiệu quả, cái này lệnh nàng vừa thẹn vừa giận. Bất quá rất nhanh, tại Tô Dật Dương cái này lão ở ướp máy dưới sự hướng dẫn, nàng cũng dần dần đi vào trạng thái, toàn thân có chút vô lực dựa sát tại Tô Dật Dương trên người, theo vừa bắt đầu mâu thuẫn, cuối cùng bắt đầu thực hành không chống cự chính sách, tùy ý Tô Dật Dương mút lấy. Thật lâu, cho đến hai người đều cảm thấy có chút ngạt thở thời điểm, đôi môi mới chậm rãi tách ra. Vân Huyền Nghi mắc cỡ đầu đều nâng không nổi tới, mà Tô Dật Dương chính là cười mỉm nhìn xem nàng. Ngươi thật là xấu chết, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Huyền Nghi đấm nhẹ lấy Tô Dật Dương ngực, thanh âm giống như rồi môi. Huyền Nhi, đây là ta đã lớn như vậy, thu đến qua tốt nhất quả sinh nhật, ta biết vĩnh viễn quý trọng. Tô Dật Dương đem Vân Huyền Nghi ôm vào trong ngực, thanh âm phá lệ ôn nhu. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Huyền Nghi hừ nhẹ một tiếng, nói lầm bầm, ta có chút ít hối hận, ngươi kỹ thuật hôn đã vậy còn quá thuần thục, vừa nhìn liền là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Nghe Vân Huyền Nghi tựa như tiểu hài tử nói nhảm, Tô Dật Dương có chút buồn cười, trong miệng không khỏi trêu chọc nói, cái kia trở về ta cho ngươi truyền mấy bộ phiến tử, ngươi học tập tốt một cái a. Bù đắp xuống ngươi kinh nghiệm không đủ. Đi qua lần trước điện ảnh sự kiện, Vân Huyền Nghi trong chớp mắt liền dây hiểu Tô Dật Dương trong miệng phiến tử là vật gì, nhất thời mắc cơ không được, cho Tô Dật Dương một hồi bóp. Hai người tiểu nào xuống, Vân Huyền Nghi tựa ở Tô Dật Dương trong lòng, đầu tóc bị gió đêm thổi chúng nhẹ nhàng bay lên. A Dương, ngươi sau này cần phải hảo hảo đối với ta a, Vân Huyền Nghi nhẹ giọng nỉ nó lấy. Tô Dật Dương nghe vậy, ôm Vân Huyền Nghi hai tay, không khỏi lại chú ý, nói khẽ, Huyền Nhi, ngươi lại thắng. Ngươi cái này quả sinh nhật, trong lòng ta, muốn so với ngươi lần trước đưa ta xe quý trọng gấp nghìn lần vạn lần, ta không biết nên làm sao tới hồi báo ngươi, không bằng. Ta lấy thân báo đáp thế nào? Ta đem chính ta tặng cho ngươi. Tô Dật Dương đến cuối cùng lại không có chính hình, đối với Vân Huyền Nghi cười hì hì trêu đùa. Vân Huyền Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, hừ nhẹ nói, ta mới không cần đâu này, ghét bỏ. Ngươi ghét bỏ ta. Vậy ngươi vừa rồi hôn ta làm gì? Vừa rồi như thế nào? Ta cái gì cũng không biết. Có phải hay không muốn chơi xấu? Hừ hừ, thoáng lược. Hai người giống như là còn không có lớn lên hài tử, tại trống trải bờ sông Hoàng Phố vui cười đùa dẫn lấy, tiếng cười truyền ra thật xa thật xa. Mà thời gian sớm đã qua 12 giờ, tân một ngày dĩ nhiên đến nơi, Tô Dật Dương sinh nhật xem như chính thức qua hết. Chương 164, không nghe, con rùa niệm kinh. Huyền Nhi. Vân Huyền Nghi nghe được Tô Dật Dương tiếng hô. Xoay đầu lại, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Vân Huyền Nghi khó giải hỏi. Tô Dật Dương bước nhanh đi lên trước, cười nói, đừng quay về khách sạn, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Vân Huyền Nghi nghe vậy, thanh tú mày ngài nhẹ nhàng trèo hạ, hàm chứa thẹn thùng nói, đi đâu a? Đến ngươi liền biết, có kinh hỉ a. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Vân Huyền Nghi có chút do dự, chần chờ một cái, nghiêm mặt nói, có thể đi theo ngươi, nhưng mà bọn ngươi làm nhất định phải đưa ta trở về. Tô Dật Dương gật gật đầu, nội tâm bên trong cười thầm, đợi lát nữa đến địa phương, chỉ sợ sẽ là nhường ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi đây. Tại ven đường đứng ước chừng 10 phút, Tô Dật Dương mới ngăn lại một chiếc xe taxi, lên xe sau, đem địa điểm nói cho lái xe. Nửa đêm, trên đường phá lệ trống trải, xe mở tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hơn 10 phút, liền chạy đến địa phương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuống xe, Vân Uyển Nghi nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, nhất thời có chút ngộng. A Dương, ngươi như thế nào đem ta đưa đến chúng ta thu tiết mục địa phương tới rồi? Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương cười thần bí, kéo lấy Vân Uyển Nghi tay, đi vào cư xá sau, thẳng đến trong nhà đi đến. Khi Vân Uyển Nghi lại lần nữa đứng ở hai người thu hình tiết mục thời gian trước cửa nhà, nàng hơi có chút hoảng hốt, cùng Tô Dật Dương đã từng đủ loại qua lại, trong đầu một tránh tránh lướt qua, lệnh khoe miệng nàng không khoe khoang nết lên tới. Ngươi thần thần bí bí liền là dẫn ta tới cái này. Chính là vì dẫn ta ôn lại xuống chúng ta yêu đương lịch chính A. Vân Uyển Nghi cười hỏi. Nói xong, nàng tiến lên sờ sờ cửa chống trộm, trong mắt có chút cảm khái, sau đó nói khẽ, ai, đi thôi, hơn nửa đêm tại nhân ra cửa lén lén lút lút, quấy nhiều đến nhân ra cũng không tốt. Tuy là nói như vậy, nhưng mà Vân Uyển Nghi trong mắt vẫn còn có chút lưu luyến không muốn bỏ, rốt cuộc nơi này trở đầy lấy hai người rất nhiều hồi ức. Ngay tại nàng không muốn bỏ thời điểm, Tô Dật Dương theo trong túi quần đem cái chìa khóa lấy ra, đổi vào lỗ đút chìa khóa chung, nhẹ nhàng méo một cái, cửa đã bị đánh mở. Đẩy cửa ra, Tô Dật Dương đem bên trong đèn mở ra, cũng đã từng hoàn toàn tương đồng hoàn cảnh, ánh vào Vân Uyển Nghi trong tầm mắt. Cái này, Vân Uyển Nghi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bị Tô Dật Dương cử động kinh ngạc đến ngây người, môi anh đào khẽ nhếch, đại não có chút chuyển không tới cong. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, đối với Vân Uyển Nghi khiêu khiêu lông mày, cười nói, như thế nào không đi vào? Ngốc đứng đấy làm gì đâu này? Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhấc chân rảo bước tiến lên tới, đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong hết thảy cũng không có thay đổi. Đợi Vân Uyển Nghi đi vào, Tô Dật Dương liền thuận tay đem cửa đóng lại. Ngày kia ngươi đi rồi, ta ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem tiết mục tổ nhân viên công tác đem gian phòng thu thập quay về nguyên dạng, trong nội tâm của ta đột nhiên cảm giác trống vắng, vì vậy ta liền ủy thác Sa đạo diễn, giúp ta liên hệ tới chủ phòng, ta đem bộ phòng này mua lại. Tô Dật Dương nói qua, đem tủ giày mở ra, đem Vân Uyển Nghi dép lê lấy ra, như cũng là nàng cái kia hai trắng non nà phim hoạt hình dép lê. Vân Uyển Nghi nghe Tô Dật Dương giảng thuật, nội tâm dâng lên quét một cái to lớn cảm động, hốc mắt có chút từng đỏ. Ngươi đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi phong đầu công ty vừa vặn thành lập, chính là thiếu nhất tiền thời điểm, ngươi cầm nhiều tiền như vậy mua phòng ốc, có phải hay không ốc? Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, tùy ý nói, cho vay đây, giao 30% tiền đặt cọc, còn lại tiền 5 năm trả hết nợ, lấy ta trước mắt thu nhập, nghĩ muốn trả hết nợ phòng vay thật là dễ dàng. Nhưng mà nói thật, lúc ấy giao xong tiền đặt cọc, ta thật sự là nghèo len ken vang. Không chỉ tất cả gửi ngân hàng đều ném vào đi, còn soát hết tất cả thẻ tín dụng, kém chút liền cơm đều ăn không nổi. Hồi tưởng lại cái kia đoạn, Tô Dật Dương cảm thấy có chút buồn cười, từ trước đến nay đối cá nhân tài vụ rất tự hạn chế chính mình, vậy mà cũng sẽ có như vậy không lạnh yên tĩnh thời điểm. Bất quá hồi tưởng lại lúc ấy làm quyết định, Tô Dật Dương lại một chút xíu cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy đây là chính mình làm tương đương chính xác quyết định. Vân Uyển Nghi hốc mắt càng đỏ chút ít, nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Ta biết đáp ứng làm bạn gái của ngươi, vạn nhất ta cự tuyệt ngươi, phòng này chẳng phải là bạch mua sao? Không đáp ứng làm bạn gái của ta. Tô Dật Dương lông mày trao lên, hừ nhẹ nói, vậy ta cũng chỉ có thể sẽ tìm nữ hài khác làm bạn gái của ta chứ, sau đó ta cùng nàng ở nơi này, cũng không nói cần phải chính là ngươi à. Ngươi chán ghét. Vân Uyển Nghi đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương, trong miệng hờn dỗi lấy. Quen thuộc cảnh tượng, nhưng mà hai người quan hệ lại phát sinh bản chất cải biến. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí dần dần có chút kiểu diễm lên. Tô Dật Dương ánh mắt sáng rực, hướng về phía trước bước một bước, Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương ánh mắt chằm chằm đến có chút thẹn thùng, sợ hãi lui một bước. Rất nhanh, Vân Uyển Nghi liền thối lui đến góc tường. 3. Thượng Thanh. Tô Dật Dương tay phải trụ tại trên tường, vách tường đông Vân Uyển Nghi. Tay trái nhẹ nhàng khơi mào Vân Uyển Nghi cái cằm, Tô Dật Dương hết lần này tới lần khác đầu, nhẹ nhàng hôn đi lên. Đôi môi lại lần nữa dán lên một chỗ, Vân Uyển Nghi không có chống cự, đối mặt Tô Dật Dương lưới hôn, cũng không có lại giống phía trước như vậy mâu thuẫn, ngược lại có chút vụng về đáp lại Tô Dật Dương. Hai người hô hấp đều có chút dồn dập, ngay tại Vân Uyển Nghi có chút tình cảm mê hoặc thời điểm, người nào đó tay bắt đầu không đàng hoàng lên, lặng lẽ leo lên Vân Uyển Nghi cao vút súng túc hùng vi cao điểm. Anh! Vân Uyển Nghi mở choáng mắt, nhẹ anh một tiếng, hai tay đem trước người Tô Dật Dương đẩy ra, sau đó hai tay hộ cầu. Đỏ mặt chứng tức giận nhìn xem Tô Dật Dương. Nhìn xem vừa thẹn vừa giận Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, cười mỉa nói, vô ý thức, vô ý thức phản ứng, Uyển Nhi ngươi đừng tức giận. Trình tỷ nói quả nhiên không sai, nam nhân đều chính là móng heo lớn, ngươi cũng là. Vân Uyển Nhi đôi mắt đẹp thổi mắt Tô Dật Dương, khẽ gắt một ngụm. Ta chính là móng heo lớn, vậy ngươi chính là anh quái, Tô Dật Dương trong lòng nói thầm. Uyển Nhi, ngươi không nhìn tới nhìn ngươi gian phòng sao? Tô Dật Dương lúc này nói sang chuyện khác, đối với Vân Uyển Nhi nói. Vân Uyển Nhi nghe vậy, nhất thời tới chút ít hứng thú, vui vẻ chạy đến nàng nguyên bản gian phòng, đẩy cửa ra một cái, con mắt không khỏi có chút trừng lớn. Cái này, trong phòng bố trí, cùng nàng nguyên bản bố trí gần như giống như lúc, liền ngay cả bút bê vải kiểu dáng đều là giống như lúc. Nhưng mà nàng rõ ràng đã đem đồ vật đều mang đi nha, Vân Uyển Nhi có chút mơ hồ nhỏ. Ta đem phòng ở mua lại sau, cảm thấy ngươi gian phòng thật sự là quá trống rỗng, cho nên ta cứ dựa theo trong trí nhớ ngươi nguyên bản gian phòng bộ dáng, một lần nữa bố trí, thế nào? Có phải hay không gần như không có gì sai biệt ta? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nhi liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn xem Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu tình, Tô Dật Dương vội ho một tiếng, giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, mở miệng nói, được, nhìn cũng nhìn, ta đưa ngươi quay về khách sạn đi. Vân Uyển Nhi nghe vậy, có chút mờ mịt nhìn xem Tô Dật Dương, lập tức ánh mắt trở nên có chút đáng thương, nói lầm bầm, ta không đi, ta đêm nay liền ngủ cái này. Nói xong, nàng trực tiếp bổ nhào vào nàng trên giường, bắt đầu xỏ lá. Ngươi không nói nhất định phải quay về khách sạn nha, Uyển Nhi từ trước đến nay chính là nói là làm người. Ân, nhưng mà ta trí nhớ không tốt, những lời này ta lúc nào thời gian nói qua. Ta quên. Hồi ức nha, ngươi thật nói qua. Không nghe. Con rùa niệm kinh. Chương 165, chuyển nhà. Hôm sau, Tô Dật Dương bị Đinh Đinh ầm ầm tạp âm đánh thức, ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, gãi đầu còn buồn ngủ từ trong nhà đi ra. Làm cái gì đâu này? Chuyển nhà a. Tô Dật Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút mộng bức. Chỉ thấy Vân Uyển Nhi ăn mặc chỉnh tề y phục, chỉ huy ba cái công nhân tới lui lui đang tại khuôn đồ. Trình Mục Vân cũng ở, trước người bày biện hảo mấy cái dương hành lý, đều là lớn nhất số dương hành lý. Ai? Như thế nào đem ta tủ lạnh cũng cho chuyển đi a? Tô Dật Dương có chút gấp, quay đầu lại một nhìn, chỉ cảm thấy sọ não đau, ta TV đâu này? Vân Uyển Nhi nghe được Tô Dật Dương tiếng hô, xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không có ý tứ, nói lầm bầm, ở không ngươi ta đây cảm thấy không tốt lắm, cho ngươi tiền ta lại cảm thấy quá tục khí. Cho nên ta tối hôm qua ngay tại trên mạng mua vài món đồ, liền coi như là ta một chút tâm ý à? Ngay tại Vân Uyển Nhi nói qua thời điểm, vừa mới rời đi mấy cái công nhân lại trở về, Siemens tủ lạnh cảm ứng nhiều cánh, Sony 75 tấc 4K Hz tinh thể lỏng trí năng TV, bộ toàn bộ tự động đổi tần số chụp lăn máy giặt quần áo. Chứ bắt mắt nhất tam đại kiện điện gia dụng, Tô Dật Dương còn chứng kiến rất nhiều tiểu kiện điện gia dụng, tỉ như thêm ẩm ướt khí, hơi nước ủi y máy, lò vi ba, nhiều chức năng tịnh thủy máy chờ một chút, những vật này trọn vẹn đem phòng khách một nửa cho chiếm hết. Phòng ở lắp đặt thiết bị không tệ, tạm thời không cần động. Nhưng mà điện gia dụng liền thoáng kém cỏi chút ít, trước đây thu tiết mục liền dùng, hiện tại ngươi đã đem phòng ở mua lại, tự nhiên không thể lại dùng kém như vậy à? Vân Uyển Nhi phối hợp nói qua, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nhi vậy đáng yêu bộ dáng, không có khống chế được chính mình móng vuốt, nắm được Vân Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, ân, cảm ơn Uyển Nhi, về sau hoan nghênh ngươi thường tới nhà chơi. Vân Uyển Nhi nghe vậy cười cười, nhưng mà rất nhanh nụ cười liền bế tắc. Trèo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là hoan nghênh ta thường tới nhà chơi? Lẽ nào ngươi không muốn ta ở chỗ này đi? Nói xong, Vân Uyển Nhi đang thương nhìn xem Tô Dật Dương, rất có loại ngươi không nhường ta ở, ta sẽ khóc cho ngươi xem ý tứ. Tô Dật Dương cố nén cười, không có động tĩnh, giả bộ như mở mịt bộ dáng, buồn bực nói, ta có vẻ như chưa nói nhường ngươi ở tại nơi này à? Vân Uyển Nhi đôi mi thanh tú cao cao khơi mào, hàm răng cắn chặt. Sư phó! Đem những vật này lại chuyển ra đi, phía trước chuyển đi những cái kia điện gia dụng cũng không muốn, trực tiếp ném đi. Vân Uyển Nhi thở phì phì đối với phía trước mấy cái công nhân nói. Mấy cái công nhân sư phó nghe vậy, đều có chút một bức. Nhiều như vậy đồ vật, mang lên tới thiếu chút nữa không có mệt chết bọn họ, hiện tại cư nhiên nói cho bọn hắn biết lại chuyển đi xuống. Cầm chúng ta khi hụt đi. Ai Tô Dật Dương đối với phía trước công nhân sư phó vây vây tay, liền vội vàng kéo Vân Uyển Nhi, cười đùa nói, hắc hắc. Ta cái này không phải đùa ngươi chơi đâu này nha, ngươi muốn ở chỗ này, ta cao hứng trả lại không kịp đâu này, làm sao có thể biết không muốn chứ. Vân Uyển Nhi nghiêng Tô Dật Dương một cái, hừ nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, trên mặt bày ra nhanh hò hét ta biểu tình. Ai còn không phải cái tiểu tiên nữ đâu này. Tiểu tiên nữ cũng là có tính khí tốt không phạt. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi biểu tình, khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong, đột nhiên thò đầu ra, tại Vân Uyển Nghi trên miệng mổ một ngụm. Nha. Vân Uyển Nghi trong chớp mắt phá công, đang tại nhiều người như vậy phía trước bị Tô Dật Dương hôn, trên mặt nhất thời khắp lên một tầng son đỏ. Đứng ở hai người sau lưng Trình Mộc Vân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tốt xấu chính là cái công chúng nhân vật, coi như muốn hôn nóng cũng phải chú ý kết cục hợp a. Khúc khúc Trình Mộc Vân ho khan hai tiếng, đối với vài người công nhân sư phó đưa cái ánh mắt, nói khẽ, tiếp tục làm việc đi, đem những cái này điện gia dụng lắp đặt tốt. Vài người công nhân sư phó ứng một tiếng, rất thức thời bỏ đi, từng người bận việc chính mình việc. Đợi mấy người bỏ đi, Vân Uyển Nghi trên mặt đỏ ửng ít một chút, có chút xấu hổ đá chân Tô Dật Dương, sáng giọng, như vậy nhiều ngoại nhân tại đó đâu này, chán ghét chết. Tô Dật Dương cười hắc hắc, lơ đến nói, vậy làm sao, ta thân chính là bạn gái của ta, lại không có thân khác bạn gái người, có cái gì không dám gặp người. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, quyến rũ một chút ngốc mắt hắn. Uyển Nhi, những vật này rất đắt đi, đợi lát nữa ta đem tiền cho ngươi. Tô Dật Dương nói khẽ. Tuy rằng Tô Dật Dương đối với điện gia dụng nhãn hiệu không quá hiểu, nhưng mà Siemens, Bosch, Sony những cái này quốc tế đại bài, vẫn là thoáng có chỗ hiểu, những vật này mỗi dạng cũng không tiện nghi. Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Dật Dương, khẽ sẳng giọng, dung tục không tầm thường, những vật này đối với người bình thường mà nói rất quý, nhưng đối với chúng ta tới nói, rất quý đi. Vân Uyển Nghi một câu nói kia, đem Tô Dật Dương đón lấy đi xuống nói, đều cho nghẹn trở về. Xác thực, những vật này đối với hai người thu nhập mà nói, khả năng cũng chính là một cái quảng cáo cùng thương diễn tiền, thật không nhiều, nói cho cùng vẫn là tâm tính chưa hoàn toàn chuyển biến tới đây vấn đề. Được rồi, nói không lại ngươi. Tô Dật Dương nhún nhún vai, đột nhiên cười rộ lên, cười nói, ta như thế nào ta cảm giác giống như bị ngươi bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm đâu này. Vân Uyển Nghi nghe vậy, thổi phù một tiếng vui ra tới, vừa cười một bên chọn Tô Dật Dương cái cằm, cười hi hi nói, tới, nhanh cho bổn đại gia cười một cái. Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi, tay phải đột nhiên tập kích nàng xương sườn, nhất thời ngứa đến nàng không được. Hai người vui đùa ầm ĩ biết, Tô Dật Dương trở về phòng đổi thân y phục, ra tới giúp đỡ mấy cái công nhân sư phó bận việc lấy, trọn vẹn bận việc đến xế chiều, những vật này mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Điện gia dụng những vật này lắp đặt tốt sau, trong nhà bùi đất tung bay, đối với có rất nhỏ thích sạch sẽ Vân Uyển Nghi mà nói, đây là không thể nhịn được sự tình, vì vậy cùng Tô Dật Dương đơn giản thở một ngụm sau, lại bắt đầu tổng vệ sinh. Đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều tỉ mỉ thanh lý một lần. Một mực bận sống đến bầu trời tối đen, hai người mới chân chính ngủ lại tới, nằm trên ghế salon, hai người mệt hai người cả ngón tay đầu cũng chẳng muốn động đậy. Đầu đối đầu nằm trên ghế salon, không biết bao nhiêu lâu, Tô Dật Dương là người, ghé vào trên ghế salon, hai người cái chán chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Nhìn xem Vân Uyển Nghi thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ khuôn mặt, Tô Dật Dương đột nhiên cảm giác nội tâm chưa bao giờ có yên tĩnh. Liền phảng phất lại trở về hai người thu tiết mục thời gian, đơn giản lại tốt đẹp. Thật lâu, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi cái chán chính miệng, ôn nhu hỏi, có đói bụng không? Nhắm mắt lại Vân Uyển Nghi, tay phải sờ sờ bụng, phun ra một chữ, đói. Tô Dật Dương cười cười, chống lên thân thể, thở một ngụm, chuẩn bị đi phòng bếp. Ai? Ngươi ở tại nơi này, hoành điếm cái kia mặt diễn như thế nào a? Tô Dật Dương đột nhiên hỏi. Vân Uyển Nghi mở to mắt, tựa ở trên ghế salon, có chút lười biếng đáp. Cái kia mặt ta diễn đã không nhiều, có thể nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về. Đợi ta cái này bộ phận diễn chụp xong, liền cùng công ty xin, đem công tác trọng tâm chuyển rời đến ma đô mặt này tới, cùng ngươi ở đây, ngươi có hoan nghênh hay không ta? Vân Uyển Nghi nhẹ giọng hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt. Vui lòng vô cùng. Chương 166, Đại Liêu. Diệu Dương Phong Đầu, Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Trăng sáng sao thưa. Sáng trong ánh trăng như nước giống nhau chút xuống vào cửa sổ sát đất trung, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Sở Mộ Linh ngồi ở trên ghế làm việc, đang mặc câu phục chỗ làm việc nữ sĩ bộ đồ, hắc sắc tiểu âu phục, bao mông váy ngắn, màu da tất chân, sáng lên hắc sắc giày cao gót, tầm thường trang phục, nhưng mà mặc ở Sở Mộ Linh trên người, lại là tồn tại một loại khác phong thái. Tinh xảo trang điểm, cao cao vén lên đầu tóc, lệnh nàng tức giận tràng rất mạnh, ngồi ở trước mặt nàng Lý Vũ Phàm hơi có chút câu nệ. Sở tổng, nguyên bản giá cả quá thấp. Đến nâng lên một chút. Lý Vũ Phàm kiên trì, thấp giọng nói. Hả? Sở Mộ Linh tinh tế lông mày khiêu khiêu, trên mặt lộ ra quét một cái giật rào, như thế nào? Lần này có đại thu hoạch. Lý Vũ Phàm nặng nề gật gật đầu, nhớ tới lần này thu hoạch, hắn liền kích động có chút khó có thể tự kiềm chế. Sở Mộ Linh trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc, nói khẽ, nói một chút đi, nếu quả thật có đại liêu, cho ngươi tăng giá ngược lại không phải là không có khả năng. Lý Vũ Phàm nghe vậy, đem tùy thân laptop lấy ra, đem một cái 3 tầng mã hóa cặp văn kiện cho ấn mở, bày ở Sở Mộ Linh phía trước, bên trong có tấm ảnh tư liệu, cũng có video tư liệu. Sở Mộ Linh sắc mặt biến đến nghiêm túc chút ít, đem máy tính cầm gần chút ít, nhìn kỹ, theo nàng không ngừng điểm động con chuột, biểu tình càng thêm kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Sở Tổng, đây coi là chưa tính là đại liêu. Chỉ cần những cái này hình ảnh cùng video thả ra, nàng tuyệt đối thân bại danh liệt, dư luận có thể đơn giản mà áp chết nàng. Lý Vũ Phàm ngữ khí ung dung nói. Sở Mộ Linh đem tấm ảnh sau khi xem xong, ấn mở video tư liệu, video phát ra mười mấy giây sau, nàng liền đem video đóng lại, sắc mặt hơi có chút đỏ hồng, khẽ gắt một ngụm. Đem máy tính khép lại, Sở Mộ Linh rất nhanh liền khôi phục nguyên bản thong dong bộ dáng, nói khẽ, phi thường tốt, không hổ là Hoa Quốc chuyên nghiệp nhất tư nhân thám tử sự vụ sở, chuyên nghiệp thực lực không thể nghi ngờ. Lý Vũ Phàm cười cười, tay phải ba chỉ xoa bóp, cười miệng nói, cái kia tiền thuê có phải hay không đến? Sở Mộ Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lánh một cái. Người muốn nhiều ít? Lý Vũ Phàm nghe vậy, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, thăm dò hỏi, 2 triệu. Sở Mộ Linh cười cười, từ trên ghế đứng lên. 2 triệu quá nhiều, ta có thể tại nguyên bản tiền thuê bên trên, cho ngươi thêm 200 ngàn. 200 ngàn? Cái này quá ít. Lý Vũ Phàm nhất thời biến sắc, gần như không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Sở Tổng, ngươi nên biết trong này tư liệu giá trị, nếu như ta lấy đến truyền thông phía trước, bán ra mấy triệu dễ như trở bàn tay. Hắn lần này nhận nhiệm vụ, vốn chỉ là đi theo dõi chụp ảnh một cái con tôm nhỏ, không nghĩ tới lại câu ra một con cá lớn. Hắn mặc dù là tư nhân thám tử, nhưng mà cùng cậu tử làm việc, lại cũng không có kém quá nhiều, cho nên đối với cậu tử trong vòng màn giá thị trường, tồn tại rất nhiều hiểu. Trong tay hắn tư liệu, đó chính là tài phú lớn. Đối mặt Lý Vũ Phàm lý do thoái thác, Sở Mộ Linh không nhúc nhích chút nào. Lý tiên sinh, chúng ta trước đó thế nhưng mà ký hợp đồng, ta bỏ tiền, các ngươi làm việc, hơn nữa manh mối đều là ta cung cấp, nếu như không có ta manh mối, ngươi cũng sẽ không có hiện giờ thu hoạch. Hiện nay các ngươi cầm đến một tay tư liệu, liền muốn cố định lên giá. Lẽ nào Hoa Quốc thứ nhất tư nhân thám tử sự vụ sở thanh danh, liền như vậy không đáng tiền sao? Việc này nếu như truyền đi, sau này ai còn dám tìm ngươi nhóm làm việc? Sở Mộ Linh nói không vội không chậm, giam ba câu liền đem Lý Vũ Phàm cho nghẹn lại. Hắn chỗ thám tử sự vụ sở, chính là Hoa Quốc bên trong lớn nhất, mặc dù tại Á Châu cũng có thật lớn danh tiếng. Đây là bao nhiêu năm dốc sức làm xuống tới thanh danh, làm sao có thể chỉ trị giá mấy triệu. Sở Mộ Linh một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, nói khẽ, ta cho ngươi thêm 100 ngàn, tổng cộng 300 ngàn, chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể cùng sau lưng ngươi công ty liên hệ, đến lúc đó khả năng liền cái này 300 ngàn ngươi đều lấy không được. Lý Vũ Phàm sắc mặt liên tiếp biến ảo nhiều lần, cuối cùng có chút chán nản gật gật đầu. Nếu như hắn là tự do thân, cái kia nghĩ như thế nào ra giá liền như thế nào ra giá, nhưng mà thân ở tại công ty lớn chung, hết thảy đều muốn dựa theo điều lệ chế độ tới. Thấy Lý Vũ Phàm đáp ứng tới, Sở Mộ Linh khỏe miệng khơi mào quét một cái đường cong, trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Cảnh Dương Hoa phủ. Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, Vân Uyển Nghi mặc đồ ngủ, đâm lấy một cái viên thuốc đầu, khoanh chân ngồi ở Tô Dật Dương bên người, trong tay ôm cái mâm đựng trái cây, chính mình ăn một miếng, sau đó cho ăn Tô Dật Dương ăn một miếng. Trên TV phát hình tổng nghệ tiết mục, thỉnh thoảng đem hai người chọc trò cười ha hả. Linh linh linh. Tô Dật Dương bên người chuông điện thoại vang lên, hắn tiện tay đem điện thoại cầm lên, thấy là Sở Mộ Linh điện thoại gọi đến, liền trực tiếp tiếp thông. Ân. Có thứ tốt cho ta nhìn. Cái gì đó? T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Ta cái này có máy tính, ngươi trực tiếp cho ta chuyển tới đi. Còn muốn giữ bí mật. Thần bí như vậy đi. Tô Dật Dương quẳng xuống điện thoại, đứng dậy đem trong phòng ngủ laptop lấy tới, đặt ở chân của mình thượng, trên mặt có chút tò mò. Mở ra phi tấn, quả nhiên thấy đến từ Sở Mộ Linh phát tới văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu còn không nhỏ, chừng 500m lớn nhỏ, gần tới 5 phút, văn bản tài liệu mới truyền thâu xong xuôi. Ấn mở văn bản tài liệu, Tô Dật Dương tiện tay ấn mở một chương hình ảnh, mới đầu hắn còn có chút không để ý, nhưng mà khi hắn thấy được hình ảnh chung nội dung, con mắt nhất thời trợn thật lớn, trên mặt tràn đầy quái dị biểu tình. Cặp văn kiện chung khoảng chừng trên 100 chương hình ảnh, bị Tô Dật Dương từng cái ấn mở, biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm đặc sắc. Hình ảnh sau khi xem xong, Tô Dật Dương lại ấn mở video, xem hết video, Tô Dật Dương có chút cảm khái. Thật mẹ nó sẽ chơi. Đem máy tính khép lại, Tô Dật Dương phát hiện Vân Uyển Nghi đang tại dùng đến một cái kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái? Vân Uyển Nghi nghi hoặc hỏi. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, vây vây tay. Không có việc gì, Sở Mộ Linh cho ta phát ra điểm văn bản tài liệu, không có gì lớn sự tình. Tô Dật Dương đáp. Sở Mộ Linh phát tới đồ vật, Tô Dật Dương không có ý định nói cho Vân Uyển Nghi, sợ nàng cái này đóa thuần khiết tiểu hoa chịu không được như vậy lớn chừng mực sự tình. Vân Uyển Nghi a một tiếng, tiếp tục ăn lấy trong tay mình hoa quả, ăn hai phần, nàng nói khẽ, vừa rồi Trình tỷ điện thoại tới, chúng ta kịch tổ lập tức muốn sát thanh, ta có mấy cái diễn yêu cầu bổ vỗ một cái, cho nên đến quay về Hoành Điếm mấy ngày. Tô Dật Dương đem trong miệng quả nho ra nôn đến trong thùng rác, nhẹ nhàng gật gật đầu đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem ngày mai nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Ta ngày mai buổi sáng không có việc gì, ta lái xe đưa ngươi đi sân bay. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái mừng rỡ, cái đầu nhỏ tiếp cận tới đây, tại Tô Dật Dương trên mặt hôn một cái, cười nói, ban thưởng ngươi. Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, chỉ chính mình miệng. Hôn đây mới là ban thưởng, hiện tại hôn mặt đã ố út. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chê xuống, lầm bầm hai tiếng, có chút đưa qua đầu, tại Tô Dật Dương trên miệng bẹp một ngụm. Vốn định ý tứ một cái, kết quả tại hôn vào trong trước mắt, bị Tô Dật Dương trực tiếp chặn ngang ôm lấy tới. Một lúc lâu sau, rời môi, Tô Dật Dương xoạch xoạch miệng. Thật ngọn. Chương 167, phẫn nộ. Hôm sau, đem Vân Uyển Nghi đưa đến sân bay sau, Tô Dật Dương trực tiếp lái xe mở hướng công ty. Đến công ty, Triệu Anh Hoa tại tầng dưới cùng sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy hắn tới, dẫn hắn thẳng đến tầng 17 trong phòng họp. Album lớn bán, Tô Dật Dương lúc này nhân khí ôn tồn thế chính trị cường thịnh, công ty tiếp theo đẩy ra tiếp sau công tác kế hoạch lớn, lưu động buổi hòa nhạc. Ngành giải trí bên trong ca sĩ, nếu như muốn nói kiếm lợi nhiều nhất con đường chính là cái nào, cái kia tất nhiên là bắt đầu diễn xướng hội. Album tuy rằng kiếm tiền, nhưng mà chu kỳ quá dài, liền coi như là cao sản ca sĩ, hàng năm có thể ra hai chương album chống đỡ chết. Hơn nữa có thể hay không lớn bán còn phải hai tiểu nói, không ổn định nhân tố rất lớn, cho nên ca sĩ ra album, càng nhiều vẫn là lấy để cao nhân khí là chủ yếu mục đích. Mà buổi hòa nhạc là bằng không thì, chu kỳ ngắn, tiền lợi nhanh, nếu như ca sĩ nghĩ, hàng năm mở trước 20-30 chàng đều dễ dàng. Nhất tuyến đại giả ca sĩ, tùy tiện mở màn buổi hòa nhạc, liền có thể có mấy triệu thậm chí hơn chục triệu thu nhập. Tô Dật Dương cùng Tình Quang giải trí cao tầng, tại cùng nhau thương nghị tốt mấy giờ, sơ bộ định ra 6 cái lưu động buổi hòa nhạc địa phương, theo thứ tự là Ma Đô, Yến Kinh, Quảng Châu, Khánh Trọng, Hàng Châu, Đại Liên. Hội nghị mở xong, thời gian đã đến buổi chiều. Mấy vị công ty cao tầng, mở hết biết liền đi, phòng họp chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa hai người. Tại trên ghế ngồi xuống mấy giờ, Tô Dật Dương hơi có chút mệt mỏi, thân cái lưng mỏi. Đưa điện thoại di động cầm lên, chán đến chết soát lên phi tấn log, ấn mở hot search ở bảng, Tô Dật Dương ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt vẹn vẹn trầm xuống. Ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Triệu Anh Hoa, nguyên bản vẫn còn phối hợp cười nói, nhưng mà nói nửa ngày, phát hiện Tô Dật Dương không có trả lời nàng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Tô Dật Dương cái kia âm trầm khuôn mặt, trong nội tâm nàng lột bột một cái. Dật Dương, phát sinh chuyện gì? Như thế nào sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Triệu Anh Hoa thoáng chú ý hỏi. Tô Dật Dương chau mày, trầm giọng nói, Triệu tỷ ngươi thượng phi tấn blog nhìn xem liền biết. Triệu Anh Hoa nghe vậy, vội vàng ấn mở điện thoại di động của mình trung phi tấn blog, ấn mở hot search ở bảng, nhìn xem hot search ở bảng tiến lên ba chói mắt màu đỏ, nàng nhất thời biết Tô Dật Dương sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hư hư thực thực ở chung. Lý Mạn Ngọc điểm khen ngợi vũ nhục Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi động thái, chính là tay trượt vẫn là cố ý. Lý Mạn Ngọc gửi công văn đi, tối châm biếm Vân Uyển Nghi lỗ mảng phóng đãng. Ban đầu chỉ là rất đơn giản một sự kiện, có truyền thông vô tới Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thành đôi kết cặp về nhà tấm ảnh, suy đoán Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã ở chung. Cái này buồn không có gì, rất nhiều bạn trên mạng cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng là tình lữ nha, cũng đều thị thành năm người, ở chung cùng một chỗ chính là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ Lý Mạn Ngọc trên người. Nàng đầu tiên là điểm khen ngợi một quyển nói Vân Uyển Nghi lỗ mảng không bị kiềm chế cọ nhiệt độ lớn lên văn, sau đó lại tại chính nàng phi tấn blog thượng phát ra cái động thái, tối châm biếm Vân Uyển Nghi. Lý Mạn Ngọc tuy rằng những năm này nhân khí tại đi xuống đường dốc, nhưng nội tình ngành hàng hải phi thường hùng hậu, tại phi tấn blog ngồi cầm giữ 30 triệu nhiều fan. Nhà mình thần tượng gửi công văn đi, rất nhiều Lý Mạn Ngọc fan vì đón ý nói hùa fan, bắt đầu điên cuồng phun ra Vân Uyển Nghi, nói Vân Uyển Nghi lỗ mảng không kiềm chế. Nhiều mặt nhân tố kết hợp cùng một chỗ, nhất thời đem Vân Uyển Nghi đưa lên hot search, chỉ bất quá lần này hot search cũng không phải chuyện gì tốt. Triệu Anh Hoa hiểu hết chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bình thường Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi liền phá lệ sủng ái, chịu không nổi nàng chịu đến mảy may bị khuất, hiện giờ bị Lý Mạn Ngọc như vậy tối trầm biếm, Tô Dật Dương không được bạo tạc mới là lạ. Dật Dương, ngươi trước đừng xúc động, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, ta hiện tại liền đi tìm Tổng Giám Đốc, việc này nhất định phải nhường Lý Mạn Ngọc công khai xin lỗi. Triệu Anh Hoa nói, tận khả năng nghĩ muôn chân an Tô Dật Dương. Bất quá Triệu Anh Hoa nói, Tô Dật Dương lại là hoàn toàn không có nghe lọt, hắn tại nhìn một cái video. Video chính là tại hơn 10 phút đồng hồ phía trước tuyên bố, một đám vui vẻ nhớ chặn cửa phỏng vấn tại phía xa hoành điếm Vân Huyền Nghi, bị bảo tiêu hộ ở chính giữa Vân Huyền Nghi, có chút sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình cực kém. Nhìn xem trong video Vân Huyền Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương rất là đau lòng, hô hấp đều có chút trầm trọng. Video sau khi xem xong, Tô Dật Dương lúc này cho Vân Huyền Nghi gọi điện thoại, mang âm vang thật lâu, điện thoại mới bị tiếp lên. Uy, như thế nào mới gọi điện thoại cho ta, biết lái xong rồi. Vân Huyền Nghi cười hỏi, ngữ khí liền tựa như bình thường giống nhau, nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là nhạy bén ở trong đó nghe ra nàng một tia miễn cưỡng. Tô Dật Dương hít sâu một hơi, cười lớn nói, mới vừa mở hết biết nha, qua một hồi ta liền muốn mở lưu động buổi hòa nhạc a, đến lúc đó ngươi có muốn hay không bồi ta một chỗ nha. Vân Huyền Nghi rầm rì hai tiếng, khẽ cười nói, vậy ngươi nhìn ngươi biểu hiện rồi, nếu như biểu hiện lời hữu ích, có thể suy nghĩ một chút. Hai người tựa như bình thường giống nhau, tùy ý đàm tiếu lấy. Bất quá trò chuyện một chút, hai người lại đột nhiên trầm mặt xuống. Một lúc lâu sau, Tô Dật Dương mở miệng nói, Huyền Nhi, dư luận tin tức ngươi không cần lo cho, an tâm quay phim, chụp xong diễn liền trở lại, ta làm cho ngươi ăn ngon. Ân. Vân Huyền Nghi thanh âm rất nhẹ, cười nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bên ngoài nói như thế nào, cũng không có quan hệ. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thoải mái, vương lòng tinh thần, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Tô Dật Dương cười nói. Vân Huyền Nghi ân ân hai tiếng, không sao à, miệng há tại trên thân người khác, bọn họ nguyện ý nói cứ nói đi, ngươi cũng không thể xúc động. Tô Dật Dương ứng một tiếng, cùng Vân Huyền Nghi vừa dỗi danh trò chuyện hai câu, liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại sau, Tô Dật Dương chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt vẻ ôn nhu tận lui. Trong mắt hiện lên một đạo băng lánh đến cực điểm lệ mang. Lý Mạn Ngọc, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, chính là chính ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tô Dật Dương nhẹ lẩm bẩm nói. Nói xong, Tô Dật Dương liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Anh Hoa thấy Tô Dật Dương rời đi, vội vàng đuổi theo đi. Có chút thời điểm, càng không muốn nhìn thấy người, nàng lại hết lần này tới lần khác chung quy sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Nhìn cách đó không xa Lý Mạn Ngọc, Tô Dật Dương bước chân chậm rãi dừng lại. Ngừng chân ở chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Mà từ phía sau đuổi theo Triệu Anh Hoa, thấy như vậy một màn, mí mắt nhảy lên, sợ Tô Dật Dương làm ra cái gì không lý trí sự tình ra tới, vội vàng đi đến Tô Dật Dương bên cạnh. Cách đó không xa Lý Mạn Ngọc, bên cạnh đi theo nàng người đại diện Tống Văn Cát, thấy được Tô Dật Dương, nàng khiêu khiêu lông mày, khoe miệng khơi mào quét một cái trêu tức đường cong, nện bước bước chân chậm rãi hướng Tô Dật Dương đi tới. "Ù, đây không phải Tô đại tài tử nha, đã lâu không gặp." Nghe nói ngươi album lượn bán, tỷ tỷ chúc mừng ngươi a. Lý Mạn Ngọc cười duyên nói, chỉ bất quá ngựa khí có chút quái gở. Tô Dật Dương đứng ở Lý Mạn Ngọc phía trước, ánh mắt bằng phẳng cổ sóng không sợ hãi, không có bởi vì Lý Mạn Ngọc nói, tâm tình sản sinh mảy may ba động. Chương 168, đánh người. Tô Dật Dương ánh mắt tại Tống Văn Cắt cùng Lý Mạn Ngọc trên thân hai người lưu luyến lấy, đáy mắt chỗ sâu bên trong hiện lên quét một cái mỉa mai. Lý tỷ nói giỡn, ta liền là vận khí tốt, album online thời điểm. Xung quanh đều là một số không có bản lãnh gì chỉ biết mù gào to con tôm nhỏ, cái này mới khiến ta hiện ra tới. Tô Dật Dương không mặn không nhạt quay về một câu. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, trên mặt có chút ít tức giận. Mù gào to con tôm nhỏ. Vương Minh Viễn chính là chồng của nàng, cuối cùng bị Tô Dật Dương nói không chịu được như thế, trên mặt nàng cũng là không ánh sáng. Ha ha, Tô lão đệ thật đúng là kiêu ngạo a, Vương Minh Viễn trong mắt người liền là cái mù gào to con tôm nhỏ. Ta có chút tò mò, tỷ tỷ kia trong mắt ngươi lại tính là gì đâu này. Lý Mạn Ngọc tuy là cười nói, nhưng mà sắc mặt cũng đã lạnh xuống tới, thanh âm cũng lành ý dần dần dày. Tô Dật Dương nghe được Lý Mạn Ngọc nói, cười cười, có chút hướng về phía trước bước một bước, nói khẽ, Lý tỷ ngươi nhà, trong mắt ta liền là một cái. Ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Trong chớp mắt, không khí phảng phất ngưng kết cùng một chỗ. Lý Mạn Ngọc mặt mũi tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới Tô Dật Dương dĩ nhiên nói với nàng ra như vậy nói. Con mắt trợn thật lớn, lập tức nội tâm lửa giận liền giống như núi lửa phun trào giống nhau, trong chớp mắt đốt bạo. Tống Văn Cắt cùng Triệu Anh Hoa cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí Tô Dật Dương, mở miệng đã vậy còn quá hung ác. Tô Dật Dương, ngươi dám mắng ta? Lý Mạn Ngọc lạnh lùng trách mắng. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút bên cạnh nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, lạnh nhạt nói, Lý tỷ, ta cũng không chửi, mà ngươi, ta chỉ là tại trần thuật lấy một sự kiện thật. Lý Mạn Ngọc khí, bực, toàn thân mà run rẩy, bên người nàng Tống Văn Cắt đứng ra, cao giọng mắng, Tô Dật Dương, ngươi là ăn chó điên so đi. Chính mình bạn gái là cái dạo chơi hóa, còn dám vu oan. 3. Thượng Thanh. Tống Văn Cắt lời còn chưa nói hết, Tô Dật Dương một cái lớn vả vào mồm liền vung mạnh ở trên mặt hắn, sau đó bụng bị Tô Dật Dương nặng nề đạp một cước, trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Đi qua lần thứ 2 tiến hóa thức tỉnh Tô Dật Dương, lực lượng hoàn toàn có thể sánh ngang một chút đi qua chuyên nghiệp huấn luyện bắc kích cao thủ, một cước lực lượng, như thế nào Tống Văn Cắt như vậy công tử bột có thể chống cự. Ngươi còn dám ăn nói bậy bạn, ta đem ngươi miệng xé ngươi tin hay không? Tô Dật Dương lạnh giọng trách mắng. Tống Văn Cắt ôm bụng, đau mồ hôi lạnh đều ra tới, co rúm ở trên mặt đất, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tại bốn người xung quanh, rất nhiều tinh quang giải trí viên trước xa xa quan sát lấy, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng bàn về. Rất nhiều người đều mơ hồ đoán được nguyên do, rốt cuộc tin tức bây giờ còn treo ở phi tấn blog thượng nha. Lý Mạn Ngọc, nếu như ngươi bây giờ công khai gửi công văn đi, cho Vân Uyển Nghi xin lỗi, chuyện này ta có thể như vậy bỏ qua, bằng không, ngươi đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt. Tô Dật Dương lạnh giọng nói. Xa xa viên chức chỉ trỏ, Tô Dật Dương đục mạng, Tống Văn Cắt bị đánh, đủ loại chung vào một chỗ. Lý Mạn Ngọc nội tâm bên trong quả thật sắp đem Tô Dật Dương hận chết, làm sao có thể sẽ đi chịu thua. Xin lỗi. Tuyệt không có khả năng, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh nhau ta? Ngươi đánh ta một cái ngươi thử xem. Lý Mạn Ngọc the thé hô. Triệu Anh Hoa dưới tay phải ý thức bắt lấy Tô Dật Dương tay, sợ Tô Dật Dương lại ra tay nữa. Đánh Tống Văn Cắt cùng đánh Lý Mạn Ngọc, đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, Tống Văn Cắt đánh liền đánh, nhưng mà nếu như đem Lý Mạn Ngọc cho đánh, vậy thì chuyện này lớn. Đánh ngươi. Tô Dật Dương lông mày trao khiêu chiến, cười lạnh nói, không có ý tứ, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Tô Dật Dương sửa sang lại chính mình cổ áo, phối hợp nói, Lý Mạn Ngọc, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, buổi sáng ngày mai nếu như ta không có nhìn thấy ngươi công khai xin lỗi tin, tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng vô dụng. Nói xong, Tô Dật Dương liền mang theo Triệu Anh Hoa đường kính rời đi, xa xa vây xem viên trước, thấy được Tô Dật Dương đi tới, đều nhao nhao tản ra, giả bộ như công tác bộ dáng, không dám lộ ra mảy may dị sắc. Lưu ở chỗ cũ Lý Mạn Ngọc, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến ảo, sắc mặt tâm trầm. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới chính mình có cái gì nhược điểm tại Tô Dật Dương trong tay, cuối cùng chỉ cho rằng chính là Tô Dật Dương đang hù dọa nàng, thả lời hung ác mà thôi. Hừ, còn quỳ xuống cầu ngươi. Ta chính là đến chết ngày kia, cũng không có khả năng quỳ ngươi. Theo tầng 17 trở lại phòng làm việc của mình Tô Dật Dương, ngồi ở trên ghế salon, có chút mỏi mệt xoa xoa chính mình mi tâm. Phanh. Triệu Anh Hoa từ bên ngoài đi tới, thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, nói đến bên miệng lại nuốt trở về, đi đến một bên, cho Tô Dật Dương pha một ly cà phê. Dật Dương, vừa rồi ngươi có chút thoáng xúc động, vô luận thế nào tức giận, cũng không thể động thủ đánh người à. Triệu Anh Hoa nhẹ giọng thở dài. Tô Dật Dương ngồi thẳng lên, bưng lên cà phê uống một ngụm, cười khổ nói, quả thật có điểm xúc động, nhưng mà ta vừa rồi thật sự là quá tức giận, Lý Mạn Ngọc mắng xong Nguyễn Nghi, vậy mà còn dám ở trước mặt ta lắc lư, trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình. Triệu Anh Hoa mỉm cười, cười nói, lý giải, người trẻ tuổi nha, hướng quan giận dữ vì hồng nhan, cái này đều có thể lý giải. Tô Dật Dương cười cười, không có nói tiếp. Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Anh Hoa có chút chần chờ nói, Dật Dương, cái này sự kiện. Tô Dật Dương giơ tay lên, cắt đứt Triệu Anh Hoa đón lấy đi xuống nói, nghiêm mặt nói, Triệu tỷ, chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay tốt sao, giao cho ta tới xử lý, ta cam đoan không xúc động. Triệu Anh Hoa trên mặt vẻ chần chờ càng đậm. Nhưng mà há hốc mồm, cuối cùng không thể nói ra cái gì, bất đắc dĩ gật gật đầu. Triệu tỷ ngươi đi trước mau lên, ta nghĩ yên lặng một chút. Tô Dật Dương nói khẽ. Triệu Anh Hoa ứng một tiếng, cầm lên nàng bao, chậm rãi rời đi Tô Dật Dương văn phòng. Đợi Triệu Anh Hoa đi rồi, Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon phát ra biết ốc, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Sở Mộ Linh điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên, Sở Mộ Linh thanh âm cũng xuyên qua tới, bụt, có gì chỉ thị. Sở Mộ Linh tựa như đối Tô Dật Dương điện thoại gọi đến sớm có chuẩn bị giống nhau, trong giọng nói lại mơ hồ có chút tiểu hưng phấn. Liên hệ truyền thông, đưa trong tay đồ vật chậm rãi thả ra, không muốn bại lộ chính chúng ta thân phận, nặc danh cho hấp thụ ánh sáng nàng. Tô Dật Dương thanh âm rất là bình tĩnh, không có chút nào phập phồng. Chính là đồ đạc sở hữu sao? Sở Mộ Linh hỏi. Không sai, chính là đồ đạc sở hữu, toàn bộ, bao gồm video. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Sở Mộ Linh thoáng đảo hít một hơi, nàng biết rõ những vật kia uy lực đến cỡ nào to lớn, nếu như toàn bộ thả ra, toàn bộ ngành giải trí cũng phải tới lần đại chấn động, nói là long trời lở đất cũng không chút nào quá đáng. Nàng trong lòng có chút cảm khái, đây quả nhiên phải không tìm đường chết sẽ không chết ta, trực tiếp hướng họng súng đục lên, chính mình không muốn tự tìm chết ta. Ok, ngày mai bọn ngươi liền có thể thấy được trên mạng tin tức, cam đoan. Nhường ngươi thỏa mãn. Sở Mộ Linh dứt khoát đáp. Tô Dật Dương đem điện thoại bỏ xuống, trong mắt hiện lên quét một cái lệ mang. Lý Mạn Ngọc, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chơi với ta bao lâu, nhưng ngàn vạn đừng quá sớm sợ, vậy thì quá không thú vị. Chương 169, Đại Cứu Ca Khảo Nghiệm. Yến Kinh, nào đó chính phủ cao Úc. Vân Vân Bân ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy điện thoại, ngón tay tại trên màn hình trượt động lên, biểu hiện trên mặt có chút âm trầm. Ken ken ken. Tiếng đập cửa đem Vân Vân Bân ngưng thần trạng thái đánh vỡ, nhíu mày hơi hơi thư thả chút ít, trầm giọng nói, đi vào. Đạt được Vân Vân Bân chỉ thị, ngoài cửa đi vào một người khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, nữ nhân đang mặc nữ sĩ trang phục chính thức, trước ngực đừng thấy một viên đảng huy, lưu lại ngang thai tóc ngắn, nhìn lên tới có loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thấy được đi vào nữ hải, Vân Vân Bân không có nói thêm cái gì, khẽ gật đầu ý bảo. Vân Bân, trên mạng về huyện nghi tin tức ngươi nhìn sao? Có muốn hay không? Nữ hải nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được nữ hải xưng hô, Vân Vân Bân lông mày lần nữa nhíu nhíu, thấp giọng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, lúc làm việc, không được kêu ta Vân Vân, không biết thai vách mạch dừng đi. Nữ hải nghe vậy, trên mặt hơi có chút ủy khuất, con mắt hiện lên quét một cái ảm đạm, gật gật đầu. Thấy được nữ hải biểu tình, Vân Vân Bân có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài, tiểu anh thật xin lỗi, tâm tình ta không tốt lắm, ngươi đừng để ý. Nói xong, thấy nữ hải không có phản ứng gì, lần nữa nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Đêm nay ta không trở về nhà, đi ngươi cái nào? Nghe được Vân Vân Bân những lời này, gọi là tiểu anh nữ hải trên mặt một lần nữa phủ lộ ra một vệt nụ cười. So với việc Vân Uyển Nghi tự do, hắn thân là Vân gia trưởng tôn, liền muốn thảm nhiều. Hắn nhân sinh theo hắn sinh hạ một khắc này, đã bị quy hoạch tốt, công tác nhất định là theo chính, mà hôn nhân cũng nhất định là chính trị thông gia. Vân Uyển Nghi có thể tùy ý tự do, hắn mấy cái đệ đệ cũng có thể tùy ý tự do, nhưng mà duy chỉ có hắn không thể, bởi vì hắn là Vân gia trưởng tôn, chính là Vân gia tương lai, hắn nhân sinh không cho phép có bất kỳ sai lầm. Người khác hôn nhân chính là ấm áp hạnh phúc, mà hắn hôn nhân lại là băng lãnh vô tình. Mỗi ngày sống ở cái nhà kia chung, hai người đều đeo mặt nạ qua ngày, mệt vô cùng. Tiểu Anh cười gật gật đầu, đi cho Vân Vân Bân pha ly cậu kỳ trà, đồng thời hỏi, cái kia Uyển Nghi sự tình. Vân Vân Bân do dự xuống, vây vây tay, lần này trước tạm thả xuống, tạm thời không nên nhúng tay. Tiểu Anh nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái kinh ngạc biểu tình, có chút khó có thể tin. Nàng cùng Vân Vân Bân 3 năm. Mỗi lần Vân Uyển Nghi xảy ra chuyện, Vân Vân Bân cũng sẽ trước tiên xuất thủ can thiệp, lần này như thế nào đột nhiên đổi tính. Vân Vân Bân tựa như nhìn ra Tiểu Anh kinh ngạc, giải thích nói, việc này ta nghĩ nhìn xem Tô Dật Dương chính là phản ứng gì, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, vậy hắn cũng không xứng làm Uyển Nghi nam nhân, đến lúc đó mặc dù Uyển Nghi trách ta, ta cũng phải nhường tiểu tử kia theo bên người nàng cút đi. Uyển Nghi từ nhỏ chính là chúng ta Vân gia hòn ngọc quý trên tay, chưa từng đã bị thua thiệt, đi qua không có. Tương lai cũng sẽ không có. Tiểu Anh nghe xong Vân Vân Bân nói chuyện, trong lòng nhất thời như vậy, đây là Vân Vân Bân đối Tô Dật Dương một lần khảo nghiệm. Ban đêm, Tô Dật Dương lúc về đến nhà, trên internet sớm đã làm cho túi bụi. Lý Mạn Ngọc fan cùng Tô Dật Dương cùng với Vân Uyển Nghi fan mắng chiến càng thêm thăng cấp, hai bên lẫn nhau phun ra. Lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người fan liên hợp lại, so Lý Mạn Ngọc fan còn nhiều hơn thiếu không được ít, theo lý thuyết hoàn toàn có thể áp chế Lý Mạn Ngọc, nhưng mà trên thực tế lại là đang ở hạ phong. Bởi vì Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương nào đó bộ phận fan, chính mình lẫn nhau phun ra lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dật Dương với tư cách là Vân Uyển Nghi bạn trai, lại không có bảo vệ tốt chính mình bạn gái, hết hạn đến bây giờ, thậm chí ngay cả cái thanh âm cũng không có ra, lúc này rất giận người, rất nhiều người mắng Tô Dật Dương chính là công tử bột, chính là hèn nhát, chính là bậc mủ, không xứng với bọn họ Uyển Nghi. Mà Tô Dật Dương mặt này fan mắng nhau lý do liền rất đơn giản, tuy rằng ngươi là Tô Dật Dương bạn gái fan, nhưng mà chửi chúng ta ra Dương ca vậy thì không được. Trên internet rất là hỗn loạn, còn lại ra fan cùng ăn dưa của chúng, đều sống chết mặc bây, vui sướng hài lòng nhìn xem Tam gia sẽ bước. Tô Dật Dương nhìn rất nhiều bình luận, khuôn mặt bình tĩnh. Ngay tại mấy giờ trước, Lý Mạn Ngọc lần nữa cho hảo mấy cái chào phúng Vân Uyển Nghi lớn lên văn điểm khen ngợi, tựa như chính là đang gây hấn với Tô Dật Dương, rất có loại ta liền vũ nhục bạn gái của ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta ý tứ. Lý Mạn Ngọc tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, Tô Dật Dương không có tức giận, ngược lại nội tâm thoải mái không ít, tựa như vì chính mình sắp làm không đạo đức sự tình, tìm đến phù hợp lý do. Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, hai tay đánh mấy chữ, dây cót phi tấn block động thái. Bình tĩnh, ngồi xuống xem cuộc vui, nhìn trận. Tùng. Lắc đắc mấy chữ, nhường rất nhiều bạn trên mạng đều nhìn ngộng, không quá hiểu trong đó ý tứ. Dương ca, nhìn cái gì diễn? Cái gì Tùng A? Lộ ra chứ. Không có hiểu không có hiểu, câu đại lao giải thích nghi hoặc hạ. Tô Dật Dương ngươi cái ngu ngốc, chính ngươi bạn gái đều bị người mắng, còn xem cuộc vui. Nhìn ngươi mãi mãi cái cầu A. Trên lầu náo tản, ngươi thật sự là cho rằng Dương ca sẽ đi gặp diễn A, đầu góc tối dạ A. Phía dưới bình luận, Tô Dật Dương không có lại đi quản, phát xong lúc sau, hắn liền đứng dậy rửa mặt đi. Mà thân ở tại Long Trọng Kim đỉnh hoa viên Triệu Anh Hoa, nhìn xem màn hình điện thoại di động, tinh tế lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng hiện hiện. Tô Dật Dương đến tột cùng là thật cầm lấy nàng cái gì không được nhược điểm, vẫn là chỉ là hù dọa người, cố làm ra vẻ. Nàng cảm thấy Tô Dật Dương chỉ là hù dọa người, nhưng trong lòng lại chính là mơ hồ có chút không nỡ, mắt phải ra nhảy không ngừng. Anh Hoa, như thế nào đây là? Một bộ lo lắng bộ dáng. Vương Minh Viện ăn mặc áo ngủ theo trong phòng tắm đi ra, nhìn xem Triệu Anh Hoa bộ dáng, ân cần hỏi. Nghe được Vương Minh Viện thăm hỏi, Triệu Anh Hoa lắc đầu, nói khẽ, không có việc gì, liền là tâm tình không tốt lắm. Vương Minh Viện nghe vậy, lông mày trao lên, hỏi, là vì Tô Dật Dương tiểu tử kia. Triệu Anh Hoa không có phủ nhận, gật gật đầu. Tiểu tử kia cũng rất, chúng ta không cần thiết cùng hắn liều chết quấn lấy không thả, hiện tại hắn thật là lửa, nhưng mà không có người nào có thể một mực lửa đi xuống, chờ hắn yếu thế thời điểm, ta sẽ nhượng cho hắn hảo hảo biết biết, tôn trọng tiền bối tầm quan trọng. Nhắc lên Tô Dật Dương, Vương Minh Viễn cũng khí, bực, không đánh một chỗ tới. Tại album đại chiến chung, hắn thua thất bại thảm hại, đối với hắn mà nói, quả thật liền là vô cùng nhục nhã. Hiện tại hắn cũng không dám tham gia một chút tụ hội, sợ bị người quen chê cười, nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương hận ý không chút nào kém cỏi hơn Lý Mạn Ngọc. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, hừ nhẹ nói, xác thực cùng rất, biết nhân gia hôm nay nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi là chỉ biết mù gào to con tôm nhỏ, ta cùng hắn lý luận, kém chút không có bị hắn đánh. Tiểu Tống bị hắn quạt cái bật hai, còn bị đạp một cước. Hắn thật sự là nói như vậy. Vương Minh Viễn trên mặt nhất thời không nhịn được, mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi. Triệu Anh Hoa giả bộ như vô tội bộ dáng gật gật đầu. Thật sự là cuồng không có biên giới, ta còn không tin ta chưa không được ngươi. Vương Minh Viễn khí, bực, trong phòng lượn quanh nhiều vòng, hoán hận nói, ngày mai ta tìm ta giả bằng hữu, nhất định phải giết hắn nguyệt khí. Triệu Anh Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái giải hận thần sắc, không có nhiều lời. Chương 170, gièm pha bạo phát. Hôm sau, tại hôm qua Tô Dật Dương phát động thái độ sau, rất nhiều bạn trên mạng cùng truyền thông đều thời khắc chú ý trên mạng tin tức. Theo thời gian chuyển rời, đến 10h tối, trên mạng như cũng là mảy may tin tức không có, bình tĩnh tựa như một vũng nước, nhưng mà ngay tại rất nhiều người sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một tấm hình hoành không xuất thế, nhất thời đốt bạo toàn bộ Internet. Phát động thái độ người, chính là trên Internet một vị có chút danh tiếng giải trí tin tức bác chủ, Phan 3 triệu. Lấy hắn nhân khí, nghĩ muốn nhen nhóm toàn bộ Internet, là thật phải không hiện thực, nhưng mà thế nhưng hắn tuyên bố trong tấm ảnh để cho, tin tức lượng thật sự là quá lớn. Trong tấm ảnh, Lý Mạn Ngọc cùng Tống Văn Cắt song song ra kính, Lý Mạn Ngọc hai tay vòng ở Tống Văn Cắt cổ, Tống Văn Cắt đầu chính là chôn ở Lý Mạn Ngọc chỗ cổ, hai tay một tay hộ cầu, một tay sở mông, tư thế cực kỳ lớn chừng mực. Mà tấm ảnh bối cảnh, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết hai người chính là tại trong tiểu điếm. Tấm ảnh mặc dù có chút thoáng mơ hồ, nhưng mà Lý Mạn Ngọc cùng Tống Văn Cắt mặt lại là có thể nhìn rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ DS dấu vết. Vô số bạn trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Mạn Ngọc là ai? Tin tưởng chỉ cần hơi hơi chú ý chút ít ngành giải trí người, cũng biết Lý Mạn Ngọc là ai. Hoa ngữ giới âm nhạc nhất tuyến nữ ca sĩ, có rất nhiều phi thường lưu hành tác phẩm, bị rất nhiều người sùng bái. Nhưng mà, hiện tại cư nhiên bị tuân ra xấu như vậy nghe. Vì sao nói là gièm pha? Nếu như nàng nếu như độc thân, rất nhiều người thấy được như vậy tấm ảnh, khả năng cũng sẽ không cho là đúng, thậm chí còn sẽ chúc phúc Lý Mạn Ngọc. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, nàng cũng không phải độc thân, nàng là đã kết hôn nữ nhân, có gia đình, có trượng phu, hơn nữa trượng phu cũng là trong vòng nhất tuyến nam ca sĩ. Từ trước đến nay chính là trong vòng điển hình phu thê tấm gương, hiện nay vậy mà trong hôn nhân ngoại tình chính mình nam người đại diện. Tin tức này quá kinh bạo, vô số bạn trên mạng cùng truyền thông đều ngồi không yên. Tục ngữ nói tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, cái này tấm hình liền soát bạo toàn bộ Internet. Cái này thật sự là Lý Mạn Ngọc. Không thể nào đâu. Nam cái lớn ránh, Lý Mạn Ngọc vậy mà cùng nàng chính mình người đại diện làm cùng một chỗ, nhìn cái này trạng thái hẳn là cấu kết thật lâu. Ta Vương ca khi còn sống cũng là thể diện người, đưa cái nón xanh lại đi đi. Chân nhân không lộ như a, lẽ nào đây là Tô Dật Dương trô nói tuồng. Bình luận ra hoa, nhiệt độ thật giống đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ giống nhau tốc độ, trong chớp mắt soát bạo toàn bộ Internet. Mỗi cái ra truyền thông đều điên, đem từng người sớm đã tan tầm viên trước tất cả đều khẩn cấp triệu hồi. Ngay tại tấm ảnh tuyên bố nửa giờ sau, tuyên bố tấm ảnh giải trí bắt chủ, lại phát một tấm hình, phía trên phối một hàng chữ. Mọi người ngủ ngon, 10h tối mai, chúng ta không gặp không về. Ngắn ngủi nửa giờ, người này giải trí bắt chủ, fan tăng vọt 5 triệu, lần này hắn phát biểu tấm ảnh, rất nhiều chú ý hắn bạn trên mạng, trước tiên thu đến phi tấn blog nhắc nhở. Tờ thứ nhất ảnh chụp đã rất kích thích, nhưng mà tờ thứ hai ảnh chụp không hề so với tờ thứ nhất thua kém nhiều ít, như cũng là tin tức lượng to lớn. Cảnh tượng đổi thành một cái lộ thiên bể bơi, thời gian hẳn là buổi chiều. Trong tấm ảnh nữ chủ nhân công như cũng là Lý Mạn Ngọc, mà nam chủ nhân công lại thay người, đổi thành La Hồng Vũ. Hai người ôm nhau tại bên bể bơi, kích tình hôn nồng nhiệt lấy, La Hồng Vũ đối với Lý Mạn Ngọc dở trò, mà Lý Mạn Ngọc tay chính là đặt ở La Hồng Vũ phồng lên chỗ. Cái này tấm hình, rất nhiều lao lái xe liếc thấy minh bạch, cái này rõ ràng cho thấy khai chiến phía trước trạng thái nha, đoán chừng lập tức liền muốn đi vào đao đánh giáp lá cả phân đoạn. Tờ thứ hai ảnh chụp lần nữa kinh sợ bạo mọi người ánh mắt, từng cái một trận mắt há hốc mồm. Tờ thứ nhất ảnh chụp trung to lớn tin tức lượng còn không có tiêu hóa xong, kết quả tờ thứ hai ảnh chụp tin tức lượng càng lớn, rất nhiều bạn trên mạng đều có chút ngộp bức, ba người này trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Thời gian quan hệ lại là thế nào? Tống Văn Cắt cùng La Hồng Vũ trong đó có biết hay không lẫn nhau tồn tại, Lý Mạn Ngọc đến tột cùng là đồng thời ngoại tình hai người, vẫn là trước sau ngoại tình hai người, đây đều là bí mật đoàn. Nhưng mà những vấn đề này cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì Lý Mạn Ngọc hôn bên trong ngoại tình sự thật đã ngồi vững vàng, Vương ca nón xanh đời này cũng đừng nghĩ lấy xuống tới. Tuy rằng thời gian tới gần rạng sáng, nhưng mà trên Internet lại náo nhiệt không gì sánh được. Chuyện này liên lụy đến bốn vị nổi danh nghệ nhân, Lý Mạn Ngọc là nhân vật chính, La Hồng Vũ chính là phối hợp diễn, Vương Minh Viễn chính là Lý Mạn Ngọc trợ phu, chịu đến chú ý tự nhiên thật lớn, mà Tô Dật Dương bởi vì tối hôm qua phát động thái độ, cũng chịu đến thật lớn chú ý. Lý Mạn Ngọc phi tấn blog bình luận khu, lúc này náo nhiệt tựa như chợ bán thức ăn, đưa tới vô số tiếng mắng, ngắn ngủi 2 giờ, Lý Mạn Ngọc hơi có chút hiện đại fan Kim Liên cảm giác, danh dự hủy hết. Mà Vương Minh Viễn phi tấn blog phía dưới, chính là vô số đồng tình bình luận, rất nhiều người đều cảm thấy Vương Minh Viễn rất đáng thương, đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều trêu chọc hắn. Đến mức La Hồng Vũ liền muốn thảm nhiều, trực tiếp thành phá hôi, fan trực tiếp mất mấy trăm vạn, bị chửi thành chó, chen chân người. Tiểu Tam đợi xưng hô trực tiếp cúc áo tại trên đầu của hắn. Cuối cùng chính là Tô Dật Dương, Tô Dật Dương bình luận khu liền rất bình thường, đại bộ phận đều là đang hỏi nội tình, muốn từ hắn nơi này tìm kiếm ý về phần hắn fan, đều kích động lên, nhao nhao chạy đến Lý Mạn Ngọc chỗ đó đánh chó mù đường. Loại này rèm pha bỗng nhiên bạo phát, nhấc lên thanh thế, căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ dựa vào vốn liếng lực lượng là không cách nào áp xuống, có thể áp xuống chỉ có quan phương, nhưng mà rất hiển nhiên. Lý Mạn Ngọc còn không có loại kia thông thiên bản lĩnh. Ngày trước cùng nhau Lý Mạn Ngọc cùng Vương Minh Viễn phu thê giao tình rất tốt trong vòng bằng hữu, lúc này đều là im miệng không nói, đều trầm mặc đi xuống. Ngành giải trí là cái danh lợi chàng, nhưng mà gặp được loại sự tình này, cũng đều chỉ có thể từ quét trước cửa tuyết, căn bản không dám nhúng tay. Ở vào trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động ngập trời dư luận, trên mặt mút lấy quét một cái cười lạnh. Ngay tại vừa vặn, hắn liên tiếp nhận được hơn 10 cái đến từ Tinh Quang giải trí cao tầng lãnh đạo điện thoại, nhưng hắn một cái cũng không có tiếp. Hắn biết rõ những lãnh đạo kia muốn nói gì, đơn giản liền là nghĩ muốn tìm kiếm Tô Dật Dương ý, nhìn xem chuyện này cùng Tô Dật Dương đến cùng có quan hệ không có. Lý Mạn Ngọc chính là Tinh Quang giải trí nhất tuyến đại giả, là công ty bảo bối, gặp được loại này rèm pha bạo phát sự kiện, công ty đã tại toàn lực giao tiếp. Nhưng mà đối mặt toàn bộ Internet dư luận xu thế chung, lại là căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Không sai. Những hình này tất cả đều là từ Tô Dật Dương bàn tay, lần này rèm pha sự kiện, cũng tất cả đều là Sở Mộ Linh một tay chủ tính. Kỳ thật những vật này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ngay kia hắn ở công ty thấy được La Hồng Vũ lén lén lút lút, liền nội tâm bên trong sinh nghi, gọi điện thoại nhường Sở Mộ Linh tìm người điều tra thêm La Hồng Vũ, cho rằng La Hồng Vũ lại nín hỏng nghĩ muốn âm hắn. Kết quả cuối cùng tra được kết quả, lại là La Hồng Vũ cùng Lý Mạn Ngọc yêu đương vụng trộm tin tức. Lúc trước thấy được những vật này lúc, Tô Dật Dương do dự qua, vốn định thả Lý Mạn Ngọc một con đường sống, nhưng mà thế nhưng nàng tự tìm đường chết, lúc này mới có được hôm nay cục diện. Chương 171, thất bại thảm hại. Đêm khuya, long trọng Kim đỉnh hoa viên. Lý Mạn Ngọc ngồi liệt tại trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng, cả người thất hồn lạc phách, bên chân điện thoại rơi lả tả trên sàn nhà, màn hình vẫn còn lóe lên. Xong, toàn bộ xong. Đối mặt sắt giống nhau chứng cứ, đây quả thực là 500 cân truy sắt lớn nện ở trên người, thỏa đáng thật truy. Có thể nói, nàng tinh đồ triệt để hết. Cùng cụt. Đóng cửa chuyển động thanh âm vang lên, Lý Mạn Ngọc trong mắt hơi hơi nổi lên một tia thần thái. Cửa bị đẩy ra, Vương Minh Viễn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, không nói một lời thẳng đến lấy Lý Mạn Ngọc đi tới. Minh Viễn, ngươi nghe ta giải thích. Ba, Thượng Thanh. Thiện nhân ba. Lý Mạn Ngọc lời còn chưa nói hết, Vương Minh Viễn một cái lớn bạt thai liền vung mạnh tại trên mặt nàng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp mang nàng từ trên ghế xạ lòn quạt xuống tới. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn qua hắn Lý Mạn Ngọc, Vương Minh Viễn hai mắt màu đỏ tươi, khí, bực, toàn thân mà run rẩy. Hai giờ phía trước, hắn vẫn còn vì Lý Mạn Ngọc sự tình chạy phía trước chạy sau, nắm bằng hữu quan hệ nhìn thấy một vị ma đô quảng điện cục lãnh đạo, mọi người ban đầu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mà trò chuyện một chút, hắn liền phát hiện toàn bộ bàn người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều trở nên quái dị lên, trong ánh mắt lại mơ hồ có chút đồng tình sắc. Thẳng đến hắn bằng hữu đưa điện thoại di động cầm đến trước mặt hắn thời điểm, hắn tại chỗ giống như chịu ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Hắn từ trước đến nay sủng ái thê tử, vậy mà vô thanh vô tức cho hắn đội nón xanh, hơn nữa một mang liền là hai cái nón nón xanh. Hồi tưởng lại đã từng qua lại, trong lòng của hắn đã từng một chút khó giải, lúc này đều rõ ràng. Ban đêm ra ngoài làm tóc, đi Mandiver chụp quảng cáo, cùng người đại diện một chỗ một mình đi công tác, những cái này chỉ sợ đều là giấu giếm lấy hắn, cùng đi khắc nam nhân tại yêu đương vụ trộm. Phát sinh loại sự tình này, hắn còn có thể ăn hết cơm liền trách, trực tiếp liền vội vàng đuổi trở về. Tiện nhân, ta nói mấy năm này ngươi như thế nào chung quy không nhường ta đụng, ta vốn tưởng rằng chính là ngươi công tác quá mệt mỏi, thì ra là ngươi ở bên ngoài có người à. Vương Minh Viễn lăng đục nói. Lý Mạn Ngọc bụng mặt, nhìn về phía Vương Minh Viễn ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin, qua nhiều năm như vậy, Vương Minh Viễn đừng nói đánh nàng, liền ngay cả cao giọng mắng nàng cũng không có qua, đối với nàng cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng. Loại này to lớn tương phản, nhường Lý Mạn Ngọc nguyên bản nội tâm bên trong suy đoán bảng cửu trương, trong chớp mắt phá diệt. Minh Viễn, ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta có được hay không? Lý Mạn Ngọc bổ nhào vào Vương Minh Viễn chân một bên, khóc giống chảy nước mắt cầu khẩn nói. Nhưng mà, Vương Minh Viễn lại là một cước mang nàng đá văng ra, biểu hiện trên mặt khó lường, đáy mắt lạnh lùng cùng không đành lòng đan chéo cùng một chỗ, nhưng mà rất nhanh, vẻ không đành lòng dần dần biến mất. Đáy mắt chung chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Ly hôn đi, ngươi chuyển gia hộ, thứ hai liền đi cục dân chính xử lý thủ tục. Vương Minh Viễn lạnh lùng nói. Hắn xuất thân từ một cái nghèo khổ gia đình, khi còn bé trong nhà vì cung cấp hắn học âm nhạc, cha mẹ của hắn nhịn ăn nhịn mặc, gần như mượn lần tất cả thân thích tiền, miễn cưỡng đem hắn tạo điều kiện ra tới. Từ nhỏ tiết kiệm sinh hoạt, nhường hắn thành danh lúc sau, như trước bảo trì rất một mạc sinh hoạt tập quán. Tại không cùng Lý Mạn Ngọc trước khi kết hôn, hắn ăn, mặc, ở đi lại đều phi thường một mạc. Như hắn như vậy người, biết nghèo tư vị, cho nên đối mặt loại này cục diễn lúc, hắn có thể cực đoan bình tĩnh làm ra quyết định, không chỉ tâm lạnh hơn nữa hung ác. Lý Mạn Ngọc nghe được Vương Minh Viễn nói, lần nữa nhào lên, khóc hề hề cầu khẩn nói, Minh Viễn, ta tuy rằng làm sai sự tình, lương mang ngươi ngoại tình, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự là một cô gái tốt ta. Nàng rất hiểu rõ, nếu như Vương Minh Viễn cùng nàng ly hôn, có nàng trong hôn nhân ngoại tình bằng chứng tại, thật có thể sẽ bị phán chuyển gia hộ. Nếu như vậy, coi nàng chính mình điểm này tích góp, căn bản không đủ bình thường tiêu tiền như nước nàng tiêu dùng. Hiện tại nàng danh dự mất sạch, nghĩ muốn kiếm lại tiền, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho nên hiện tại đường ra duy nhất, liền là cầu khẩn Vương Minh Viễn tha thứ. Nghe được Lý Mạn Ngọc nói, Vương Minh Viễn chỉ cảm thấy nội tâm một hồi ác hàn, hận không thể quất chính mình hai cái lớn vả và mồm, hắn lúc trước quả thật liền là mắt mù, làm sao có thể coi trọng loại nữ nhân như nàng. Ừ, nhiều lời vô ích, thứ hai cục dân chính gặp. Vương Minh Viễn một cước đem Lý Mạn Ngọc đá ra thật xa, quay người cũng không quay đầu lại rời đi, to lớn tiếng đóng cửa, triệt để đánh bại Lý Mạn Ngọc nội tâm phòng tuyến. Cùng lúc đó, tại phía xa Hải Nam La Hồng Vũ, nhìn xem trên Internet phô thiên cái địa dư luận tin tức, cả người mặt xám như cho. Cho dù là cường như Lý Mạn Ngọc như vậy nhất tuyến đại gia, đối mặt dư luận đều yếu ớt tựa như một trang giấy, càng không nói đến hắn cái này vẹn vẹn nhị tuyến con tôm nhỏ đâu này. Trực tiếp bị dư luận sóng lớn, nghiền liền cặn bã đều không còn. Sự tình theo phát sinh đến bây giờ, đã qua một giờ, công ty liền điện thoại cũng không đánh tới, lúc này đã rất nói rõ vấn đề. Hắn bị công ty buông tha. Ngay tại La Hồng Vũ tâm tình cực đoan đê mê thời điểm, cửa gian phòng bị gõ vang. Hắn đi đến Hải Nam, chính là đến đây tham gia một cái thương diễn, ở khách sạn chính là thương gia cung cấp, tứ tinh khách sạn xa hoa phòng. La Hồng Vũ cho rằng gõ cửa chính là Trịnh Bân, tưởng rằng công ty có tin tức truyền đến, vội vàng chạy chậm tới cửa, đem cửa cho mở ra. Mở cửa, hắn xác thực nhìn thấy Trịnh Bân, chỉ bất quá trừ Trịnh Bân, còn có một người nam tử đứng ở ngoài cửa. Ngươi là? La Hồng Vũ trẹo lấy lông mày, hầu nghi nhìn xem phía trước nam tử. La tiên sinh, thỉnh ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức rời đi khách sạn, Mạnh lao bản nhường ta cho ngươi biết, ngày mai thương diễn hủy bỏ. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này, mời mình tới dưới lầu giao nạp tiền phòng. Nam tử lạnh giọng nói. La Hồng Vũ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái lửa giận, trách mắng, có ý tứ gì? Thương diễn hủy bỏ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi vậy mà nói thương diễn hủy bỏ, mà còn muốn đem ta đuổi ra, chúng ta thế nhưng mà ký hợp đồng. Nam tử trên dưới dò xét một cái La Hồng Vũ, trên mặt hiện lên quét một cái vẻ khinh thường. La tiên sinh, phiền thoái ngươi xem một chút trên internet dư luận, ngươi nhân khí hiện tại cũng hiện lên số âm, coi như chúng ta nhường ngươi lên đài, ngươi còn có mặt mũi lên sao? Không sợ bị người khác ném trứng gà nện xuống tới. Nam tử lắc đầu, tựa như mất đi chút ít kiên nhẫn, không kiên nhẫn nói, hoặc là chính mình đi trả phí phòng cho thuê, hoặc là cút nhanh lên. Về hợp đồng sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta đã cùng ngươi công ty liên hệ qua, công ty của các ngươi toàn bộ trách, không chỉ muốn lui chúng ta tiền, còn phải bồi thường một bộ phận tiền đền bù. Nghe được nam tử nói không giống làm giả, La Hồng Vũ cầu trợ nhìn mắt Trịnh Bân, Trịnh Bân bất đắc dĩ gật gật đầu, còn trợn mắt chừng một cái, đối đãi La Hồng Vũ, đã hoàn toàn không có ngày trước nịnh nọt cùng tôn kính, thái độ phát sinh thật lớn cải biến. La Hồng Vũ thân thể có chút lung lay sắp đổ, gắng chắc nói, tiền phòng chính ta giao. Nam tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Thấy nam tử rời đi, La Hồng Vũ cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, đặt mông ngồi dưới đất. Chương 172, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngày kế tiếp, rất nhiều đêm qua ngủ được rất sớm người, rời giường vừa nhìn điện thoại, đủ bình đều là về Lý Mạn Ngọc ngoại tình tin tức. Rất nhiều người thấy được tin tức này, đều có chút không dám tin. Phản ứng đầu tiên chính là có người đen Lý Mạn Ngọc, kế tiếp, sát giống nhau sự thật, chứng minh đó cũng không phải làng xê, mà là thiết thực chuyện thật. Đêm qua lửa chỉ có thể nói là tiểu ý tứ, đến hôm nay sáng sớm, cái chôi này lửa mới xem như chân chính thiêu cháy. Mỗi người bằng hữu vòng đều bị xoát bạo, hàng ngày công tác học tập lúc rối rãnh, đàm luận cũng đều có về Lý Mạn Ngọc ngoại tình sự tình, trong chuyện này đến 70 tuổi lão nhân, xuống đến 10 tuổi tiểu hải tử, gần như cũng biết. Mà chuyện này người khởi xướng Tô Giật Dương. Sáng sớm liền bị Triệu Anh Hoa kéo đến công ty, nói là có hội nghị khẩn cấp muốn mở. Trốn tránh một đêm Tô Giật Dương, hôm nay lại vô pháp lại tránh né, chỉ có thể đi theo Triệu Anh Hoa đi đến công ty khu hành chính, tham gia hội nghị. Kết quả đi đến phòng họp, bên trong chỉ ngồi lên lắc đắc không có mấy người, nhưng mà đều là công ty chân chính cao tầng. Mấy cái trọng yếu bộ môn tổng giám, còn có cùng Tô Giật Dương có quá gặp mặt một lần phó tổng giám đốc Lâm Hải Sinh cũng ở. Nhìn thấy những người này, Tô Dật Dương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng mà trên khuôn mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, rất có lễ phép hướng đang ngồi lãnh đạo từng cái vân an. Đơn giản hàn huyên lúc sau, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa ngồi xuống. Tô Dật Dương, ta nghe nói ngươi cùng Lý Mạn Ngọc gần nhất có chút mâu thuẫn, thuận tiện nói một chút chính là tình huống như thế nào sao? Lâm Hải Sinh vừa cười vừa nói, ngữ khí ngược lại là rất hòa thuận, thật giống cùng Tô Dật Dương tại nói chuyện phiếm giống nhau. Tô Dật Dương nghe vậy, mỉm cười, đáp, Lâm tổng khoa trường. Ta cùng Lý tỷ bất quá là có chút hiểu lầm, cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn. Nghe được Tô Dật Dương nói, đang ngồi mấy cái tổng giám liếc nhau, có chút im lặng, rõ ràng cũng đã chính là thế như nước với lửa, trong công ty đều vung tay đánh nhau, kết quả đến Tô Dật Dương nơi này vậy mà biến thành chỉ là có chút hiểu lầm, cái này trợn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, đều nhanh bắt kịp bọn họ những cái này càng già càng lão luyện. Hả? Lâm Hải Sinh tựa như hoàn toàn không biết rõ tình hình giống nhau, theo Tô Dật Dương lên tiếng nói, cái gì hiểu lầm a? Có thể nói nghe một chút đi. Thấy Lâm Hải Sinh quyết tâm nghĩ muốn truy vấn ngọn nguồn, Tô Dật Dương cũng không có gì e ngại, trực tiếp đem hắn cùng Lý Mạn Ngọc trong đó đụng chạm nói ra. Đương nhiên, rất nhiều địa phương đều là hời hợt sơ lược, chỉ là đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nghe xong Tô Dật Dương nói, Lâm Hải Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cùng hắn hiểu tình huống không sai biệt lắm, không có gì quá lớn sai lầm. Lâm Hải Sinh do dự chốc lát, nói khẽ, Tô Dật Dương, ngươi cùng Lý Mạn Ngọc đều là công ty trụ cột. Giữa các ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, ngươi xem một chút, chuyện này có thể hay không như vậy thôi, như vậy thu tay lại đâu này. Lý Mạn Ngọc đã trả giá thật lớn đại giới. Còn lại mấy vị tổng giám, đem ánh mắt đầu hướng Tô Dật Dương, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tô Dật Dương nghe vậy, trầm mặc hạ, đột nhiên bật cười, buông buông tay nói, Lâm Tổng, ta có chút nghe không hiểu lắm ngài nói chuyện, cái gì gọi là như vậy thu tay lại. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu này. Tô Dật Dương sắc mặt bình tĩnh, hai mắt trong suốt sạch sẽ, trong mắt tràn đầy vô tội cùng mờ mịt. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Triệu Anh Hoa, dưới bàn tay nắm chặt nhanh, cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nội tâm khẩn trương vô cùng. Chuyện này đến cùng là đúng hay không Tô Dật Dương làm, có lẽ bên ngoài người không rõ ràng lắm, nhưng mà trong công ty bộ phận người, nội tâm đều tựa như gương sáng. Tô Dật Dương cùng Lý Mạn Ngọc hai người ngày kia tranh chấp, bị rất nhiều người đều thấy được, liên tưởng ngày ấy Tô Dật Dương ném xuống lời hung ác, lại liên tưởng cục diện hôm nay, cho dù là đầu óc lại không linh quang người, cũng đều biết sự tình đến tuột cùng là như thế nào. Phía dưới người đều rõ ràng, cái kia thân ở về công ty cao tầng lãnh đạo, tự nhiên đối chuyện đã xảy ra hiểu càng thêm kỹ càng. Nhưng mà hiện giờ Tô Dật Dương không thừa nhận, bọn họ cũng không thể tránh được. Như vậy cũng tốt giống như cảnh sát phá án giống nhau, biết rất rõ ràng phía trước người này là tội phạm, nhưng mà thế nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể mặc cho do hắn ở bên ngoài nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có lẽ có thể là Lý Tỷ ở bên ngoài đắc tội người nào đi, rốt cuộc Lý Tỷ là người. Ha ha! Tô Dật Dương không có nhiều lời đi xuống, cười khẽ hai tiếng, chào phúng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lâm Hải Sinh nghe vậy, một mực giãn ra lông mày, có chút nhăn lại tới. Chuyện này tất nhiên là cùng Tô Dật Dương có quan hệ, coi như không phải hắn làm, hắn cũng tuyệt đối là người hiểu rõ tình hình. Hiện tại Tô Dật Dương im miệng không đề cập tới chuyện này, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Tô Dật Dương không phải tầm thường nghệ nhân, nếu như nhị tam tuyến tiểu nghệ nhân, công ty có thể dùng cao áp trạng thái bức bách, nhưng mà phương pháp kia đối Tô Dật Dương không được, có lẽ luận địa vị, Tô Dật Dương muốn so với Lý Mạn Ngọc kém hơn không ít, nhưng mà luận giá trị, Tô Dật Dương lại là tại Lý Mạn Ngọc phía trên. Vô luận là tiềm lực vẫn là hút kim thực lực, cũng không phải Lý Mạn Ngọc có thể so sánh. Càng không nói đến, lúc này Lý Mạn Ngọc đã là nửa phế, cho dù là Tô Dật Dương tha cho nàng một lần, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vì một cái nửa phế Lý Mạn Ngọc, đi áp bách đang đỉnh phong giá trị Tô Dật Dương, là hoàn toàn không đáng khi. Điểm này Lâm Hải Sinh nghĩ rất rõ ràng, đồng dạng, Tô Dật Dương cũng muốn rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể không có sợ hãi. Chuyện này nhất định sẽ cho công ty cao tầng lưu lại một chút không tốt ấn tượng, tương lai một đoạn trong cuộc sống, có thể sẽ khổ sở một chút. Nhưng mà điểm này đại giới đối với Tô Dật Dương mà nói, hoàn toàn chịu được nổi. Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Tô Dật Dương người nhà, người yêu, bằng hữu, chính là hắn nghịch lân, nhằm vào hắn có thể, sáng tối cũng có thể vui lùa một chút, hắn phục bồi. Nhưng mà nếu như đem tâm tư không đứng đắn phóng tới hắn thân bằng trên người, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Tô Dật Dương sau khi nói xong, phòng họp bầu không khí hơi có chút trầm trọng, tất cả mọi người không nói lời nào. Lâm Hải Sinh đối với bên người một vị tổng giám nháy mắt, đối phương nhất thời ngầm hiểu. Trầm mặc trọn vẹn 5 phút, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra. Chỉ thấy Lý Mạn Ngọc xương đỏ liếc trong mắt, từ bên ngoài đi tới, ngày xưa bên trong cao lãnh kiêu căng nàng không thấy, cướp lấy hình tượng chính là nhu nhược đáng thương. Thấy được Lý Mạn Ngọc đi tới, Tô Dật Dương lông mày trao lại, nhìn đối phương chán nản bộ dáng. Trong lòng của hắn không hề có gợn sóng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lý Mạn Ngọc vì người kiêu căng, hơn nữa lòng rất nhỏ, đã từng chèn ép qua rất nhiều tiềm lực không tệ tân nhân, những cái kia bị chèn ép người, kết cục đều rất thảm, nói là thê lương cũng không quá. Dựa vào nàng nhân khí cùng địa vị, phàm là dám ngỗ nghịch nàng tân nhân, cuối cùng không phải là bị ướp lạnh, liền là bị đuổi ra khỏi vòng tròn, thậm chí có mấy cái cô gái trẻ tuổi, bởi vậy còn chứng trầm cảm. Có thể nói, nếu như không phải Tô Dật Dương khai quải, đoán chừng cuối cùng kết cục cũng sẽ không so với cái kia người tốt đi nơi nào, cho nên Tô Dật Dương nhìn xem nàng hiện giờ chán nản bộ dáng, không có chút nào lòng thương hại. Nhưng mà, không tưởng được sự tình phát sinh. Bịch. Chương 173, điên cuồng Lý Mạn Ngọc. Bịch. Khuôn mặt tiểu tụy Lý Mạn Ngọc, đi đến Tô Dật Dương trước người, vậy mà trực tiếp quỳ đi xuống. Tô Dật Dương, tha ta một mạng. Lý Mạn Ngọc thanh âm khàn khàn, nguyên bản nồng đậm tóc đen, lúc này lặng yên nhiều ra một chút tóc trắng, cả người tiểu tụy không biết nhiều ít. Túi thấp đầu Lý Mạn Ngọc, đáy mắt chỗ sâu bên trong lóe ra điên cuồng hận ý. Tạo thành hôm nay cục diện này, tất cả đều là bái Tô Dật Dương ban tặng, nàng hết thảy đều bị đối phương vô tình phá hủy. Nội tâm hận ý tựa như ngập trời sóng lớn, hận không thể cắn hắn huyết đủ. Mà hiện giờ nàng, lại chỉ có thể chứa làm một đầu kẻ đáng thương, quỳ trước mặt hắn, cầu hắn đáng thương, nàng kiêu ngạo nội tâm, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà vì ngày sau hậu đãi sinh hoạt, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, nàng chỉ có thể cúi đầu, nhưng mà trong nội tâm nàng sớm đã đem Tô Dật Dương hận chết, nếu như có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ muốn Tô Dật Dương gấp trăm lần gấp nghìn lần vạn lần hoàn lại trở về, nàng đấy mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hung quang. Tô Dật Dương nhìn xem quỳ trước mặt hắn Lý Mạn Ngọc, sắc mặt khẽ biến, loại tình huống này cũng có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới hai người vài ngày trước đối thoại, điều này làm hắn biểu tình hơi có chút cổ quái. Nói tốt đến chết cũng sẽ không cầu hắn đâu này. Này làm sao quỷ như vậy thông khoái, có thể hay không có chút cốt khí a? Phòng họp những người còn lại, đều không có lên tiếng, lặng yên nhìn xem một màn này, đang ngồi mấy vị tổng giám, nhìn trước mắt một màn, cũng có chút ít cảm khái. Nhớ ngày đó Lý Mạn Ngọc, đó là bực nào kiêu căng cao lãnh, cùng hiện nay thê thảm bộ dáng tương đối so, chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn. Làm cái này cảm tưởng đồng thời, đối Tô Dật Dương người trẻ tuổi này, nội tâm thận trọng liên tiếp kéo lên hảo mấy cái cấp độ, cơ hồ bị tất cả mọi người liệt vào không nên treo chọc đối tượng. Bản thân tài hoa siêu quần, thực lực vượt qua thử thách bối cảnh vượt qua thử thách đồng thời, ra tay chính là thật tác động, hoặc là cũng không làm, làm liền hướng tuyệt làm, xuất thủ không lưu tình, tuyệt đối kẻ hung ác một viên. Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn tay phải ngón tay, vô ý thức không quy luật gõ lên mặt bàn, mặt không biểu tình nói, ngươi không cần cầu ta. Chuyện này cùng ta không quan hệ, ngươi cầu lầm người, mau dậy đi. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, răng cắn chặt môi, đều cắn ra máu tới, từng ngụm thở phì phò, nỗ lực vững vàng lấy nội tâm của mình. Miễn cưỡng cười vui nói, ta sai, ta hiện tại liền cho Vân Uyển Nghi xin lỗi, vô luận là ở trước mặt xin lỗi vẫn là văn bản xin lỗi cũng có thể, thả ta một con đường sống, cầu ngươi. Hiện tại mới nhớ tới phải nói xin lỗi, sớm làm gì đây? Phía trước hắn cho cơ hội, nhưng mà nàng không muốn hướng tìm đường chết trên đường đi. Kéo đều kéo không được, Tô Dật Dương có thể có biện pháp nào đâu này. Tô Dật Dương nội tâm bên trong cười lạnh không dứt. Ta lặp lại lần nữa, chuyện này cùng ta không quan hệ. Tô Dật Dương có chút không kiên nhẫn, ngữ khí sơ lược trọng nói. Tô Dật Dương những lời này, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trực tiếp lệnh Lý Mạn Ngọc bạo phát. Chỉ thấy nàng theo chỗ cũ mãnh liệt đứng lên, nắm lên trên mặt bàn một cái chén trà, trực tiếp đánh hướng Tô Dật Dương, cả người giống như điên cuồng. Tô Dật Dương, ngươi chết không yên lành. Ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, chúng ta đồng quy vu tận. Bất luận chẳng ai ngờ rằng Lý Mạn Ngọc vậy mà đột nhiên như vậy bộ dáng, Tô Dật Dương cũng là có chút ít trở tay không kịp, bị Lý Mạn Ngọc mất chén trà đện ở trên trán. Bất quá may mắn chén trà chất lượng rất tốt, không có vỡ vụn tại Tô Dật Dương trên trán, nhưng vẫn đem hắn cái trán đện đỏ, thoáng sưng cái bao. Nhanh chóng mang nàng cái ra ngoài, tan họp. Lâm Hải Sinh khẽ quát nói, cho mày, hiển nhiên động giận tái đi. Xung quanh hai người nam tính tổng giám, đem Lý Mạn Ngọc khống chế được, vội vàng đẩy ra phòng họp, còn lại mấy cái tổng giám, cũng đều nhao nhao theo sau, trong nháy mắt phòng họp chỉ còn lại Lâm Hải Sinh, Tô Dật Dương cùng với Triệu Anh Hoa ba người. Trong phòng họp một lần nữa an tĩnh lại, Lâm Hải Sinh có chút trầm trọng thở dài, hai đầu lông mày nhíu mày, biểu hiện ra hắn đối với Tô Dật Dương đã có một chút không vừa lòng. Nguyên bản hắn đối với Tô Dật Dương ấn tượng rất tốt, điệu thấp khiêm tốn có lễ phép, nhưng mà sự kiện lần này lúc sau. Hắn đối với Tô Dật Dương ấn tượng tốt đều không có, cảm thấy hắn có chút không làm, quá tự mình. Lâm Hải Sinh thần thái, bị Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa nhìn ở trong mắt, Triệu Anh Hoa hơi có chút lo lắng, Tô Dật Dương đưa cho Triệu Anh Hoa một cái an tâm ánh mắt, đưa mắt nhìn sang Lâm Hải Sinh. Lâm Tổng, nghe nói công ty nghĩ muốn lực nắm tiết Lâm tỷ trùng kích nhất tuyến. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng hỏi, hỏi có chút không hiểu được cho nên, cùng phía trước chủ đề không hề có liên quan. Lâm Hải Sinh nghe vậy, hơi sững sờ. Tuy rằng không biết Tô Dật Dương vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là ân một tiếng, xem như đáp lại. Tiết Lâm, chính là tinh quang giải trí một vị nhị tuyến đỉnh phong nữ ca sĩ, nhân khí rất cao, xuất đạo 7 năm, khoảng cách nhất tuyến chỉ có cách nhau một đường, cho nên công ty gần nhất có tin đồn, nghĩ muốn lực nắm nàng trở thành một tuyến. Tiết Lâm cùng Tô Dật Dương, hai người trước mắt tình huống tương tự, nhưng lại có khác biệt. Tô Dật Dương hiện tại cơ hồ là ván đã đóng thuyền nhất tuyến. Chỉ bất quá bởi vì còn không có đạt được qua cái gì chính thức thừa nhận giải thưởng lớn, cho nên địa vị thoáng có chút lúng túng, thuộc tại ngụy nhất tuyến. Mà Tiết Lâm chính là sơ lược kém một chút, nhân khi đến nhất tuyến trình độ, nhưng mà bởi vì không có cái gì lấy ra tay thành tích, một mực không có đạt được qua cái gì giải thưởng lớn, cho nên một mực kẹt tại nhị tuyến đỉnh phong trên vị trí. Lần này công ty lực nắm nàng, liền là nghĩ muốn vì nàng chế tác một chương vượt qua thử thách album, triệt để phá tan nhất tuyến gông xiềng. Tô Dật Dương thấy được Lâm Hải Sinh đáp lại, mỉm cười, thuận miệng cười nói, gần nhất hơi có chỗ cảm giác, viết mấy đầu rất thích hợp nữ ca sĩ ca hát, nguyên bản ta chính là muốn cho Huyền Nghi hoặc là Ngọc Nhi tỷ. Nhưng mà đã công ty hiện tại có đại động tác, ta liền đem mấy bài hát trước hết để cho công ty đi, rốt cuộc ta cùng Tiết Lâm tỷ đều là một cái công ty tỷ đệ, có thể giúp đỡ một bà liền giúp một bà đi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Lâm Hải Sinh trên mặt có chút ít kinh hỉ. Không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà chịu nhường ra mấy bài hát cho Tiết Lâm. Tô Dật Dương ca, đầu đầu tinh phẩm ca khúc hoàn toàn liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là lấy tinh quang giải trí quyền thế, có thể thu đến tinh phẩm ca cũng là lác đác không có mấy, cái này lệnh Lâm Hải Sinh thật rất kinh hỉ. Nếu như nói, Tiết Lâm dựa vào nguyên bản album, xông lên nhất tuyến tỷ lệ chính là 4 thành, vậy có Tô Dật Dương trợ giúp, cái này tỷ lệ sẽ trực tiếp gấp bội, chỉ cần Tiết Lâm hơi hơi tranh điểm khí, lần này trùng kích nhất tuyến cơ hồ là vững vàng. Nguyên bản còn đối Tô Dật Dương có chút ý kiến Lâm Hải Sinh, hiện tại lại nhìn hướng Tô Dật Dương, nhất thời thuận mắt rất nhiều, trên mặt tràn đầy vui mừng. Rất tốt, có ơn tất báo, hiểu được hồi báo công ty, rất nhận thức cơ bản đi. Tô Dật Dương, ngươi nói thế nhưng mà thật. Lâm Hải Sinh cười hỏi. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đáp, đương nhiên là thật à, ta còn có thể cầm loại chuyện này lừa gạt Lâm Tổng không thành. Chương 174, người thành phố quá biết chơi. Phòng họp nguyên bản có chút áp lực bầu không khí, đảo mắt biến mất không còn. Tô Dật Dương đem Lý Mạn Ngọc làm đi xuống, nhưng hắn lại đem Tiết Lâm cho nâng lên tới, một trước một sau, tinh quang giải trí tổn thất liền trên phạm vi lớn giảm bớt. Mấy bài hát xem như Tô Dật Dương cấp cho công ty bồi thường, đánh một gậy lại cho cái táo ngọt, dùng mấy bài hát ngăn chặn công ty miệng, đối với Tô Dật Dương mà nói, rất có lời. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận đây là hắn cấp cho công ty bồi thường, cũng sẽ không thừa nhận Lý Mạn Ngọc là hắn làm đi xuống. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi, nếu như làm rõ, vậy thì rất phiền toái. Tổng cộng 3 bài hát, đều tại ta USB bên trong đâu này, đợi chút nữa nhường Tiết Lâm tỷ đi phòng làm việc của ta tìm ta, ta trực tiếp đem ca khúc cho nàng. Tô Dật Dương cười nói. Lâm Hải Sinh trên mặt nụ cười càng đậm, cười ha hả nói, ha ha, tốt, đợi lát nữa ta liền thông báo Tiết Lâm, để cho nàng đi tìm ngươi. Cầm Tiết Lâm đổi Lý Mạng Ngọc, Lâm Hải Sinh vẫn rất vui lòng. Tiết Lâm vừa vặn cùng công ty tục ký hợp đồng, tương lai còn có 5 năm hợp đồng, mang nàng nâng đến nhất tuyến vị trí, đón lấy đi xuống một đoạn thời gian rất dài, có thể vì công ty mang đến liên tục không ngừng tiền lời. Mà Lý Mạn Ngọc, hợp đồng còn có 1 năm liền đến kỳ, đối với tục tham sự tình mọi cách chối từ, cũng không có tục tham mục đích. Nhìn xem Lâm Hải Sinh trên mặt nụ cười, Tô Dật Dương cười cười, trong lòng cũng là thoáng thả lỏng. Cùng Lâm Hải Sinh lại trò chuyện hội, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa liền rời đi phòng họp. Trở lại phòng làm việc của mình. Tô Dật Dương trở lại văn phòng không bao lâu, Tiết Lâm liền vội vàng chạy đến. Khi nàng nghe được Tô Dật Dương muốn đem hắn 3 đầu ca khúc mới tặng cho nàng hát tin tức, nàng quả thật kinh hỉ không hiểu được, cảm giác giống như bị từ trên trời giáng xuống rơi xuống nện ở trên đầu. Nhận được tin tức sau, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Tô Dật Dương nơi này, trên mặt lúm đồng tiền như hoa. Nhìn thấy Tiết Lâm, Tô Dật Dương cùng nàng hàn huyên hai câu, liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt 3 bài hát USB đưa cho nàng. Tiết Lâm tỷ, đây coi như là tiểu đệ một chút tâm ý, tiểu đệ ở chỗ này liền sớm chúc ngươi album lớn bán. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tiết Lâm tiếp nhận USB, nội tâm bên trong rất là kích động, hàm chứa cảm kích nói, tỷ thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, cái này 3 bài hát tỷ sẽ không lấy không, liền coi như là ta mua, mỗi bài hát ta đều lấy trong vòng tối đỉnh cấp giá cả cho ngươi, tuy rằng chút tiền ấy đối với Tô lão đệ không có ý nghĩa, nhưng mà liền coi như là tỷ một chút tâm ý đi. Tô Dật Dương nghe vậy, vẫy vây tay. Tiết Lâm tỷ, tiền liền miễn đi, nói tiền quá dung tục, đợi ngươi album lớn bán sau, cho ta bao cái đại hồng bao là được. Tô Dật Dương cười nói. Ca khúc đã đưa ra ngoài, vậy thì đưa thật xinh đẹp, làm được làm trên mặt lãnh đạo tìm không ra mảy may tật xấu tới, bởi vì nhỏ mất lớn liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiết Lâm nghe vậy, vốn định khách khí nữa một cái, nhưng mà thấy được Tô Dật Dương kiên trì thần sắc, liền không có nhiều lời nữa. Được rồi. Tính tỷ thiếu nợ ngươi cái đại nhân tình, tương lai có cái gì yêu cầu tỷ hỗ trợ, ngàn vạn đừng khách khí. Tiết Lâm nghiêm mặt nói, ngữ khí rất là trịnh trọng. Tô Dật Dương cười cười, không có từ chối nữa. Xử lý xong công ty sự tình, Tô Dật Dương liền không có lại tại công ty quá nhiều dừng lại, trực tiếp về nhà. Mới hát tối, tại vô số bạn trên mạng trông mong lấy trông mong dưới, hôm qua cho hấp thụ ánh sáng Lý Mạn Ngọc người kia giải trí bắt chủ, lại ra tay nữa. Lần này không còn là tấm ảnh, mà là video. Trước mặt mọi người nhiều bạn trên mạng xem hết đoạn này thời gian dài tới 10 phút video, đều ngây ra như phỗng, tam quan đều có chút bất chính. Người thành phố thật sự là quá biết chơi. Trong video, bối cảnh như cũ là hôm qua trong tấm ảnh khách sạn, gian phòng cũng như cũ là cái nào gian phòng, chỉ bất quá nhân vật chính lại biến thành 3 người. 3 người vây ngồi cùng một chỗ, phía trước bày biện để đó mấy cái bình rượu đỏ, chợt nhìn tựa như chính là 3 cái hảo hữu tại uống rượu với nhau. Nhưng mà theo video phát ra, cũng có chút cay con mắt. Chỉ thấy Lý Mạn Ngọc, khi thì cùng bên trái La Hồng Vũ hôn một cái, khi thì cùng bên phải Tống Văn Cát hôn một cái, thật giống cổ đại nữ vương giống nhau, sủng ai lấy chính mình nam sủng. Rất nhanh, Lý Mạn Ngọc tựa như có chút uống say, ghé vào La Hồng Vũ bên thai thì thầm vài câu, La Hồng Vũ liền đem Lý Mạn Ngọc chặn ngang ôm lấy tới, hướng về phòng ngủ đi đến. Mà Tống Văn Cắt chính là đem áo khoác cởi ra, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, sau đó ăn mặc áo tắm cũng đi vào phòng ngủ. Video đến cái này, lập tức im bặt, cho đông đảo bạn trên mạng lưu lại vô số mơ màng. Video tuyên bố sau, điểm kích số lượng điên cuồng kéo lên, không được 10 phút, điểm kích số lượng siêu 10 triệu, bình luận cao tới 500.000, trong chớp mắt liền đem cái video đội lên hot search ở bảng vị thứ nhất. Người thành phố chơi quá mở, ta thuần khiết như thế người, vẫn là quay về nông thôn đi. Đoạn video này có ý tứ gì, không phải là Lý Mạn Ngọc uống say, La Hồng Vũ mang nàng dịu vào đi đi. Sau đó Tống Văn Cắt vào xem, có cái gì còn lại hàm nghĩa đi. Trên lầu vô sỉ trăng manh, ba người bọn hắn đồng thời đi vào đến gian phòng, biết làm gì ngươi trong lòng mình không có điểm bước mấy sao. Không nghĩ tới từ trước đến nay cao ngạo Lý Mạn Ngọc, sinh hoạt cá nhân vậy mà chơi như vậy mở, tăng lên tư thế. Lý Mạn Ngọc, La Hồng Vũ cùng Tống Văn Cắt phòng ngủ kích tình video, chỉ cần ngủ nguyên tiền, cố ý người mời nói chuyện riêng ta. Bình luận khu cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều lão lái xe ở bên trong điên cuồng lái xe, đàm thiếu pha trò nhiều vô số kể. Nếu như nói hôm qua Lý Mạn Ngọc bị người nhìn thành phiên bản hiện đại Phan Kim Liên, như vậy hôm nay tất cả mọi người không cho là như vậy, Phan Kim Liên cũng không có Lý Mạn Ngọc như vậy có thể dạo chơi. Ngày xưa vô số người nữ thần, ngắn ngủi 2 ngày, liền biến thành vạn người phỉ nhổ dâm phụ, loại này chênh lệch nhường rất nhiều người đều có chút cảm khái. Video công bố sau, lại có rất nhiều bạn trên mạng tổ đội đi Vương Minh Viễn phi tấn blog phía dưới soát sóng an ủi. Lần này rất nhiều bạn trên mạng chính là thật đồng tình Vương Minh Viễn, có thể lấy được như vậy nữ nhân, tuyệt đối là đời trước tiêu diệt thế giới. Video tuyên bố 2 giờ sau, gần tới trời vừa rạng sáng thời điểm, Vương Minh Viễn phát biểu một bài văn giải. Văn chương cảm động lòng người, đem Lý Mạn Ngọc rất nhiều sai lầm đều ôm đến trên người mình, đồng thời đối với hai người đã từng tốt đẹp biểu thị hoài niệm, văn tự giữa mang theo nồng đậm thương cảm, cuối cùng tại văn vụn, biểu thị chính mình sẽ tại mấy ngày qua cùng Lý Mạn Ngọc chấm dứt đoạn này thất bại hôn nhân. Vương Minh Viễn bài văn chương này, dẫn tới đông đảo bạn trên mạng cảnh hỗ trợ phát, rất nhiều truyền thông cũng đều tại trước tiên hướng người sử dụng thông báo tin tức này. Vương Minh Viễn rất nhiều fan, đều bị chính mình thần tượng cảm động, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Vương Minh Viễn. Vương ca kiên cường, ngươi không cần xin lỗi, ngươi không có sai. Ngươi đối đại Tống Văn Cắt như huynh đệ, nhận thức La Hồng Vũ vì em kết nghĩa, bọn họ lại đối ngươi như vậy, bọn họ sẽ có báo ứng, bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Ăn không ngon như sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, quả nhiên thật không lừa ta. Cảm thấy Lý Mạn Ngọc, Tống Văn Cắt cùng La Hồng Vũ cần gặp xét đánh có thể lăn, tại hạ trước lăn vì kính, cáo tử. Chương 175, thiện nghi đại cứu ca. Đón lấy đi xuống một đoạn trong cuộc sống, không cam lòng khoanh tay chịu chết Lý Mạn Ngọc, cùng Vương Minh Viễn tới chàng oanh oanh liệt liệt xé bước đại chiến, lẫn nhau bạo đối phương đen, đã từng trong vòng điển hình phu thê, nhưng bây giờ đều hận không thể giết chết đối phương, lẫn nhau tựa như sinh tử cựu nhân giống nhau. Trên mạng rất nhiều ăn dưa quần chúng mỗi ngày đều nhìn nồng nhiệt, mà hết thể này người khởi xướng Tô Dật Dương, lại là không có lại đi chú ý trên Internet dư luận tin tức, bắt đầu yên lặng chuẩn bị lên chính mình lưu động buổi hòa nhạc sự tình. Hơn 10 ngày sau, Vân Uyển Nghi tân diễn sát thanh, tung hoành điếm bay trở về, nhưng mà nàng mang về một tin tức, lại lệnh Tô Dật Dương khẩn trương lên. Cái gì? Ta đại cứu ca muốn tới. Lúc nào thời gian? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nói. Đang tại đem dương hành lý quần áo trong phục hướng trong tủ quần áo treo Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, thoáng kiều mị khinh bị hắn, sáng giọng, ai là của ngươi đại cứu ca, ta còn không có gả cho ngươi lâu này, ngươi cũng đừng thuận cán hướng bên trên bò. Tựa ở Vân Uyển Nghi cửa phòng Tô Dật Dương, rất là tiếp cận không biết xấu hổ cười đùa nói, sớm muộn gì chuyện này nha, coi như sớm quen thuộc quen thuộc. Vân Uyển Nghi có chút bất đắc dĩ, thế nhưng ức chế không được giơ lên khoe miệng, đại biểu nàng vẫn là thô bạo hưởng thụ. Ta đại ca ngày mai tới Ma Đô. Hắn là tới đây mặt đi công tác tới, ta vốn là nghĩ một mình tìm hắn ăn bữa cơm, kết quả hắn không muốn gặp ngươi một chút, cho nên ngày mai chỉ có thể ngươi đi theo ta cùng đi đây. Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, sắc mặt thoáng ngưng trọng đem túi tiền móc ra, đem bên trong tiền mặt lấy ra bắt đầu một chương mấy. Thấy được Tô Dật Dương quái dị hành động, Vân Uyển Nghi đôi mi thanh tú có chút trẹo cùng một chỗ, có chút buồn bực hỏi, ngươi làm gì đó? Đếm tiền làm gì a? Đừng quay rời ta. Ta xem một chút ta tiền có đủ hay không mời ta đại cứu ca đi Ngự Lâm Hiên ăn một bữa. Tô Dật Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngự Lâm Hiên chính là Ma Đô vô cùng có danh tiếng nhà hàng, có danh tiếng ở nơi nào đâu này. Một chữ, quý. Tại cái kia ăn một bữa, cùng người mấy vạn khối là phi thường lơ lỏng bình thường sự tình, nếu như có một bữa cơm no đủ, cùng người mười mấy vạn đều có khả năng. Mặc dù Tô Dật Dương hiện giờ thu nhập xa xỉ, nhưng mà nhường hắn đi một chuyến Ngự Lâm Hiên, như trước sẽ rất thì đau. Theo Vân Uyển Nghi bình thường sinh hoạt tập quán đến xem, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Vân Uyển Nghi gia đình bối cảnh đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà tuyệt đối là xuất thân từ đại phú đại quý gia đình. Vân Uyển Nghi đại ca, so sánh cũng tất nhiên là từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp lớn lên phú gia công tử ca. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt, Tô Dật Dương nhất định phải lấy ra xứng đáng thực lực ra tới, bằng không mất mặt không chỉ là hắn Tô Dật Dương, cũng sẽ nhường Vân Uyển Nghi hổ thẹn. Tẩy mạnh cũng tốt, sĩ diện cũng được, tóm lại cái này bức Tô Dật Dương chính là nhất định phải giả bộ tới, mà còn đến trang mượt mà rồi. Đây là Tô Dật Dương ý nghĩ, có chút buồn cười hấu trĩ, nhưng đối với mỗi người đàn ông mà nói, nhưng đều là không thể ngoại lệ. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ tới Tô Dật Dương sẽ có như vậy nhiều tâm tư, dở khóc dở cười nói, đi cái gì Ngự Lâm Hiên, ta đại ca chính là quan viên chính phủ, ngươi lệnh hắn đi Ngự Lâm Hiên ăn, đây không phải là thành tâm nhường hắn phạm sai lầm nha. Liền theo liền tìm ăn ngon chọn món ăn quán là được, cùng người không cho phép vượt qua 500, ta đại ca thích ăn chút ít lỗ thái, ngươi xem tìm đi. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới Vân Uyển Nghi đại ca chính là làng quan. Lấy Vân Uyển Nghi tiêu tiền như nước tính cách, không giống như là quan lại gia đình cô nương a, cái này không được phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan a. Uyển Nhi, ngươi, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì a? Tô Dật Dương đem nội tâm bên trong nghi hoặc rất lâu vấn đề hỏi lên. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên đáp, ông nội của ta chính là cách mạng lão binh, cha ta còn có thúc thúc bá bá đều tại chính phủ người hầu, nhưng mà mẹ ta, bá mâu cái kia mặt đều là buôn bán, nhà của chúng ta tình huống có chút thoáng phức tạp. Vân Uyển Nghi nói cái đại khái, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không nói thái thanh, có chút qua loa suy đoán. Không phải nàng không nghĩ nói cho Tô Dật Dương, cũng không phải không tín nhiệm Tô Dật Dương, mà là nàng sợ mang nàng gia đình bối cảnh nói cho Tô Dật Dương sau, nàng sợ Tô Dật Dương có áp lực, nàng không nghĩ hai người cảm tình chung trộn lẫn một chút khác đồ vật, nàng nghĩ muốn, chính là thuần túy nhất tình yêu, mà không phải lợi ích đan chéo cùng một chỗ tình yêu. Tô Dật Dương nghe vậy, a a hai tiếng, cũng không có tiếp qua nhiều hỏi thăm. Hơi hơi hiểu một chút liền đầy đủ. Đại cứu ca thích ăn lỗ thái phải không? Ta tìm xem. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, nói chuyện thời gian, rốt cuộc đem dương hành lý quần áo trong phục tất cả đều phóng tới trong tủ quần áo. Ân. Làm xong hết thảy Vân Uyển Nghi, lười biếng thân cái lưng mỏi. Bởi vì thân lưng mỏi, Vân Uyển Nghi trước ngực cao vút hoàn toàn trống lên tới, nhường Tô Dật Dương ánh mắt rơi vào phía trên cũng có chút chuyện không ra. Xem được không? Vân Uyển Nghi yếu ớt hỏi. Tô Dật Dương vô ý thức gật gật đầu, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, có chút lúng túng cười mỉa hai tiếng. Sắp thôi, liền biết ngắm loạn, hừ. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, ngữ khí nghe lên rất tự nhiên, nhưng mà trên thực tế, trên mặt lại là khắp thượng hơi mỏng một tầng đỏ ửng. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, trêu đùa, ta đây là tại thị sát ta tương lai lãnh địa, không cho phép à. Những lời này liền hơi có chút rõ ràng, nhất thời đem Vân Uyển Nghi làm cái đỏ thắm mặt. Nắm lên nàng trên giường bút bê bải, đuổi theo Tô Dật Dương một hồi đánh. Tô Dật Dương tự nhiên không thể nào để cho Vân Uyển Nghi dương oai, hai người cười đùa đùa giỡn cùng một chỗ. Hôm sau, chạm vào tối. Mặt trời lặn trong lúc, lạc nhật lưu lại thật dài bóng dáng, chân trời một miếng màu đỏ thâm vân ai, đỏ rực dáng chiều, ngụ ý ngày mai chiều dương trời quang. Ở vào khổng phủ 4 tầng trong phòng chung, Tô Dật Dương ngồi ở bàn tròn phía trước, im lặng cùng chờ đợi Vân Uyển Nghi cùng đại cứu ca đến nơi. Đối với Lô Thái, Tô Dật Dương cũng không khoái, nhà này nhà hàng chính là Quách Hạo Lương để cử cho hắn. Luận ăn cái này một hối, chỉ cần ngươi nói ra ngươi muốn ăn cái gì, Quách Hạo Lương cũng có thể trước tiên tinh chuẩn cho ngươi tìm đến địa phương. Nhà này khổng phủ liền là ma đô chuyên môn làm lỗ thái quán cơm, chủ bếp chính là lỗ thái ngũ đại lưu phái trung khổng phủ lưu phái truyền nhân, mùi vị phi thường chính tông, bị Quách Hạo Lương rất là tôn sủng, cho nên Tô Dật Dương liền đem ăn cơm địa phương định ở chỗ này. Nhìn xem trên cổ tay bày tỏ. Tô Dật Dương xem Trừng Vân Uyển Nghi cùng hắn tiện nghi đại cứu ca cũng nên tới. Ngay tại Tô Dật Dương nghĩ tới thời điểm, mướn phòng cửa phòng liền bị đẩy ra, tiên tiến nhất tới liền là Vân Uyển Nghi, đi theo phía sau một người cao lớn uy nghiêm nam nhân. Nam nhân mày rậm mắt to, là cái rất có mị lực trung niên nam nhân, theo mặt mày nhìn lên, cùng Vân Uyển Nghi tồn tại 5 điểm tương tự, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nhưng mà cặp mắt kia khi thì lóe ra tinh quang, cho người ta không nhỏ áp lực. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên. Trên mặt mang nụ cười nên đón lên. Chương 176, so sánh lực. Tô Dật Dương. Vân Vân Vân. Hai người từng người dưới báo danh tự, mỉm cười nắm ra tay. Vân Văn Bân cái đầu không lùn, nhìn lên tới cùng Tô Dật Dương cao không sai biệt cho lắm, nhưng mà nghiêm khắc nói, vẫn là Tô Dật Dương sơ lược cao một chút. Hai người tay cầm cùng một chỗ, mấy giây sau, Tô Dật Dương muốn đem tay rút ra. Nhưng mà ai ngờ, Vân Văn Bân tay lại tựa như kìm sắt giống nhau, cầm thật chặt tay hắn, không nhường tay hắn đánh trở về, mà còn tại chậm rãi tăng sức mạnh. Tô Dật Dương lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, trên mặt nụ cười không thay đổi, tay phải cũng tùy theo dần dần thêm chút ít lực. Hai người bảo trì nắm tay dáng dấp, cũng không nói chuyện, liền như vậy trực sững sờ mà đứng ở cửa. Vân Uyển Nghi đem áo khoác cởi ra, treo ở giá áo sau, xoay người nhìn lại, thấy Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bân vẫn còn nắm tay, trên mặt vẻ nghi hoặc chớp mắt tức thì, lập tức lộ ra quét một cái quái dị biểu tình. Trong phòng rất im lặng, Tô Dật Dương trên mặt mỉm cười không thay đổi, cả người rất là bình tĩnh thong dong. Nhưng mà Vân Văn Bân biểu tình cũng có chút không tự nhiên, sắc mặt có chút đỏ lên, cánh tay phải rất nhỏ run rẩy. Nhìn thấy Vân Văn Bân sắc mặt liên tiếp biến hóa, Vân Uyển Nghi đáy mắt lộ ra quét một cái nụ cười, thậm chí trên mặt đều có chút không nín được cười. Đại ca của mình, ỷ vào sớm mấy năm tại binh sĩ đợi qua, thân cao lực lớn, chung quy ưa thích cùng người khác nắm tay so sánh lực, hiện giờ đụng với Tô Dật Dương, xem như đá trúng thiết bản. Bình thường ở nhà, Tô Dật Dương luyện tập chống đẩy hít đất lúc, dù cho nàng ngồi ở Tô Dật Dương trên lưng, Tô Dật Dương một hơi làm 100-200 cái đều dễ dàng, nàng đại ca so sánh với tới, không thể nghi ngờ thua kém hơn rất nhiều. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, Tô Dật Dương trên tay khí lực dần dần tăng lên, Vân Văn Bân rốt cuộc nhịn không được, nhưng mà ở nơi này cái trong chớp mắt, Tô Dật Dương đột nhiên triệt hồi khí lực, vung tay ra. Bân ca, mau vào bên trong ngồi đi. Tô Dật Dương tựa như điềm nhiên như không có việc gì nói. Vân Văn Bân biết đây là Tô Dật Dương đang cho hắn hạ bậc thang, vội ho một tiếng, thoáng có chút mặt đỏ gật gật đầu, rời bước ngồi ở trước bàn. Hắc hắc, nhường ngươi chung quy ưa thích cùng người khác nắm tay phân cao thấp, hôm nay đụng với thiết bản đi. Vân Uyển Nghi cười hì hì nói, mảy may chưa cho Vân Văn Bân lưu lại mặt mũi, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Vân Văn Bân sắc mặt tối sầm, vốn định ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua, kết quả lại bị Vân Uyển Nghi trực tiếp nói ra, lúc này có chút lúng túng. Ta cái này không phải giúp ngươi đem đóng nha, nếu như khí lực không co ta lớn, sau này như thế nào bảo hộ ngươi? Vân Văn Bân trừng mắt nói, cho nên đâu này? Kết quả ngươi thỏa mãn đi. Vân Uyển Nghi cười hỏi. Vân Văn Bân đối với Tô Dật Dương duỗi ra cái ngón tay cái, tự đáy lòng tán dương, chân hắn tử. Thấy được đại ca của mình bộ dáng này, Vân Uyển Nghi phốc phốc một cái vui lên tiếng. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi vui không thể chi tiêu, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, nụ cười thu liễm chút ít. Một màn này bị Vân Văn Bân nhìn ở trong mắt, thoáng có chút cảm khái, có thể nhường nhà bọn họ tiểu công chúa như vậy nghe lời, trừ bọn họ ra ra, vẫn thật là không có người nào có thể làm được. Vân ca, ngươi xem một chút thực đơn, nghĩ ăn chút gì? Tô Dật Dương đem một tờ thực đơn đưa cho Vân Văn Bân, rất khách khí hỏi. Vân Văn Bân phất phất tay, sang sảng mà cười nói, Tô lão đệ ngươi điểm liền có thể, bởi vì cái gọi là khách theo chủ liền nha, ngươi chút gì đó, ta liền ăn cái gì, ta không có gì ăn kiêng, ngươi xem tới là được. Tô Dật Dương thấy thế, cười cười, cũng không có lại cùng Vân Văn Bân chối từ, dựa theo Quách Hạo Lương hôm qua để cử cho hắn thực đơn điểm một phần. Điểm hết đồ ăn sau, Khổng Phủ làm đồ ăn tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn 10 phút, 8 đạo đồ ăn được bưng lên bàn ăn. Giấm đường cá chép, hành tây bạo hải sâm, đông sen gà phiến, cựu chuyển đại tràng những cái này, đều là lỗ thái trung kinh điển món ăn nổi tiếng, trừ đó ra, còn có Khổng Phủ cực kỳ đặc sắc thần tiên con vịt, đai lưng ngọc hà nhi cái này hai món ăn. Mỗi đạo đồ ăn chế tác nhìn lên tới đều cực kỳ tinh mỹ, mùi thơm xông vào mũi, vẹn vẹn theo sắc hương phía trên, liền khiến người muốn ăn sạch sẽ. Đang đợi lúc mang thức ăn lên hơn 10 phút bên trong, có Mây Uyển Nghi ở chính giữa điều hòa, Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bân hai người dần dần quen thuộc lên. Bân ca, nghe Uyển Nhi nói ngươi thích ăn lỗ thái, cho nên ta liền đem bữa tối thiết lập tại nơi này nhà hàng chủ bếp, nghe nói là lỗ thái trung Khổng Phủ lưu phái truyền nhân, ngươi nếm thử nhìn, phải chăng cùng miệng ngươi vị. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Theo bắt đầu nhìn thấy Vân Văn Bân, Tô Dật Dương liền là một mực bảo trì không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, không tiêu căng. Cũng không nhún nhường dễ bảo, trên người thủy chung bảo trì một cô dâng trào tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Khả năng Vân Uyển Nghi gia đình bối cảnh rất hùng hậu, lấy trước mắt hắn, hơi có chút trèo cảnh cây cao hiểm nghi. Nhưng hắn cũng không tự ti, hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình hai tay, sáng tạo ra một cái khổng lồ thương nghiệp vương triều, lấy đầy đủ ưu tú thành tích, tới xứng đôi Vân Uyển Nghi. Mà Vân Văn Bân, theo vừa bắt đầu vào cửa, liền một mực đang quan sát Tô Dật Dương. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương không tiêu ngạo không xiểm lịnh khí chất là giả bộ tới, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện cũng không phải Tô Dật Dương trang, mà đây là Tô Dật Dương ban đầu khí chất. Lúc này nhường hắn được ngoài ý muốn, nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương vừa cao liếc mắt nhìn. Tô lão đệ có tâm, kỳ thật ta thường xuyên nghe Huyền Nghi cùng ta nói đâu đâu, nói ngươi nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Nếu không phải sợ phiền toái, ta đều muốn hôm nay đi nhà các ngươi, nếm thử ngươi tay nghề nhà. Vân Vân Bân cười nói. Vân Huyền Nghi nghe vậy, khẽ cáo một tiếng, thoáng có chút không có ý tứ. Tô Dật Dương nhìn mắt có chút ngây thơ Vân Huyền Nghi, khẽ cười nói, là ai chung quy nói ta làm đồ ăn không thể ăn, yêu cầu đề cao. Như thế nào ở sau lưng ngược lại khen lên ta tới đâu này. Nghe được Tô Dật Dương trêu chọc, Vân Huyền Nghi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt hắn, út út mở mở nói, ngươi đừng kiêu ngạo, ta chỉ là nghĩ tại đại ca phía trước cho ngươi soát điểm hảo cảm độ mà thôi. Nhìn xem cãi nhau hai người, Vân Vân Bân trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ba người một bên trò chuyện việc nhà, vừa ăn đồ ăn. Không thể không nói, Quách Hạo Lương đề cử nhà này nhà hàng, mùi vị thật sự là phi thường đồng, rất được lỗ thái tinh túy, mỗi một đạo đồ ăn đều duy nhất đủ đặc sắc. Tô lão đệ, kỳ thật nửa tháng trước ta liền nghĩ đến xem nhìn ngươi, hành trình ta đều bị trợ lý giúp ta an bài tốt. Nhưng mà về sau Huyền Nghi tại trên mạng bị chửi, ta để cho ta trợ lý đem hành trình hủy bỏ, ngươi biết tại sao không? Vân Vân Bân để đua xuống, lau lau miệng, phối hợp nói qua. Ta liền nghĩ nhìn xem, ngươi có thể hay không gánh chịu lên một người nam nhân trách nhiệm, có thể hay không đem Huyền Nghi bảo vệ tốt. Rốt cuộc Huyền Nghi là ta thân muội muội, là chúng ta toàn bộ Vân gia hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chúng ta lại không có để cho nàng chịu đến qua mảy may bị khuất. Lúc ấy ta hạ quyết tâm vâng, nếu như ngươi không thể bảo vệ tốt Huyền Nghi, cho dù là Huyền Nghi trách ta, hận ta, ta cũng phải đem ngươi theo bên người nàng đuổi đi. Vân Vân Bân nói rất tự nhiên, sắc mặt thẳng thắn thành khẩn. Vân Huyền Nghi nghe được Vân Vân Bân nói, trong mắt toát ra một chút cảm động, mà Tô Dật Dương chính là im lặng, hắn có thể hiểu được Vân Vân Bân ý nghĩ, nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, tin tưởng hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá kết cục cuối cùng làm ta thật bất ngờ, làm ta lau mắt mà nhìn, ta thật không nghĩ tới, từ trước đến nay hòa hòa khí khí ngươi, vậy mà có thể làm ác như vậy, đây là ta theo vừa bắt đầu không có dự liệu được. Vân Vân Bân có chút cảm khái nói. Chương 177, hình tượng đại sứ. Nói thật, Vân Vân Bân thật bị Tô Dật Dương thủ đoạn kinh sợ đến, nguyên bản hắn giả tưởng qua rất nhiều Tô Dật Dương phản ứng, nhưng mà duy chỉ có không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà trực tiếp đem Lý Mạn Ngọc cho lật đổ. Cả sự kiện một khâu kết nối một khâu, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp đem Lý Mạn Ngọc triệt để đập chết, chưa cho đối phương lưu lại mảy may đường sống, thủ đoạn chi hung ác, cho dù là Vân Vân Bân đều có chút kinh hãi. Ngồi ở giữa hai người Vân Huyền Nghi, nghe được đại ca của mình nói chuyện, con mắt lớn có chút trừng lớn, cả người đi vào ngốc manh trạng thái, đầu có chút mông muội. Nàng vốn cho là Lý Mạn Ngọc sự tình chỉ là ngoài ý muốn, là bị cậu tử chụp ảnh đến, nàng chưa bao giờ đem chuyện này liên tưởng đến Tô Dật Dương trên người, chỉ cho là chính là trùng hợp. Nhưng nghe nhà mình đại ca ý tứ, chuyện này hình như là A Dương một tay điều khiển.